Chương 2145, hắn cũng sẽ. Chương 2145, hắn cũng sẽ. Theo Văn Cửu Thành cả đời bạo hống, tất cả mọi người tâm nháy mắt nhấc lên. Rốt cục muốn tới. Nghe 90 tuyệt chiêu Sơn Hải thú hoàng kinh ở trong một thức, Lý Tử Niệm mắt sáng lên, nắm đấm không khỏi nắm chặt, một vòng hãi nhiên hiện lên ở trên mặt của hắn. Có thể làm cho Văn Cửu Thành dùng ra một chiêu này, đây là chiến đấu trước đó hắn không ngờ tới. Đây hết thảy thật là khiến người ta ngoài ý muốn, hẳn là đều là ngươi làm. Nghĩ như vậy, Lý Tử Niệm ánh mắt tụ vào tại trên người Trần Vũ, con ngươi đột nhiên rụt lại không chừng. Chỉ bất quá sau một khắc, cái này một vòng kinh dị liền biến thành kinh thường. Đáng tiếc nha, mặc dù ngươi cải tạo Triệu Bản Sinh, nhưng là cuộc chiến đấu này kết quả lại cũng sớm đã chú định. Triệu Bản Sinh y nguyên vẫn là muốn bại, kết quả là ngươi cái gì đều cải biến không được. Mà cùng cuộc chiến đấu này về sau, Trần Vũ ta Lý Tử Niệm liền sẽ để ngươi biết tại muôn người chú ý phía dưới bị ta đánh bại cảm giác được ngọn nguồn là cái dạng gì. Mà ở trong sân, Triệu Bản Sinh nghe tới Văn Cửu Thành lời nói, ánh mắt đột nhiên lóe lên, lập tức bộc phát ra vô cùng mừng rỡ. Đến rốt cục đến rồi. Lão tử lần này muốn kinh bạo các ngươi tất cả mọi người ánh mắt. Vừa mới nghĩ xong, Triệu Bản Sinh tranh thủ thời gian lắc đầu, đem trong mắt mừng rỡ ép xuống. Không được không được, Triệu Bản Sinh ngươi phải bình tĩnh, lỡ như biểu hiện quá mức đầu dọa sợ những người khác, kế hoạch kia coi như thi triển không đi xuống. Tiểu tử này vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Hắn tựa hồ thật cao hứng, vì cái gì nghe nói như thế? Hắn là cao hứng mà không phải sợ hãi. Nghe 90 chợt giật mình nhìn thấy Triệu Bản Sinh dáng vẻ, lập tức mắt trợn tròn. Hung hăng lắc đầu, nháy mắt, đợi đến hắn lần nữa mở mắt nhìn sang, phát hiện Triệu Bản Sinh trong mắt kinh hỉ sớm đã biến mất không còn tâm tích. Liền thấy Triệu Bản Sinh biến sắc, xen lẫn mấy điểm kinh hãi cùng sợ hãi, còn mang theo một phần dứt khoát kiên quyết. Văn Cửu Thành tới đi, để ta nhìn người Sơn Hải thú hoàng kinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thấy cảnh này, Văn Cửu Thành trên mặt hiện ra một vòng chuyện đương nhiên. Đúng a, dạng này mới đúng a, nghe tới ta hắn không nên mừng rỡ mà hẳn là cảm giác được sợ hãi mới đúng. Vừa mới mình nhất định là nhìn lầm, đối tuyệt đối là dạng này. Chỉ là vừa mới nghĩ như vậy, Triệu Bản Sinh câu nói tiếp theo liền dọa đến trong lòng của hắn hung hăng nhảy một cái. Vừa vặn ta cũng lĩnh ngộ Sơn Hải thú hoàng kinh ở trong một thức, liền để ta xem một chút hai người chúng ta đến cùng ai mạnh. Văn Cửu Thành đốc. Gia hỏa này thực lực tại mấy ngày nay ở trong tăng cường nhiều như vậy, cái này cũng liền thôi, nhưng là bây giờ hắn vậy mà nói hắn cũng lĩnh ngộ Sơn Hải thú hoàng kinh, cái này sao có thể? Phải biết bởi vì Hiển Thánh học viện những người khác chen ép ba người thế, nhưng là ngay cả Tàng Kinh lâu tầng cao nhất đều chưa từng đi, bốn đại cổ trải qua mặt đều chưa thấy qua một lần, làm sao có thể lĩnh ngộ Sơn Hải thú hoàng kinh. Bốn phía hết thảy mọi người nghe được câu này, tất cả đều thông suốt đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Uy, ngươi vừa mới có nghe hay không gặp hắn? Tiểu tử này nói lĩnh ngộ Sơn Hải thú hoàng kinh. Ta thao, đây là giả đi, cái này sao có thể? Khoan lác. Cái này nhất định là Triệu Bản Sinh khoác lác. Bất quá là vì mặt mũi của mình cho nên nói ra như thế, Di Thiên Đại Hoàng. Lý Tử Niệm đứng tại trên khán đài trường lớn, hai mắt bên thai phảng phất có nộ lôi thoáng hiện. Triệu Bản Sinh lĩnh ngộ Sơn Hải thú hoàng kinh, đây là mở cái gì thiên đại trò đùa? Chỉ là vừa mới nói xong, Lý Tử Niệm thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên Trần Vũ, là hắn. Là cái này nam nhân, khó nói là hắn đem bốn đại công pháp đi xuống, sau đó giao cho Triệu Bản Sinh. Thế nhưng là cái này sao có thể? Hắn bất quá đi vào một giờ, những cái kia công pháp nếu như không có nhìn thấy cổ trải qua lời nói, căn bản cũng không khả năng truyền thụ cho người khác, trừ phi hắn đã lĩnh ngộ Sơn Hải thú hoàng kinh mới có thể truyền lại cho người khác. Lý Tử Niệm cũng không nghĩ tới dâu vai nón tôn giả bọn người, bởi vì Hiển Thánh học viện có rất quy định nghiêm chỉnh, nhưng phạm là Hiển Thánh cảnh giới trở lên người tuyệt không cho phép đem bốn đại cổ trải qua nội dung giao cho học viện học sinh. Đây là Quan Tinh Thiên Tôn định ra một đầu thiết luật, không có bất kỳ người nào dám can đảm chống lại. Cao Niệm Niệm thông suốt đứng dậy, trên mặt tất cả đều là kinh sợ, hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào Triệu Bản Sinh. Cái này bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay ở trong tiểu mập mạp, vậy mà lĩnh hội bốn đại cổ trải qua một trong Sơn Hải thú hoàng kinh có tư cách cùng Văn Cửu Thành đánh đồng. Cái này sao có thể? Trên đài cao, Trần Bằng Hải mấy người cũng mắt trợn tròn. Đây là nói đùa cái gì? Triệu Bản Sinh lĩnh ngộ Sơn Hải thú hoàng kinh, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Dâu quay nón, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói là ngươi âm thầm giao cho Triệu Bản Sinh vi phạm lao sư quy tắc. Dâu quay nón tôn giả hừ lạnh một tiếng. Ta dâu quay nón làm việc tuyệt sẽ không như thế vô sỉ, các ngươi nếu như không tin đại khái có thể tìm lao sư chứng thực, lao sư tại ta ngang bên trên đều lưu lại ấn ký, nếu như ta thật làm như vậy hắn tra một cái liền biết. Nghe vậy, Trần Bằng Hải nhẹ gật đầu, đúng như là dâu quay nón tôn giả lời nói, đối với chuyện như thế này dâu quay nón tôn giả sẽ không nói láo như vậy, lần này sự tình đến cùng là nguyên nhân gì? Không phải là hắn? Một nháy mắt mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại trên người Trần Vũ. Bốn người ở trong chỉ có Trần Vũ một người từng đi qua Tàng Kinh lâu tầng cao nhất quan sát qua bốn đại kinh thư. Từng vẻ kinh hãi thần sắc xuất hiện tại Trần Bằng Hải đám người trên mặt. Khó nói cái này Trần Vũ, mặc dù không có lĩnh ngộ bốn đại kinh thư, nhưng lại âm thầm cưỡng ép ghi xuống giao cho Triệu Bản Sinh mấy. Mai Trạch Dương thông suốt chấn động trong cơ thể hắn, hẳn là còn lưu lại có cựu sát chiến trường khí tức, nói không chừng thật có thể làm đến bước này. Dù sao kia cựu sát chiến trường khí tức ngay cả ta chờ thần thức đều không e ngại. Trải qua Mai Trạch Dương một nhắc nhở như vậy, Trần Bằng Hải bọn người thân thể hung hăng chấn động. Đúng, nhất định là như vậy, Trần Vũ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lĩnh hội bốn đại cổ trải qua, khả năng duy nhất tính chính là hắn lợi dụng thể nội tàn hơn cựu sát chiến trường khí tức đem Sơn Hải thú hoàng kinh cưỡng ép in dấu xuống đến giao cho Triệu Bản Sinh. Tiểu sư thúc, ha ha, người tiểu sư thúc này làm thật đúng là vô tư a. Trần Bằng Hải cười lạnh một tiếng mở miệng nói, cựu sát chiến trường khí tức có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, là cấn bốn đại cổ trải qua cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá cái này đại giới là to lớn, đó chính là chính Trần Vũ một khi đem lạc ấn nội dung chuyển cho người khác, chính hắn liền không còn cách nào lĩnh ngộ, chỉ có lần nữa tiến về Tàng Kinh lâu tầng cao nhất dựa vào ngộ tính của mình đi lĩnh hội đây hết thảy. cũng tốt liền để chúng ta nhìn xem cái này Triệu Bản Sinh chỗ lĩnh hội đến cùng có thể hay không cùng chín thành đánh đồng. Sau khi nói xong, ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ ở giữa sân. Gió nhẹ nhàng gợi lên đấu thắng đài phía trên đột nhiên trở nên có chút túc sát nặng nề, chính là bầu trời đám mây tựa hồ cũng âm thầm nặng nề không ít. Nghe 90 ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Triệu Bản Sinh trọn vẹn số 10 giây về sau, hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân chân lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó trong tay của hắn cũng bắt đầu ngưng kết ấn pháp, một cỗ huyền ảo không hiểu khí lưu lấy song trưởng của hắn làm dẫn từ bốn phía tụ đến, trong một chớp mắt tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, phảng phất có trăm ngàn con cự thú đột nhiên xuất hiện tại đấu thắng đài lên. Sau đó 2-3 giây sau, lấy văn cựu thành thủ ấn làm trung tâm đứng giữa không trung không hiểu hiện ra một đạo đạo hư ảo lạc ấn, tất cả đều là sơn hải bách thú thân ảnh. Mà đối diện với hắn Triệu Bản Sinh vậy mà cùng văn cựu thành là đồng dạng động tác. Không, nếu như nhỏ bé quan sát liền có thể phát hiện Triệu Bản Sinh động tác có một chút khác biệt, nhưng chính là cái này một vòng khác biệt hiển nhiên càng thêm huyền diệu ngạo nghệ, chân chính có một loại nguyên thủy hồng hoang khí tức. Triệu Bản Sinh sau lưng đột nhiên xuất hiện một bức tranh ở trong hư không hoành liệt triển khai, phía trên tất cả đều là sơn hải bách thú thân ảnh. Một mực có vẻ hơi tên dở hơi Triệu Bản Sinh lúc này dáng vẻ trang nghiêm kia thịt đô đô mặt lần thứ nhất hiện ra một vòng bá đạo vô cùng thu tính. Tới đi bách thú hoàng ấn. Hai người cơ hồ là đồng thời hô lên âm thanh đối banh mà đi. Chương 2146, đối banh kết quả hiện hiện. Chương 2146, đối banh kết quả hiện hiện. Theo Văn Cửu Thành cùng Triệu Bản Sinh gầm lên giận dữ, hai người công kích tất cả đều bắn ra. Văn Cửu Thành bên kia một đạo đạo giã thú lạc ấn gào thét gầm thét phóng tới Triệu Bản Sinh. Mà sau lưng Triệu Bản Sinh kia một bức thật dài quyển trục bên trong mỗi một cái hung thú phảng phất đều sống lại từ trong bức tranh sông ra, mang theo chấn nhân tâm phách khí tức nhào về phía Văn Cửu Thành. Tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc, ánh mắt ở trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này vậy mà thật sẽ sơn hải thú hoàng kinh. Ông trời của ta, ta không có mắt mù a. Vì cái gì ta cảm giác Triệu Bản Sinh càng thêm cổ pháp khí quyển đâu á, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ông trời của ta, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu, nếu như mua đồ có thật giả chi phân lời nói vậy ta tuyệt đối sẽ cho rằng Triệu Bản Sinh mới là chính tông nhất sơn hải thú hoàng kinh. Cao Niệm Niệm sắc mặt đã hoàn toàn biến, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Bản Sinh, trong mắt của hắn tất cả đều là không thể tin. Cái này điệu ti làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng? Lý Tử Niệm lúc này ánh mắt kinh hãi, song quyền chăm chú nắm chặt, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn lúc này nội tâm đến cùng ra sao, chờ kinh đào hải lãng. Không thể không nói Triệu Bản Sinh biểu hiện triệt để phá vỡ hắn nhận biết, mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì Trần Vũ. Tại trên đài cao Trần Bằng Hải bọn người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt kinh hãi làm sao cũng không che giấu được. Các ngươi phát giác được không? Hai người công kích theo các ngươi đến cùng ai sửa chữa tông? Mỗi người sắc mặt đều dị thường khó coi. Mai Trạch Dương nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. Văn Cửu Thành công kích đích xác lợi hại, nhưng là trong đó lại thiếu khuyết một cỗ thần vận sơn hải thú hoàng kinh, chính là cổ đại đại năng lĩnh hội thiên địa sơn hải bách thú sáng tạo thiên tôn công pháp, trong đó đặc điểm lớn nhất chính là có một cỗ không cách nào so sánh nguyên thủy thú tính, mà về điểm này Văn Cửu Thành không có. Nhưng là cái này Triệu Bản Sinh. Liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Bản Sinh, Mai Trạch Dương hít một hơi lanh khí. Từ bức tranh đó ở trong ta tựa hồ thật cảm giác được ngày xưa loại kia nguyên thủy hồng hoang khí tức, vẹn vẹn dựa vào điểm này Văn Cửu Thành cũng không bằng Triệu Bản Sinh. Mấy người khác nghe vậy đều là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, một bên khác dâu quay nón tôn giả cười ha ha, một tay cầm lên to lớn hổ lô rượu ngửa đầu uống ngực. Sảng khoái thực tế là quá sảng khoái. Khi thấy Triệu Bản Sinh ra chiêu một khắc này, dâu quay nón tôn giả liền đã biết Trần Vũ hắn đã sớm lường trước tốt hết thảy. Triệu Mập Mạp liền để lão phu nhìn xem, liền làm cho tất cả mọi người nhìn xem cái này Văn Cửu Thành quỳ gối trước mặt ngươi dáng vẻ đi. Chỉ là trong nháy mắt Văn Cửu Thành cùng Triệu Bản Sinh công kích liền đụng vào nhau. Không cùng luân so khí lưu sen lẫn bách thú kêu khóc điên cuồng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Trước mắt mọi người phảng phất nhìn thấy nguyên thủy hồng hoang ở trong thảm liệt bách thú chém giết, trên mặt của mỗi một người đều che kín hãi nhiên thần sắc. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Bản Sinh thật sự có thể cứng rắn đòn khiêng Văn Cửu Thành. Kinh hãi nhất không ai qua được Văn Cửu Thành bản nhân. Hắn lúc này hai mắt trợn trừng, một đạo đạo huyết vải tơ đầy hắn, ánh mắt trên trán gân xanh phảng phất từng con run, tất cả đều tại cổ động không ngừng. Không có khả năng, như ngươi loại này điệu ti làm sao có thể là ta đối thủ, giết cho ta giết. Văn Cửu Thành phát như bay dương bạo hống một tiếng, về sau thể nội chân lực không muốn sống tràn vào sơn hải bách thú ở trong, muốn đem Triệu Bản Sinh đánh chết. Nhưng là không dùng được, đối mặt Văn Cửu Thành công kích, Triệu Bản Sinh lần nữa gầm nhẹ một tiếng, song quyền phi tốc vận chuyển, từ kia sau lưng bức tranh ở trong từng con thú hoàng bọt ra nháy mắt chiếm cứ ưu thế. Văn Cửu Thành, con mẹ nó ngươi cho lão tử đục nhã, lần này lão tử liền tất cả đều trả lại cho ngươi. Một đạo bạo hống từ Triệu Bản Sinh trong miệng một phát. Thanh âm này hoàn toàn không phải tiếng người, phảng phất chính là dã thú kêu gọi, mang theo không cùng luân so bá đạo thú tính. Tất cả mọi người nghe tới một tiếng này, rít sắc mặt tất cả đều biến, nhìn xem Triệu Bản Sinh trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Tựa hồ đã biến thành một con tại nguyên thủy hồng hoang ở trong thú hoàng, hiệu lệnh thiên hạ bách thú có xâm nghiêm ba khí. Theo Triệu Bản Sinh một tiếng này gầm thét sau lưng hắn, bức tranh ầm vang bạo liệt, lại là một đạo bách thú dòng lũ từ trong đó điên cuồng phun trào mà ra, nhào về phía Văn Cửu Thành. Nguyên bản thế lực ngang nhau tràn diện nháy mắt biến hóa, nghe 90 đánh ra bách thú hoàng ấn trực tiếp bị tách ra ra sụp đổ tiêu tán. Mà Triệu Bản Sinh bách thú dòng lũ lại mang theo không thể sánh ngang cường đại ưu thế ngang nhiên phóng tới Văn Cửu Thành. Không có khả năng. Văn Cửu Thành thê lương gào thét, lại không cách nào cải biến đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia một đạo bách thú dòng lũ đánh vào trên người mình. Phốc qua, nghe Cửu Thần ho ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người nháy mắt nát tận, chỉ còn lại có thiếp thân quần áo ngăn trở trọng yếu nhất bộ điểm, cả người liền bay rất ra ngoài, cao cao dơ lên mười mấy mét sau hung hăng nện xuống đất. Phù phù. Theo một tiếng bật nặng rơi đập thanh âm, toàn bộ đấu thắng đài bên trong nháy mắt tĩnh mịch, một mảnh một đạo đạo ánh mắt kinh hãi bắn ra tại Văn Cửu Thành trên thân. Tại kia bên trong văn cựu thành thành hình chữ đại nằm trên mặt đất chật vật dị thường cũng không tiếp tục phục vừa ra trận lúc kia cao lãnh phiêu miểu dáng vẻ. Hắn lúc này hai mắt nhìn lên bầu trời đã không có tiêu điểm. Thua. Hắn đường đường văn cựu thành 100 lớn tiên tiêu trên bảng xếp hạng trước 20 vị cao thủ vậy mà thua ở Triệu Bản Sinh cái này điều ti trên thân. Mà lại đây hết thể rõ ràng là chính hắn làm ván muốn nhục nhã văn cựu thành, kết quả đến cuối cùng bị nhục nhã lại là chính hắn. Cực độ yên tĩnh bao phủ toàn bộ đấu thắng đài. Bất quá ngắn ngủi 10 giây về sau cái này yên tĩnh liền bị đánh vỡ, phảng phất một cái bị người bóp lấy hết hầu ra hỏa một lần nữa thu hoạch được hô hấp tự do bắt đầu điên cuồng hô hấp. To lớn lại ồn ào tiếng nổ vang nháy mắt dẫn bạo toàn bộ đấu thắng đài. Ta thao đây là sự thực sao? Văn Cửu Thành vậy mà thua cái này sao có thể? Trời các ngươi vừa mới có thấy hay không? Triệu Bàn Sinh vậy mà mạnh như vậy, hắn thật đánh bại Văn Cửu Thành. Đáng chết không? Sẽ không như vậy, Văn Cửu Thành thế nhưng là thần tượng của ta, Triệu Bàn Sinh tên mập mạp chết bầm kia thế nào lại là Văn Cửu Thành đối thủ? Cao Niệm Niệm ngơ ngác đứng tại chỗ ngốc ngốc nhìn qua trong sân hết thảy. Bại. Hắn cùng Văn Cửu Thành hợp lực thiết kế Triệu Bàn Sinh cuối cùng vậy mà bại rồi. Vì cái gì? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Cái này điều ti hẳn là bị ta đùa bỡn đang vỗ tay ở trong bị muôn người nhục nhã, vì cái gì hắn cuối cùng lại có thể đạt được thắng lợi? Lý Tử Niệm cũng ngốc, trước đó đối chàng diện không chút nào quan tâm bông duệ giờ phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường chăm chú nhìn Triệu Bàn Sinh. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a. Mà tại trên đài cao Trần Bằng Hải thất hồn lạc phách một lần nữa ngồi tại trên ghế ngồi tựa hồ khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Không chỉ có là hắn, Mai Trạch Dương mấy người cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ. Dâu quay nón tôn giả bọn người lại là dị thường vui vẻ, hôm nay thật tờ mở quá thoải mái, cái này tiểu mập mạp ban đêm muốn cho hắn thêm đùi gà. Mà tại mười mấy giây về sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người trong lòng đồng thời lộn bột một tiếng nhớ tới một việc. Tiền đặt cược. Chương 2147, kế hoạch khởi động. Tới cắt giao hẹ. Chương 2147, kế hoạch khởi động. Tới cắt giao hẹ. Thoáng một cái xong đời khi thấy kết quả thời điểm tất cả mọi người trong lòng đồng thời giật mình. Bọn hắn rốt cục nhớ tới một trận chiến này thế nhưng là có cái kết sủ tiền đặt cược. Song lần này thật tờ mở triệt để song lão tử gia sản là đều ép Văn Cửu Thành a. Ngươi chỉ là toàn bộ gia sản mà thôi, ta còn bụng trộm từ cha ta kia đem hắn làm ăn dùng tiền tất cả đều chuyển đi qua cái này tờ mở giờ song đời nhà ta muốn phá sản. Không thể dạng này a, sao có thể dạng này, ta còn chỉ vào lần này hung ác kiếm buồn. Một đạo đạo kêu rên thanh âm từ trong miệng mọi người bắn ra, mỗi người sắc mặt đều như cho tàn tựa hồ toàn thân xương cổ sống bị người ra ngoài sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên ánh mắt có chút ngốc trệ. Cao Niệm Niệm sắc mặt triệt để biến, đặt mông đập vào trên chỗ ngồi cả người hoàn toàn mắt trợn tròn. Vừa rồi đánh cược hắn cũng tham gia chính là ép Văn Cửu Thành thắng muốn kiếm một món lớn, chính vì vậy hắn đem tài sản của mình đã tất cả đều ép đi vào. Mà lại bởi vì lần này tiền đặt cược hắn còn nói cho phụ thân của mình làm cao gia gia chủ, phụ thân hắn không để ý cao gia mọi người phản đối đem tài sản tất cả đều đầu nhập vào lần này đánh cược ở trong, muốn từ Trần Vũ trên thân cắt lấy một miếng thịt to. Nhưng không có nghĩ đến thịt không có cắt đến mình lại phá sản. Một cỗ hoảng sợ hiện lên ở Cao Niệm Niệm trong lòng. Cao gia bên trong mạch hệ đông đảo hắn mạch này là cường thế nhất, một mực đem khống lấy cao gia đại quyền. Nhưng trải qua lần này sự kiện, nếu quả thật tất cả tài sản toàn bộ thua cao như vậy, trong nhà liền không còn có hắn cùng phụ thân hắn nơi sống yên ổn. Phụ thân hắn không chỉ có muốn xuống đài, hắn mạch này tất cả tài sản tài nguyên cũng đem không còn sót lại chút gì. Hắn Cao Niệm Niệm cũng không tiếp tục là bạch phú mỹ mà là triệt để biến thành một người nghèo rất mồ hôi. Mặc dù lấy thân phận của hắn cùng thực lực ra ngoài kiếm tiền cũng không tính quá khó, nhưng muốn khôi phục lại cuộc sống trước kia cơ bản không có khả năng. Nghĩ đến những thứ này hắn sao có thể không sợ hãi? Không chỉ có là Cao Niệm Niệm, Lý Tử Niệm đứng tại trên đài cũng cảm giác tứ chi băng lãnh, huyết dịch cả người tựa hồ cũng bị đông lại, không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Lý Tử Niệm gia cảnh cũng không tính quá tốt, cho nên vì lần này tiền đặt cược có thể nhiều kiếm một chút, nàng không chỉ có để lên mình những năm này tích lũy, càng là từ mười mấy người thương hội trong cho mượn một bút số tiền lớn, dù sao lấy nàng hiện thánh học viện thân phận học sinh muốn vay tiền hay là không khó. Nhưng không có nghĩ đến mộng đẹp cuối cùng biến thành ác mộng. Mà tại trên đài cao Trần Bằng Hải đám người sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Lúc trước đặt cược thời điểm bọn hắn làm trưởng bối tự nhiên không có khả năng giống những người này dưới ra như thế trọng chú đem toàn bộ thân gia để lên đi. Nhưng mặc dù như thế bọn hắn cũng xuất ra rất nhiều, thậm chí lúc trước thời điểm bọn hắn còn có chút không cam tâm cảm giác mình bởi vì thân phận hạn chế ép quá ít, loại này cơ hội kiếm tiền ai nguyện ý từ bỏ đâu. Nhưng là hiện tại bởi vì không có để lên toàn bộ thân gia ngược lại trở thành bọn hắn may mắn nhất sự tình. Bất quá mặc dù như thế Trần Bằng Hải bọn người hay là tổn thất nặng nề, mà lại mặt mũi của bọn hắn cũng không nhịn được, lần này bọn hắn bị hố không nhẹ. Khó trách ngươi tên tiểu tử dám đại lý a, nguyên lai ngươi sớm đã có nắm chắc tất thắng Sơn Hải thú hoàng kinh, không nghĩ tới Triệu Bản Sinh át chủ bài vậy mà là cái này Trần Vũ, là lao phu coi thường ngươi a. Trần Bằng Hải nắm đấm cơ hồ muốn bóp nát răng hàm, xoa ken két vang hai mắt ở trong mạnh mẽ ra lửa giận nồng đậm, rốt cuộc gáp chế không nổi. Không chỉ có là hắn, Mai Trạch Dương mấy người cũng cơ bản đồng dạng. Lần này bọn hắn bị triệt để bị Trần Vũ cho chơi. Ha 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 ha, sảng khoái thật tờ mở sảng khoái. Lúc này dâu quay nón tôn giả kia khoái ý tiếng cười truyền đến để Trần Bằng Hải bọn người mặt mày nhảy một cái. Nhưng dâu quay nón tôn giả không để ý chút nào, chỉ là giơ tay lên bên trong lớn hồ lô rượu hung hăng ngực một hớp, phát ra hài lòng chập chờn âm thanh. Lần này ta xem như kiếm được đại sư ca, chư vị các ngươi cũng không nên đỏ mắt ra, trước đó đặt cược thời điểm các ngươi kỳ thật cũng có cơ hội. Cơ hội? Nghe tới hai chữ này, Trần Bằng Hải bọn người hận không thể nện chết đi dâu quay nón tôn giả. Ai mẹ hắn sẽ nghĩ tới Triệu Bản Sinh tiểu tử này có thể thắng. Gắt gao cắn răng, Trần Bằng Hải nhìn xem trong sân Triệu Bản Sinh trong mắt đỏ bừng một mảnh. Lúc này Triệu Bản Sinh nhìn xem ngã trên mặt đất Văn Cửu Thành ngửa đầu cười ha ha, thậm chí nước mắt đều có một ít ức chế không nổi tràn mi mà ra. Mình bị giẫm trên mặt đất Tôn Nghiêm rốt cục lại nhặt lên. Cao Niệm Niệm, ngươi cái này tiểu biểu tử nhìn thấy sao? Ngươi không phải đùa nghịch lão tử sao? Hiện tại nam nhân của ngươi tựa như giống như chó chết nằm trên mặt đất mà lão tử y nguyên đứng ta liền lão tử liền hỏi ngươi có tức giận hay không. Triệu Bàn Sinh bạo âm thanh mở miệng nâng lên ngón trỏ xa xa chỉ vào Cao Niệm Niệm. Tại Triệu Bàn Sinh một chỉ này phía dưới Cao Niệm Niệm trong lòng hung hăng hoảng hốt lại có chút không dám nhìn thẳng hắn. Hiện tại Triệu Bàn Sinh hoàn toàn không phải trước đó hắn nhận biết cái kia khủng đúng nam nhân. Uy Triệu Bàn Sinh nên biểu diễn đừng quên kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch? Nghe tới Vương Lâm truyền âm Triệu Bàn Sinh đột nhiên giật mình. Đúng đúng đúng, hiện tại còn không phải đắc ý quên hình thời điểm còn có thể kế tiếp theo hô số dưới. Nghĩ như vậy Triệu Bàn Sinh cưỡng ép mình phun một ngụm máu lập tức quỳ trên mặt đất miệng lớn thở dốc cả người lộ ra tựa hồ đã thoát lực. Vừa rồi trận chiến kia mặc dù nói cho hắn tiêu hao rất lớn nhưng là âm thầm hắn sớm đã nuốt vào Trần Vũ cho hắn đan dược khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá bây giờ nhiều người nhìn như vậy hắn nếu như mình lại biểu hiện cường thế như vậy chỉ sợ tiếp xuống liền sẽ không có người lại ra tay khiêu chiến vậy bọn hắn hao dê mau kế hoạch cũng chỉ tới mới thôi. Chính vì vậy hắn mới có thể cố ý giả trang ra một bộ dáng yếu ớt muốn điều những người khác mắc câu tới đi các ngươi nhìn lão tử đều như thế suy yếu còn không tranh thủ thời gian đến tìm lão tử phiền phức. Để lão tử lại hao tổn các ngươi một lần dê mau đem các ngươi tất cả đều kiếm được sạch sẽ. Triệu Bàn Sinh đầu lâu buông xuống tại mọi người nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong hiện hiện một vòng tiêu dung. Trần Vũ khoe miệng giật một cái nhìn một chút Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai hai người. Đây chính là các ngươi kế hoạch các ngươi đây là câu cá a có nghĩ qua hậu quả sao? Hai người nghe nói lập tức trong lòng giật mình. Đúng vậy a nếu như lại rông dài lời nói vậy bọn hắn thật muốn trở thành muôn người địch nhân. Đến lúc đó bọn hắn tiểu sư thúc lại đem tiếp nhận cái dạng gì áp lực đâu? Vừa nghĩ đến đây hai người đều có chút áy náy đối với mình loại này không cân nhắc hậu quả hành vi cảm giác có một ít hối hận. Chính là muốn cùng Trần Vũ nói xin lỗi thời điểm lại nhìn thấy Trần Vũ mỉm cười. Câu cá lời nói các ngươi muốn sớm một chút cùng ta nói ta cũng tốt phối hợp các ngươi đã như vậy lời nói như vậy thứ nhì vòng cắt giao hệ hành động hiện tại liền bắt đầu đi. Cái gì? Hai người sững sờ ngẩng đầu nhìn Trần Vũ. Tiểu sư thúc ngươi không trách chúng ta sao? Kế hoạch của chúng ta nói không chừng sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức. Vương Lâm nghi hoặc mở miệng. Phiền phức? Trần Vũ cười lắc đầu. Ta Trần Vũ cả đời này liền chưa sợ qua phiền phức buông tay đi làm hết thể của ta. Hai người đại hỉ trùng điệp nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này Trần Vũ ánh mắt chuyển hướng Trần Băng Hải. Băng Hải tôn giả cuộc chiến đấu này cùng lần này đổ ước hiện tại cũng nên tuyên bố kết quả đi. Chương 2148, không có ý tứ không nể mặt mũi chương 2148, không có ý tứ không nể mặt mũi theo Trần Vũ một câu toàn bộ tràng diện nháy mắt từ cực náo biến thành cực tĩnh. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ tại Trần Vũ trên thân. Từ ngực, từng đợt tiếng nuốt nước miếng vang lên có chút tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch người thân thể đã tại rất nhỏ run rẩy. Không muốn tuyên bố không muốn tuyên bố a. Một khi tuyên bố vậy liền tuyên cáo bọn hắn triệt để phá sản loại chuyện này, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy nhưng hiện thực luôn luôn không phải do người làm chủ. Dâu quay nón tôn giả nghiêng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi một cước dẫm lên một bên lan can cười lớn uống vào trong hồ lô rượu vô cùng thư sướng khoái ý cô Trung Hòa ba người nhìn nhau cười một tiếng lắc đầu liên tục. Chúng ta người tiểu sư đệ này a quá mạnh xem ra lúc trước tất cả lo lắng căn bản cũng không có tất yếu a. Đúng là như thế không nghĩ tới Triệu Bản Sinh cùng hắn mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có như thế biến hóa thoát thai hoán cốt lao sư lần này tìm được một cái học sinh tốt ta. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng hắn thoải mái uống. Kỳ nguyên đều là cao hứng bừng bừng nhưng là Trần Bằng Hải bọn người lại là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khi một hơi thật sâu Trần Bằng Hải con mắt đóng lại trọn vẹn mấy giây về sau lúc này mới chậm rãi mở ra khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy lời nói vậy ta hiện tại tuyên bố đấu thắng đài một trạm văn cựu thành bại Triệu Bản Sinh chiến thắng. Và anh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng ầm vang đại trấn phảng phất có ngàn tỷ đạo lôi đình ở bên tai chợt vang. Triệu Bản Sinh vậy mà thắng văn cựu thành cái này 100 lớn tiên tiêu bảng trước 20 vị siêu cấp cao thủ thua ở Triệu Bản Sinh trên tay quả thực khiến người giảm lớn ánh mắt. Chỉ là hiện thực bày ở trước mắt bọn hắn cũng không thể nào phản bác. Ngược lại là dâu quay nón tôn giả hơi sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Bằng Hải. Không nghĩ tới gia hỏa này lần này ngược lại là rất sảng khoái trực tiếp tuyên bố kết quả vậy kế tiếp tiền đặt cược. Chính nghĩ như vậy liền thấy Trần Bằng Hải trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Về phần tiền đặt cược sự tình không nghĩ tới một cái chỉ là trò đùa Trần Vũ ngươi vậy mà cũng có thể tính toán không bỏ sót thắng được tới. Hiện tại chiến đấu kết thúc vậy liền đem tất cả tiền đặt cược đều trả lại đi. Dù sao trò đùa cũng mở qua mọi người cùng là hiện thánh học viện đồng môn vui vẻ một chút là được lần này cũng nhờ có ngươi cho mọi người bên trên bài học nói cho mọi người vạn sự phải cẩn thận ngươi đem tiền đặt cược trả lại chắc hẳn tất cả mọi người sẽ cảm tạ ngươi. Trả lại. Khi Trần Bằng Hải một câu nói kia nói ra thời điểm dâu quay nón tôn giả mấy người sắc mặt nháy mắt biến đổi hiện ra một vòng âm trầm cái này Trần Bằng Hải quả nhiên không có an hảo tâm lại muốn đạo đức bắt cóc Trần Vũ. Chỉ bất quá theo Trần Bằng Hải một câu nói kia nói ra miệng toàn bộ hiện thánh học viện triệt để sôi trào. Trả lại bọn hắn tiền đặt cược lại còn có cơ hội trả lại. Vừa nghĩ đến đây lúc trước tuyệt vọng người nháy mắt cảm giác lại có hy vọng. Lập tức mỗi người đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ bắt đầu hô lên. Đúng thế chúng ta là đồng học ca sao có thể vì tiền tổn thương cảm tình đâu. Đem tiền trả lại cho chúng ta đi ngươi cũng không muốn nhìn thấy chúng ta bởi vì chuyện tiền bạc xa lánh ngươi đi. Đúng thế Trần Vũ ngươi liền đem tiền lấy ra đi lần này coi như chúng ta thiếu ngươi một cái ân tình về sau tại học một ít viện ở trong chúng ta tuyển sẽ không lại nhằm vào Triệu Bản Sinh bọn hắn. Trần Vũ lấy tiền ra đi đây là lòng người chỗ hướng chiều hướng phát triển ngươi tại Hiện Thánh học viện cũng không thể vi phạm đại thế a nếu không chỉ sợ nửa bước khó đi nha. Tiếng gầm như nước thủy triều cơ hồ muốn đem Trần Vũ bao phủ lại. Triệu Bàn Sinh ba người sắc mặt đều biến. Ba người thành hổ hiện tại có Trần Bằng Hải dẫn đầu tất cả mọi người buộc Trần Vũ giao ra tiền đặt cược, áp lực này không thể bảo là không lớn, tiểu sư thúc hắn gánh vác được sao? Trần Vũ lặng lặng đứng tại giữa sân nghe bốn phía kia ồn ào náo động sao động âm thanh một vòng khinh miệt đến cực điểm tiêu dung hiện lên ở trên mặt của hắn. Muốn ta đem tiền đặt cược trả lại Bằng Hải tôn giả ngươi có phải hay không có chút ngây thơ? Trần Vũ ngươi có ý tứ gì? Ta đây là đang giúp ngươi, ngươi cũng không nên sai lầm. Trần Bằng Hải sắc mặt âm trầm nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, giúp ta. Tiền đặt cược này là ta bằng bản sự thắng ngươi, bây giờ một câu liền để ta phun ra, vậy nếu là ta thua các ngươi có phải hay không nguyện ý không quan tâm ta trả tiền? Mọi người sững sờ sắc mặt có chút hồng nhuận lúng túng không thôi. Nếu thật là bọn hắn thắng chắc hẳn không có một người nguyện ý miễn trừ Trần Vũ tiền đặt cược. Thế nhưng là ngươi có tiền như vậy thua cũng liền thua một điểm thôi, chúng ta thế nhưng là áp lên toàn bộ thân gian này làm sao có thể so sánh sao? Có người mở miệng nói lập tức đạt được những người khác đồng ý, chính là người ta hay là nữ hải tử đâu, ngươi một cái đại lao ra tại tiền phía trên cùng nữ hải tử tính toán chi ly tính là gì nam nhân sao? Có nữ quyền điền viên khuyển bĩu môi mở miệng nhìn cái Trần Vũ ánh mắt ở trong tràn ngập xem thường. Nghe nói như thế Triệu Bản Sinh bọn người phổi đều muốn tức điên, không nghĩ tới những người này có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Trần Bằng Hải lại là cười ha ha phất phất tay. Lần này vốn là trò đùa mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Nếu như ngươi thua chắc hẳn mọi người cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Thật sao? Trần Vũ cười cười ánh mắt hiếp lại, đáng tiếc ta người này đâu sống chính là tương đối nghiêm túc. Quét mắt mọi người tại đây, Trần Vũ cái mũi ở trong hừ ra một đạo khinh thường khí lưu. Xa lánh ta. Không có ý tứ, ta cho tới bây giờ không có ý định tiếp cận các ngươi. Các ngươi bọn này dê bò còn chưa có tư cách cùng ta loại này manh thú đồng hành. Về phần cái gọi là đại thế. Làm sao? Hiện tại vô sỉ cũng coi là một loại chiều hướng phát triển sao? Dám làm không dám nhận, ta muốn hỏi hỏi chư vị đang ngồi các ngươi những này nam phía dưới có hay không mang đem. Các ngươi những này nữ trên đầu có hay không mang đầu óc? Nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả mọi người ngốc, trên mặt của mỗi người đều đỏ bừng lên một mảnh, cơ hồ muốn hoàn toàn bạo tẩu. Bọn hắn muốn chửi ầm lên thế nhưng là chuyện này đích thật là bọn hắn không có lý, lập tức mỗi người đều kìm nén đến rất khó chịu. Trần Vũ ngươi coi là thật không lùi. Không lùi, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng không thể nghi ngờ. Trần Bằng Hải bọn người sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Bất quá mà ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Mọi người ở đây phẫn nộ chi hơn, Trần Vũ lại mở miệng khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Cơ hội gì? Rất đơn giản, ta cái này ba cái tiểu sư điện các ngươi nếu như có thể thắng nổi bọn hắn vậy lần này tiền đặt cược ta toàn ngạch trả lại, bất quá các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội mà lại mỗi một lần cơ hội đều cần 100 triệu tinh không tử tinh làm gõ cửa phí. Ừm. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều mắt sáng lên khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Tiểu tử này hay là sợ đưa ra yêu cầu như vậy lại cho mình tìm lối thoát hạ. Nhưng là dâu quay nón tôn giả bọn người lại cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Bởi vì Vương Lâm đám người trên mặt đều có một vẻ giảo hoạt, tiểu tử này lại tại có ý đồ gì? Chương 2149, ngoài dự liệu tiền đặt cược. Chương 2149, ngoài dự liệu tiền đặt cược. Ánh mắt hung hăng lóe lên dâu quay nón tôn giả cùng Cố Trung Hòa ba người tướng hỗ nhìn trong ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tiểu tử này khẳng định đang tính kế thứ gì? Chỉ là bốn người mặc dù là ý nghĩ này, bất quá những người khác lại không cho là như vậy. Bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là Trần Vũ sợ. Hiện tại bất quá là tìm bậc thang cho mình dưới mà thôi. 100 triệu tinh không tử tinh số lượng này không thể bảo là không lớn, bất quá cùng mọi người tiền đặt cược so sánh nhưng lại không tính là cái gì. Tiểu tử này khẳng định là sợ. Thứ ta còn tưởng rằng hắn cứng đến bao nhiêu khí, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Không sai. Gia hỏa này sở dĩ đưa ra loại yêu cầu này chắc hẳn cũng là bởi vì hắn biết mình không có khả năng ăn nhiều như vậy tiền đặt cược, cho nên đổi loại hình thức đem những này tiền đặt cược tất cả đều phun ra mà thôi. Đúng là như thế. Nhiều người như vậy tại cái này bên trong há lại bọn hắn có thể mạo phạm. Thứ xem ra hắn cũng sợ. Mặc dù lúc trước nói rất cay bất quá bây giờ còn không phải sợ rồi. Mọi người huyên náo không thôi. Trên mặt tất cả đều hiện ra ý cười. Phản phất người thắng sau cùng không phải Trần Vũ mà là bọn hắn. Nguyên lai đảm lượng của ngươi cũng bất quá như thế mà thôi. Lý Tử Niệm đứng tại trên đài nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng cong lên tràn ngập khinh thường. Cao Niệm Niệm không nói một lời chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ nắm đấm gắt gao nắm chặt. Trần Vũ ngươi cho rằng dùng loại phương thức này đem tiền đặt cược phun ra liền có thể rồi. Không. Cái này cũng chưa hết. Ta Cao Niệm Niệm mặt mũi há lại dễ dàng như vậy hao tổn. Ta muốn để ngươi biết đắc tội ta Cao Niệm Niệm là chuyện ngu xuẩn dường nào. Trần Bằng Hải bọn người tướng hỗ nhìn khỏe miệng đều có một vẻ ý cười nở rộ. Dâu quay nón không thể không nói ta đối với ngươi cái này học sinh có chút lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hắn cũng không có như vậy xương cứng, a có thể nghĩ đến như thế phương thức đến đem tiền đặt cược phun ra, ha ha, ta đối với hắn có chút thưởng thức. Trần Bằng Hải mở miệng cười, Mai Trạch Dương mấy người cũng đều cười. Dâu quay nón tôn giả hừ lạnh một tiếng, đại sư ca ta cái này đệ tử cá tính tương đối đặc biệt, ta khuyên ngươi hay là không nên tùy tiện có kết luận hắn, nhưng thật ra là muốn kế tiếp theo kiếm tiền của các ngươi cũng không nên bị hắn hố, đây là ta làm sư đệ đối khuyến cáo của các ngươi. Hại chúng ta. Trần Bằng Hải bọn người nghe nói như thế nhìn lẫn nhau một cái lập tức ngửa đầu cười, ha ha, dâu quay nón a dâu quay nón, ngươi câu nói này là không tin chúng ta trí thông minh a, làm sao? Ngươi đồ đệ đều nguyện ý ngươi lại không nguyện ý đem tiền phun ra, Mai Trạch Dương nhìn xem dâu quay nón tôn giả nhịn không được miệng mai nói. Những người khác cũng là lắc đầu liên tục đối dâu quay nón tôn giả lời nói chẳng thèm ngó tới. Đã kiếm được nhiều tiền như vậy kết quả vì kế tiếp theo kiếm tiền muốn dưới khổng lồ như thế tiền đặt cược mạo hiểm lớn như vậy này làm sao nhìn cũng không có khả năng. Cái này bất quá chỉ là dâu quay nón tôn giả muốn ngăn cản bọn hắn một cái lý do thoái thác thôi. Cái nào ngu xuẩn mới có thể tin là thật. Chính là Trần Bằng Hải cũng không nhịn được cười lên. Dâu quay nón xem ra ngươi hiểu rất rõ học sinh của ngươi. Vậy lần này chúng ta liền nhìn xem đến cùng là ngươi đối vẫn là chúng ta đúng. Sau khi nói xong, Trần Bằng Hải vung tay lên đối Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đã Trần Vũ sư điệt có cái này hào hứng, ta làm sao có ý tứ cự tuyệt. Hiện tại các ngươi ai muốn khiêu chiến lập tức đứng ra 100 triệu tinh không tử tinh liền có thể tại Triệu Bản Sinh ba người bọn họ bên trong tùy ý tuyển một người khiêu chiến. Ta hiện tại tuyên bố chỉ cần hắn có thể thắng trở về tất cả tiền đặt cược kia hắn đều từ tất cả mọi người tiền đặt cược ở trong thu hoạch được 200 triệu tinh không tử tinh hồi báo. Trần Bằng Hải hô to nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt bắn ra cực kỳ mãnh liệt nóng bỏng quan mang. Tinh không tử tinh chính là tại tinh không kết tinh phía trên càng lớn cấp một tiền tệ tính toán đơn vị. Một viên tinh không tử tinh tương đương 1,000 mai tinh không kết tinh, cái này 100 triệu tinh không tử tinh chuyển đổi tới chính là hơn 100 tỷ tài chính. Mức này đã coi như là cực kỳ khổng lồ, chỉ bất quá cùng vừa rồi tiền đặt cược so sánh tự nhiên không tính là gì. Nhưng lúc trước tất cả mọi người đã thua không sai biệt lắm, cho nên hiện tại bọn hắn có rất ít người cầm được ra như thế kết sổ tài chính. Nhưng nếu quả thật có thể lấy ra lời nói kia hồi báo cũng là phong phú vô cùng. Tướng Hỗ nhìn trong mọi người có người kích động, bất quá ai cũng không dám cái thứ nhất ló đầu ra. Cao Niệm Niệm cắn răng nhìn xem Triệu Bản Sinh đột nhiên từ trên châu ngồi đứng người lên. Ta tới khiêu chiến. Một tiếng gào to từ Cao Niệm Niệm trong miệng bộc phát. Nghe vậy mọi người tất cả đều nhìn sang xì xào bàn tán. Cao Niệm Niệm, nàng muốn đích thân ra sân a. Ông trời của ta, cái này có trò hay nhìn. Đúng a, ta làm sao quên Cao Niệm Niệm thế, nhưng là 100 lớn tiên tiêu bảng xếp hạng 25 vị tồn tại cũng là một tên tiên chi tiêu nữ, mà lại lần chiến đấu này cũng là bởi vì hắn mà lên. Có lẽ nàng ra sân đều không cần chiến đấu, nói vài lời mềm lời nói Triệu Bản Sinh liền sẽ mềm lòng nhận thua. Đúng vậy a, Triệu Bản Sinh dù sao chỉ là một đầu liếm cậu thôi. Chắc hẳn Cao Niệm Niệm xuất mã hắn tất nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Mọi người nghị luận ở mỹ ngươi. Trần Vũ nhìn Cao Niệm Niệm lông mày nhíu lại trong ánh mắt tràn ngập hí ngược thân sắc. Không sai, ta tới khiêu chiến Triệu Bản Sinh, có thể trước giao gõ cửa phí. Trần Vũ không nhiều lời trực tiếp mở miệng. Ta không có tiền, bất quá ta có thể lấy mình làm tiền đặt cược. Cao Niệm Niệm đầu tiên là hơi đỏ mặt lập tức ưỡn ngực ngạo nghễ mở miệng. Nếu như ta thua vậy ta cả người đều cho Triệu Bản Sinh. Nếu như ta thắng ta cũng đáp ứng cùng Triệu Bản Sinh kết giao. Ta nghĩ cái này đủ để bù đắp được 100 triệu tinh không tử tinh đi. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Cao Niệm Niệm đây là muốn lấy chính mình làm thẻ đánh bạc. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao nàng là cao gia đích nữ mà lại là 100 lớn thiên tiêu nhân vật trên bảng càng là Triệu Bản Sinh trong lòng nữ thần, chắc hẳn Triệu Bản Sinh rất tình nguyện cái này tuyển hạng. Chỉ là Văn Cửu Thành hắn cái này không tương đương tại ở trước mặt tất cả mọi người bị người mang một đỉnh lục sắc bộ a. Cái này quả thực chính là vô năng đến cực hạn biểu hiện a. Một nháy mắt mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Văn Cửu Thành trên thân. Lúc này Văn Cửu Thành mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, nghe nói như thế sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên, hắn nhìn chằm chằm Cao Niệm Niệm trọn vẹn mười mấy giây sau đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người ngửa đầu phun ra một miệng lớn máu tươi trực tiếp lần nữa ngã xuống. Xì nhục, vô cùng nhục nhã a. Niệm Niệm, ngươi có thể nào đối đãi với ta như thế? Văn Cửu Thành thê lương gào thét, răng khe hở bên trong đều là tơ máu. Chỉ là Cao Niệm Niệm lại gắt gao cắn răng trong ánh mắt một mảnh quyết tuyệt thần sắc. Lần này mình quyết không thể thua. Một khi thua nàng liền vạn kiếp bất phục, vì nàng và mình phụ thân tương lai nàng nhất định phải đọ sức một đêm. Về sau nếu quả thật thành Triệu Bản Sinh bạn gái lớn không được tương lai một lần nữa tìm mạnh hơn cho Triệu Bản Sinh mang nón xanh chứ sao. Chậm rãi đi đến đấu thắng đài phía trên, Cao Niệm Niệm nhìn xem Triệu Bản Sinh chậm rãi mở miệng, hiện tại bắt đầu đi. Chờ chút. Đột nhiên Trần Vũ kêu dừng Cao Niệm Niệm. Hắn nhìn về phía Triệu Bản Sinh khỏe miệng trồi lên một vòng ý cười. Ngươi còn không có hỏi một chút Triệu Bản Sinh ý kiến đâu, Triệu Bản Sinh ngươi đồng ý a? Chương 2150, trời sinh mệnh cứng rắn không xoay người. Chương 2150, trời sinh mệnh cứng rắn không xoay người. Một nháy mắt mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Triệu Bản Sinh trên thân. Triệu Bản Sinh ý kiến. Bốn phía trên khán đài mọi người nhìn lẫn nhau một cái, khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười, Cao Niệm Niệm buông xuống tư thái điều kiện như vậy Triệu Bản Sinh làm sao có thể cự tuyệt. Không có bất ngờ, không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Bản Sinh giá hỏa này ta biết lúc ấy thích Cao Niệm Niệm quả thực thích không được, hiện tại Cao Niệm Niệm đưa ra dạng này hậu đãi điều kiện, bất luận hắn một trận chiến này thắng hay thua đều tuyệt đối không lỗ, tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Đúng vậy, ai chỉ là thật làm cho người nghĩ không ra Cao Niệm Niệm vậy mà như thế quyết tuyệt này, bằng với là làm chúng đạt Văn Cửu Thành, ta phảng phất nhìn thấy Văn Cửu Thành trên đỉnh đầu có một đỉnh đại đại thảo nguyên. Cái này có cái gì có thể kỳ quái, Triệu Bản Sinh vậy mà có thể thắng, đã nói lên thực lực của hắn đã tại Văn Cửu Thành phía trên, như loại này nữ nhân sẽ chỉ leo lên cường giả Văn Cửu Thành, lần này thua cũng sớm đã mất đi Cao Niệm Niệm. Mọi người trò chuyện không thôi, không ai cho rằng Triệu Bản Sinh có thể cự tuyệt đề nghị như vậy. Trên đài cao Trần Bằng Hải kinh ngạc nhìn thoáng qua Cao Niệm Niệm. Không hổ là cao gia con cháu, quyết tuyệt như vậy quả nhiên là không tầm thường. Cái khác tôn giả nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, Cao Niệm Niệm quả nhiên là nữ trung hào kiệt, chỉ sợ một trận chiến này tất cả chúng ta tiền đánh bạc phải nhờ vào hắn đến thu hồi. Triệu Bản Sinh, ta biết lúc trước ta có lỗi với ngươi. Đấu thắng đài phía trên Cao Niệm Niệm nhìn xem Triệu Bản Sinh một mặt rất thẳng thắn dáng vẻ. Hiện tại ta ngay tại cái này bên trong cũng nhìn thấy ngươi vừa rồi biểu hiện, nói thật ta động lòng, ta cùng Văn Cửu Thành cái gì cũng không xảy ra, ta vẫn là tấm thân xử nữ, chỉ cần ngươi không ngại ta nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi như thế nào. Một vòng nụ cười nhàn nhạt hiện lên ở Cao Niệm Niệm vẻ miệng. Không có khả năng cự tuyệt mình loại này nữ thần cấp bậc nhân vật đã có thể coi trọng tên mập mạp chết bầm này chính là vinh hạnh của hắn. Mà lại tại trước mặt mọi người nói ra như thế lời nói, nàng tự tin Triệu Bản Sinh tuyệt đối phải kích động vô cùng. Chỉ bất quá sau một khắc nàng liền thất vọng, Triệu Bản Sinh đứng tại hắn đối diện chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Thật sao? Ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ? kia trước đó khó nói là mắt của ta mù nhìn thấy ngươi cùng Băng Cửu Thành đi hướng kia một cái Thiên Hồ Sơn trang nghỉ phép. Triệu Bàn Sinh cười lạnh lạnh đạo trong mắt ẩn hàm một tia khinh thường. Cao Niệm Niệm sững sờ lại là lắc đầu. Ngươi vậy mà đều nhìn thấy rồi. Vậy coi như Triệu Bàn Sinh ta đây là đang vì ngươi mặt mũi cân nhắc, ta biết làm một nam nhân ngươi quan tâm cái này, bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà đâm thủng lời của ta đã như vậy, vậy chúng ta liền thẳng thắn. Có chút nâng người lên con Cao Niệm Niệm không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ trên mặt vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Đi qua đều đã qua, ta Cao Niệm Niệm tự tin hay là xứng với ngươi mà lại cuối cùng đạt được ta người là ngươi không phải sao? Mỗi người đều có quá khứ, ngươi cần gì phải để ý? Chỉ cần ngươi nguyện ý vậy hôm nay đánh một trận xong ta đem hướng toàn bộ Hiển Thánh Học Viện tuyên bố ngươi Triệu Bản Sinh chính là ta nam nhân, ngươi dạng này tiểu bạch có thể có được ta như vậy có kinh nghiệm nữ nhân mà lại phía sau còn có Cao gia làm người chỗ dựa chẳng phải là hạnh phúc của ngươi? Triệu Bản Sinh trầm mặc lặng lặng đứng tại chỗ. Nhìn thấy hắn như thế bộ dáng mọi người nhao nhao lắc đầu, quả nhiên hai người cấp bậc căn bản không tại một cái cấp bậc, bên trên Triệu Bản Sinh bị Cao Niệm Niệm ăn gắt gao. Chính là Cao Niệm Niệm lúc này khỏe miệng cũng không nhịn được bên trên dương ở trong mắt nàng Triệu Bản Sinh loại này chim non thực tế rất dễ dàng đối phó. Nàng tựa hồ cũng có thể nhìn thấy sau một khắc Triệu Bản Sinh gật đầu dáng vẻ. Ha ha, đang thương nam nhân a, thật sự là một bút có lời mua bán a, bất luận ta thua hoặc thắng tựa hồ cũng không có gì tổn thất. Nhưng vào lúc này Triệu Bản Sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem Cao Niệm Niệm khỏe miệng thoáng hiện một vòng tiêu dung. Mặc dù đang cười thế nhưng là rơi vào Cao Niệm Niệm trong mắt lại làm cho nàng vừa rồi sự tự tin mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện một vòng chần chờ. Hả? Cái này Triệu Bản Sinh làm sao đột nhiên có chút không giống rồi? Đang nghĩ ngợi Triệu Bản Sinh liền cười lên ha hả, về sau thậm chí ngẩng đầu lên dùng tay che mặt mình phảng phất nghe tới cái gì chuyện cười lớn. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Triệu Bản Sinh dáng vẻ Cao Niệm Niệm chẳng biết tại sao trong lòng có chút bực bội lập tức theo tiếng hỏi. Ha ha, ta cười cái gì? Tiếng cười ngừng lại, Triệu Bản Sinh để tay xuống hai mắt nhìn chừng chừng lấy Cao Niệm Niệm tách ra cường đại dọa người khí phách như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng Cao Niệm Niệm trái tim. Bị Triệu Bản Sinh dạng này xem xét, Cao Niệm Niệm nhịn không được lui lại một bước. Một nháy mắt nàng đột nhiên cảm thấy Triệu Bản Sinh cũng không tiếp tục là cái kia để nàng nhào nặng điệu ti nam mà là như là một cái bá giả cư cao lâm hạ tại nhìn xuống mình. Nàng rất rõ ràng như loại này nam nhân chỉ có nữ nhân thần phục với hắn, không có khả năng để hắn thần phục với những nữ nhân khác. Ta cười ngươi cái này kỹ nữ quá không biết lượng sức. Đột nhiên một câu từ Triệu Bản Sinh trong miệng nói ra như là sấm mùa xuân chiến vang tại toàn bộ đấu thắng đài phía trên bốn phía truyền bá tản ra tới. Ngươi nói cái gì? Cao Niệm Niệm biến sắc tuyệt đối nghĩ không ra ngay trước mặt mọi người Triệu Bản Sinh cũng dám nói như thế nàng. Nói cái gì? Nói chính là ngươi. Còn tự cho là mình giá trị 100 triệu tinh không tự tinh. Ta nhổ vào. Một cái hàng nát mà thôi, ngươi tại ta Triệu Bản Sinh trong mắt không đáng một đồng. Ngươi thì tính là cái gì, thật sự cho rằng ta hiếm có ngươi cỗ thân thể này. Buồn cười đến cực điểm. Nhìn xem ngươi ta chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi, phảng phất nhìn một đống hư thối thịt. 100 triệu tinh không tử tinh, nếu như ta đi toàn bộ tinh châu xa hoa nhất hội sở vui lùa mỗi ngày tìm 10 cái đỉnh cấp giai lệ điểm lượt tất cả hạng mục không giống nhau cũng đầy đủ ta cả đời này tốn tại phía trên. Ngươi đây, ngươi có cái gì? Nam Ly ở trên giường hầu hạ Văn Cửu Thành kia mấy bộ. Không có ý tứ, lao tử không quan tâm. Từng câu lời nói từ Triệu Bản Sinh trong miệng đụng tới mỗi nhiều một câu, Cao Niệm Niệm sắc mặt liền trắng bệnh một điểm, thẳng đến về sau đã không có chút huyết sắc nào. Tất cả mọi người mắt trợn tròn miệng gắt gao mở lớn lấy cơ hồ muốn chật khớp trong mắt càng là trừng tròn go. Ta thao đây là cái kia Triệu Bản Sinh sao? Cái kia điều ti nam hiện tại lợi hại như vậy. Nhưng là không nghĩ tới A Cao Niệm Niệm mở ra điều kiện như vậy hắn cứ như vậy cự tuyệt, không chỉ có như thế còn trái lại đục nhã Cao Niệm Niệm, cái này mẹ hắn cũng quá bá đạo. Đích xác bá đạo thế nhưng là vì cái gì ta nhìn sảng khoái A ngươi cũng có loại cảm giác này, ta cũng là dạng này cảm giác. Toàn bộ đấu thắng đài bốn phía người xem tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, tất cả mọi người bị Triệu Bản Sinh lời nói làm chấn kinh không thể nghĩ đến hắn vậy mà cự tuyệt. Trần Băng Hải sắc mặt âm trầm vô cùng, cái khác tôn giả cũng là đồng dạng gắt gao nhìn xem Triệu Bản Sinh. Dâu quay nón ngươi những này đồ tử đồ tôn đều rất không tệ, lá chút xương cứng. Trần Băng Hải lạnh lùng mở miệng. Kia là tự nhiên, ta đồ tử đồ tôn trời sinh mệnh cứng rắn không học được xoay người. Dâu quay nón tôn giả cười ha ha một tiếng, ngửa đầu uống rượu trong hồ lô rượu vô cùng khoái ý, chính là ta không biết hiện tại tiểu nha đầu này muốn làm thế nào. Khinh thường nhìn Cao Niệm Niệm, dâu quay nón tôn giả hừ lạnh một tiếng. Đấu thắng đài bên trên Cao Niệm Niệm đứng tại chỗ toàn thân phát run, trong mắt bên trong tất cả đều là tơ máu. Phẫn nộ. Lúc này Cao Niệm Niệm đã triệt để phẫn nộ. Triệu Bản Sinh ngươi có gan đã như vậy, ta hôm nay càng muốn ngươi quỳ gối ta dưới chân. Quát chói hai một tiếng, Cao Niệm Niệm quay đầu đối Trần Băng Hải đột nhiên một ủy. Băng Hải sư tôn, Niệm Niệm hướng ngài mượn 100 triệu tinh không tử tinh làm lần này cược, đem tiền đặt cược nhìn ngài cho phép. Cuồn cuộn tiếng gầm quanh quần tại toàn bộ đấu thánh trên đài. Chương 2151, chờ ngươi rất lâu. Chương 2151, chờ ngươi rất lâu. Vay tiền. Trần Băng Hải nhìn xem Cao Niệm Niệm một mặt ngạc nhiên thần sắc. Hắn không nghĩ tới Cao Niệm Niệm vậy mà lại nói ra những lời này, lập tức không khỏi nhướng mày. 100 triệu tinh không tử tinh chính là hắn muốn xuất ra nhiều tiền như vậy đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại vừa rồi hắn đã thua rất nhiều, lỡ như lần này lại thua hắn Trần Bằng Hải thật là nguyên khí trọng thương. Chỉ là hiện tại Cao Niệm Niệm mở miệng tất cả mọi người đang nhìn hắn để hắn cũng không tốt tự tuyệt. Trong lúc nhất thời Trần Bằng Hải có chút do dự. Bằng Hải tôn giả làm sao? Khó nói ngươi không có tiền sao? Trần Vũ nở nụ cười nhìn xem Trần Bằng Hải hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt ở trong có một vẻ hí ngược. Hoặc là nói ngươi là sợ hắn thua cho nên không dám cấp cho hắn. Trần Băng Hải nghe vậy trong lòng lột bột nhảy một cái này Trần Vũ thật đúng là cầu câu chu tâm. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy hắn chính là vì mình mặt mũi hắn cũng không tốt tự tuyệt. Đại sư ca không có vấn đề, tiểu tử này nói trắng ra chính là không phục cho nên cầm ngôn ngữ ép buộc ngươi. Mai Trạch Dương mở miệng lập tức gây nên cái khác tôn giả đồng ý, không sai, hắn vừa rồi thắng được nhiều như vậy tiền đặt cược bây giờ lại muốn toàn bộ phun ra, trong lòng tự nhiên bất mãn, nếu như ngươi cự tuyệt hắn ngược lại sẽ có lý do đem tất cả mâu thuẫn tất cả đều tập trung trên người ngươi, tiểu tử này xảo quyệt rất a. Đúng là như thế. Đại sư ca lên đi cái này 100 triệu tinh không tử tinh cao niệm niệm kiếm được về sau chẳng lẽ còn có thể tự mình lưu lại, cuối cùng không phải là muốn toàn bộ đều cho ngươi, đến lúc đó không chỉ có là mình tiền đặt cược, cao niệm niệm cũng muốn cảm tạ ngươi, cũng không tính thua thiệt a. Nghe tới lời của mọi người, Trần Bằng Hải trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng như là bọn hắn lời nói, một trận chiến này không có cái gì lo lắng, ngược lại là mình nghĩ nhiều lắm. Tốt đã như vậy, lời nói vậy ta liền mượn ngươi 100 triệu tinh không tử tinh để ngươi cùng hắn ba người đệ tử đứng lên một trận. Trần Bằng Hải lập tức phất tay đem 100 triệu tinh không tử tinh đánh tới Trần Vũ trên mục. Đa tạ Bằng Hải tôn giả. Cao niệm niệm đại hỉ, chỉ là khiến người ngoài ý chính là Trần Vũ vậy mà cũng là khỏe miệng cười một tiếng đối Trần Bằng Hải chắp tay. Đa tạ Bằng Hải tôn giả 100 triệu tài chính. Chẳng biết tại sao nhìn thấy Trần Vũ tiêu dung, Trần Bằng Hải trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng bất an, chỉ là sau một khắc bất an liền bị hắn ép xuống. Nhất định là mình suy nghĩ nhiều. Trần Bằng Hải lắc đầu liền đem lực chú ý tập trung ở đấu thắng đài phía trên. Bốn phía tất cả người xem đã sôi trào. Có người khiêu chiến thật sự, có người khiêu chiến. Ông trời của ta lần này có trò hay nhìn. Ha ha, chúng ta tiền đặt cược lần này có thể toàn bộ trở về. Đúng thế, các ngươi khó nói không nhìn thấy Cao Niệm Niệm hiện tại đã ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi cái này cái kia Triệu Bản Sinh muốn xong đời. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả mọi người không chút nghi ngờ Cao Niệm Niệm tuyệt đối sẽ khiêu chiến Triệu Bản Sinh, thứ một Triệu Bản Sinh có khả năng chính là ba người ở trong thực lực yếu nhất một người. Khiêu chiến hai người khác sự không chắc chắn rất cao. Thứ hai mới vừa rồi cùng Văn Cựu thành một trận chiến, Triệu Bản Sinh mặc dù thắng nhưng cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi, tự thân bị thương rất nặng, khiêu chiến Triệu Bản Sinh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất mà lại là không chút huyền niệm. Cao Niệm Niệm nhìn xem Triệu Bản Sinh nắm đấm âm thầm đã nắm chặt. Ngươi cái này điều ti cho xem. Ta sẽ để cho ngươi tại tất cả mọi người trước mặt hào hào quỳ gối dưới chân của ta, ta muốn để ngươi ngưỡng vọng ta, để ngươi biết như ngươi loại này đồ vật trong mắt ta chính là con rệp. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính cao không thể chạm. Thầm nghĩ càng phát ra ác độc nhưng nụ cười trên mặt lại càng phát ra sáng lạ. Cao Niệm Niệm nhìn xem Triệu Bản Sinh trong đôi mắt nhu tình như nước. Triệu Bản Sinh, ta Cao Niệm Niệm thưởng thức cường giả mà ngươi để ta lau mắt mà nhìn trận chiến ngày hôm nay, vô luận thắng bại ta đều vĩnh viễn nhớ được tính mạng của ta ở trong xuất hiện qua ngươi như thế một cái nam nhân. Tương lai bất luận ngươi như thế nào hiểu lầm ta, ta đều hy vọng cùng ngươi phát sinh thứ gì. Cao Niệm Niệm mở miệng trong giọng nói tràn ngập rõ ràng. Công tâm. Trần Bằng Hải bọn người ngồi trên đài thấy cảnh này về sau không khỏi âm thầm gật đầu. Sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực. Cái này Cao Niệm Niệm quả nhiên không tầm thường, đối mặt Triệu Bản Sinh dạng này trạng thái cũng không có chút nào buông lỏng mà là trước dùng ngôn ngữ làm cho đối phương âm thầm buông xuống phòng bị, chỉ sợ tiếp xuống chính là lôi đình một kích. Cái này Triệu Bản Sinh nghe tới Cao Niệm Niệm như thế ngữ chính là có lớn hơn nữa nộ khí, chỉ sợ cũng không cách nào tâm tình bình tĩnh đi. Quả nhiên Triệu Bản Sinh đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn xem Cao Niệm Niệm. Thật sao? Triệu Bản Sinh phảng phất một cái có chút tay chân luống cuống, tiểu Nam Hải không nghĩ tới Cao Niệm Niệm có thể như vậy nói chuyện cùng hắn. Mọi người thấy Triệu Bản Sinh dáng vẻ nhao nhao nở nụ cười. Quả nhiên a, Triệu Bản Sinh hay là cái kia điều ti thắng bại đã điểm. Đúng vậy a, cái này Triệu Bản Sinh làm sao có thể là Cao Niệm Niệm đối thủ. Ha ha, một câu liền tan rã Triệu Bản Sinh ý chí, xem ra tiền của chúng ta lập tức liền có thể trở về. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong mà Cao Niệm Niệm cũng không phụ mọi người hy vọng, ngay tại Triệu Bản Sinh có chút ngây người lúc ánh mắt đột nhiên lóe lên, nháy mắt liền xông ra ngoài phảng phất một đạo thiểm điện lao thẳng tới Triệu Bản Sinh. Đúng vậy a, ta sẽ vĩnh viễn nhớ được ngươi hỗn đản. Cao Niệm Niệm mở miệng nghiến răng nghiến lợi, song trưởng đã nâng lên tại nàng trong lòng bàn tay, trong lúc đó hiện ra hai cái vòng xoáy đột nhiên đánh tới hướng Triệu Bản Sinh. Một kích này Cao Niệm Niệm dùng tới toàn lực không có chút nào lưu thủ, nếu thật là bị đập trúng lời nói chỉ sợ Triệu Bản Sinh coi như không chết trên con đường tu hành cũng muốn bị thương nặng. Tất cả mọi người từ vị trí bên trên đứng lên, ánh mắt ở trong chờ mong thần sắc càng phát ra nồng đậm. Bại đi, chỉ cần ngươi bại tiền của chúng ta liền trở lại. Trong lòng mọi người tại kêu to, Triệu Bản Sinh ý nguyên đứng tại chỗ tựa hồ không nghĩ tới Cao Niệm Niệm vậy mà lại đột nhiên xông lại. Nhìn thấy Triệu Bản Sinh kia kinh ngạc bộ dáng, Cao Niệm Niệm trên mặt khinh thường càng phát ra nồng đậm. Quả nhiên điều ti chính là điều ti, chỉ cần cho ngươi một điểm chỗ tốt còn không phải sẽ quỷ liếm. Trong chớp mắt khoảng cách của hai người liền đã gần đến tại gang tấc, nhưng ngay lúc này đột nhiên phát sinh dị biến. Nguyên bản tựa hồ có chút đờ đẫn Triệu Bản Sinh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong hai mắt một mảnh thanh minh. Tiểu biểu tử, lão tử chờ ngươi thật lâu. Cái gì? Cao Niệm Niệm trong lòng kinh hãi còn không có kịp phản ứng liền thấy Triệu Bản Sinh sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên hướng về mình đánh tới. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là nữ thần sao? Trong mắt của ta ngươi bất quá chỉ là pháo đỡ mà thôi, cút. Một cái bàn tay quất tới Cao Niệm Niệm, căn bản không kịp phản ứng liền cảm giác gương mặt của mình phảng phất bị một tòa núi lớn cho hung hăng đập trúng, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài nện xuống đất. Toàn bộ tràng diện nháy mắt yên tĩnh, một đạo đạo ánh mắt bất khả tư nghị tất cả đều hội tụ tại Triệu Bản Sinh trên thân. Tiểu tử này thật đánh còn ác như vậy. Tiếng than thở không ngừng hiện hiện, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này. Chính là trên đài Trần Bằng Hải bọn người cũng đã đều mở bức. Tiểu tử này không bị Cao Niệm Niệm ảnh hưởng, ngược lại tương kế tiểu kế đánh Cao Niệm Niệm một trở tay không kịp. Mà lại thân thể của hắn là chuyện gì xảy ra, tựa hồ khôi phục rồi. Triệu Bản Sinh tựa hồ phát giác được bốn phía ánh mắt, trong lòng nói thầm một tiếng, hỏng bét tiểu sư thúc hắn, nhưng là cho ba lần cơ hội, hiện tại mới là thứ nhất lần mà thôi. Lập tức vừa ngoan tâm âm thầm bức ra mình một ngụm máu tươi, đồng thời đem sắc mặt làm cho trắng bệnh một mảnh, lập tức quỳ một chân xuống đất biểu hiện có chút thoát lực dáng vẻ. hô hô cháy lên đi, ta tiểu vũ trụ có thể đánh cái này tiểu biểu tử, ta Triệu Bản Sinh chết cũng không tiếc tới đi. Cao Niệm Niệm coi như ta hiện tại là trọng thương nhưng chính là liều chết, ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lao tử Triệu Bản Sinh không phải điều ti. Chương 2152, hèn bọn Triệu Bản Sinh. Chương 2152, hèn bọn Triệu Bản Sinh không phải điều ti. Bốn chữ ở trong sân vang lên trận trận hồi âm, làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong giật mình. Một lát sau trên mặt của mỗi người đều dâng lên một vòng cổ quái thân sắc. Gia hỏa này cần thiết nói hùng tráng như vậy a, người không biết còn tưởng rằng ngươi là làm cái gì kinh thiên sự nghiệp vĩ đại chuyện lớn. Cao Niệm Niệm từ dưới đất bò dậy, ngốc ngốc nhìn phía xa Triệu Bản Sinh, một tay che lấy mình sưng đỏ gương mặt đầu góc bên trong động. Trên mặt đất là nàng vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, bên trong xen lẫn mấy quả nát răng. Đau rát đau nhức như là một thanh cương đao từ trên gương mặt đâm thẳng trái tim của nàng. Mình lại bị đánh hơn nữa còn là trong mắt của hắn điều thi. Nàng đều có thể tưởng tượng đến mình kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt lúc này nhất định sưng lên đến. Nhìn xem bốn phía người xem ánh mắt, Cao Niệm Niệm chỉ cảm thấy mặt mũi của mình hoàn toàn bị dẫm nát. Hỗn đản, ngươi tên hỗn đản, lao nương giết ngươi. Nhìn xem Triệu Bản Sinh, Cao Niệm Niệm gào thét thanh âm nghỉ tư ngọn nguồn bên trong chính là trên cổ gân xanh đều từng cái bạo khởi, lộ ra dị thường do người. Mọi người thấy một màn này khỏe miệng đều hung hăng kéo ra. Thật sự là không nghĩ tới Triệu Bản Sinh giá hỏa này thật hạ thủ được. Đúng vậy, ai chỉ sợ Cao Niệm Niệm cũng không nghĩ tới Triệu Bản Sinh thật sẽ động thủ với hắn đi. Bằng không mà nói nàng cũng sẽ không chủ quan đến bị Triệu Bản Sinh một bàn tay trực tiếp cho đập ngã. Đúng vậy, ai chắc hẳn tiếp xuống Cao Niệm Niệm liền muốn toàn diện bộc phát, không có khả năng bại bởi Triệu Bản Sinh. Mọi người nghị luận tất cả đều cho rằng lúc trước bất quá là Cao Niệm Niệm chủ quan mà thôi, thật đánh lên Cao Niệm Niệm tuyệt không có khả năng vua. Trần Băng Hải bọn người tướng hỗ nhìn cũng là giống như những người khác ý nghĩ. Đúng là như thế, Cao Niệm Niệm vừa rồi chỉ là chủ quan, nếu như toàn lực mà làm Triệu Bản Sinh tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ. Thứ cuối cùng chỉ là trong ván cờ này quân cờ mà thôi, nếu như trung thực một chút còn có thể khỏi bị chút thống khổ, hiện tại xem ra Cao Niệm Niệm là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Băng Hải mở miệng cười, tựa ở thành ghế bên trong hắn lộ ra rất vui lòng. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trần Băng Hải con ngươi đảo một vòng mở miệng cười. Cao Niệm Niệm không thể lại bị đi qua tình cũ sở khốn nhiều, không muốn hạ thủ lưu tình, xuất ra toàn lực cho mọi người kính dâng một trận đặc sắc chiến đấu đi. Còn có ta trước đó mượn ngươi 100 triệu tinh không tử tinh, ngươi cũng đừng có áp lực, chính là ngươi thua ta cũng sẽ không để ngươi hoàn lại. Trần Băng Hải vung tay lên lộ ra rất hào khí. Nói đùa, Cao Niệm Niệm làm sao có thể thua? Một câu nói như vậy cũng là lại cho chính hắn lôi kéo người tâm thủ đoạn. Quả nhiên mọi người thấy Trần Băng Hải ánh mắt đều trở nên càng thêm tôn trọng. Là sư tôn. Cao Niệm Niệm mạnh gật đầu một cái, lần nữa nhìn xem Triệu Bản Sinh trong mắt sát cơ uy nghiêm. Ta sẽ không lại cho người cơ hội. Giữa sân cục diện lần nữa phát sinh biến hóa. Cao Niệm Niệm triệt để bộc phát. Cái gì mưu kế cái gì để Triệu Bản Sinh tin phục đều là cầu thí. Lúc này Cao Niệm Niệm đã hoàn toàn từ bỏ vừa rồi ý nghĩ. Nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đánh Triệu Bản Sinh, sau đó trà đạp hắn, hung hăng giẫm mặt của hắn. Nghĩ như vậy, Cao Niệm Niệm liền xông ra ngoài, chỉ một nháy mắt liền cùng Triệu Bản Sinh đụng vào nhau. Bắt đầu. Bắt đầu. Thoáng một cái chúng ta tiền đặt cược có thể trở về. Người xem đều kích động lên. Mà Triệu Bản Sinh lại có vẻ càng thêm kích động. Ngao ngao ngao. Tới đi. Tiểu vũ trụ bạo cho ta phát đi. Vì nam nhân tôn nghiêm. Á á á. Ta không được không? Nam nhân sao có thể nói mình không được? Cao Niệm Niệm, ta muốn để ngươi biết ta lực bền bị mạnh bao nhiêu. Ta tào eo của ngươi lực thật mạnh a, loại này tư thế cũng có thể làm ra. A a a, ta để ngươi biết quả đấm của ta đến cùng cứng đến bao nhiêu. Chiến chiến chiến. Để ta và ngươi đại chiến 300 hiệp, từ phía trên sáng đứng ở trời tối, từ phía trên đen đứng ở hướng đông. Ta muốn để ngươi mệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất đứng không dậy nổi. Triệu Bản Sinh điên cuồng giống to như là bị điên, nhìn tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ta đi, cái này Triệu Bản Sinh vậy mà mạnh như vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Này trước đó dù sao cũng là bị Cao Niệm Niệm tổn thương ác như vậy, tự nhiên không nguyện ý tại Cao Niệm Niệm trước mặt hạ thấp mặt mũi đi. Chỉ là vừa mới hắn nói những lời kia thật là khiến người ta cảm giác có chút im lặng a. Nghe nói như thế sắc mặt của mọi người đều trở nên rất cổ quái. Không chỉ có là bọn hắn, Cao Niệm Niệm càng là khỏe miệng cơ hồ rút gần. Cái này Triệu Bản Sinh từ khi chiến đấu đến bây giờ miệng liền không có ngừng qua. Mà lại những lời kia nghe đều là trong lời nói có hàm ý, Cao Niệm Niệm thậm chí có loại cảm giác chỉ là nghe tới Triệu Bản Sinh lời nói trong óc nàng đều hiện lên ra loại kia hình tượng phảng phất nhìn thấy mình bị Triệu Bản Sinh cho cưỡng ép bên trên đồng dạng. Vừa nghĩ đến đây, Cao Niệm Niệm liền cảm giác toàn thân nổi da gà đều thăng lên. Không chỉ có như thế, càng làm cho Cao Niệm Niệm cảm giác được khiếp sợ là Triệu Bản Sinh sức chiến đấu. Gia hỏa này mặc dù sắc mặt y nguyên tái nhợt hơn nữa còn đang không ngừng ho ra đầy máu, nhưng lực chiến đấu của hắn lại hoàn toàn không kém. Mình cùng hắn chiến đấu đến nay hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Gia hỏa này thật vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Tại sao ta cảm giác hắn còn tại đỉnh phong? Cao Niệm Niệm trong lòng chấn kinh vô cùng. Chiến đấu ý nguyên hừng hực khí thế. Trong mắt mọi người Triệu Bản Sinh đã hoàn toàn biến thành một người điên, chỉ là nếu có người nhìn thấy lúc này Triệu Bản Sinh con mắt liền có thể phát hiện Triệu Bản Sinh trong ánh mắt căn bản không có bất kỳ điên cuồng, chỉ có lạnh lùng. Vô tận lạnh lùng. Tất cả biểu tượng tựa hồ tất cả đều chỉ là giả mà thôi. Ngay tại sau một khắc Triệu Bản Sinh phát hiện Cao Niệm Niệm hoảng hốt, ánh mắt lập tức lóe lên. Biểu diễn không sai biệt lắm cũng nên cắt giao hẹn. Nghĩ như vậy Triệu Bản Sinh đột nhiên bạo động. Ngao ngao ngao. Có sơ hở. A Cao Niệm Niệm, ta muốn để ngươi bay. Để ngươi bay lên. Tới đi, để lão tử dùng tay đưa ngươi thoải mái đến thượng tiên. Nói Triệu Bản Sinh đột nhiên song trưởng tốc độ đống nhiên tăng tốc gấp đôi. Sơn Hải thú hoàng kinh ngàn thú bộ tập. Triệu Bản Sinh nổi giận gầm lên một tiếng phảng phất là thú hoàng gầm dọa đến Cao Niệm Niệm trong lòng một cái cơ linh, sau đó nàng liền thấy Triệu Bản Sinh hai tay đột nhiên huyễn hóa ra trùng điệp huyễn ảnh trước mắt, cả vùng không gian tựa hồ cũng là đến từ hung thú chao kích. Không được. Cao Niệm Niệm trong lòng kinh hãi, bất chấp những thứ khác tranh thủ thời gian phòng ngự, chỉ là từ Triệu Bản Sinh trên tay truyền đến lực đạo lại so lúc trước càng thêm hung manh, chỉ ở nháy mắt liền phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, trực tiếp đánh vào Cao Niệm Niệm trên mặt. Ba 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 ba. Từng đợt thanh thúy đến cực điểm cái tát đột nhiên vang lên, Cao Niệm Niệm cả người trực tiếp ném đi, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất, mà Cao Niệm Niệm rơi đập địa phương chính là Văn Cửu Thành bên cạnh. Văn Cửu Thành nhìn Cao Niệm Niệm lập tức con người co rụt lại, dọa đến hú lên quái dị. Ta tạo thật xấu. Lúc này Cao Niệm Niệm mặt xương phủ giống như là đầu heo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lúc trước xinh đẹp bộ dáng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, Cao Niệm Niệm bại rồi. Trần Băng Hải một tiếng ầm vang từ trên chỗ ngồi đứng người lên, gắt gao trừng trong mắt đều muốn tuôn ra đến rồi. Thua. Cao Niệm Niệm nàng thua với Triệu Bản Sinh. Mình cho mượn đi 100 triệu tinh không tử tinh đổ xuống sông xuống biển rồi. Chương 2153, Trần Vũ đánh với ta một trận. Chương 2153, Trần Vũ đánh với ta một trận. Toàn bộ đấu thắng đài đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh, sau đó thì là bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng vang. Trời ta có hay không nhìn lầm? Hắn vậy mà thắng rồi. Tên mập mạp chết bầm này đánh bại Triệu Bản Sinh. Ta thần A gia hỏa này làm sao lại có thể như vậy? Hắn không phải đã làm trọng thương A? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Mọi người không thể tin được hết thảy trước mắt. Mai Trạch Dương bọn người đã hoàn toàn mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn xem Triệu Bản Sinh, trong đầu tại rung động ầm ầm. Bại. Đường đường Cao Niệm Niệm mượn Trần Bằng Hải tiền, kết quả vậy mà thua. Mà lại ngay tại vừa rồi Trần Bằng Hải còn nói qua liền xem như Cao Niệm Niệm thua cũng đừng nàng trả tiền, hiện tại nhanh như vậy loại này sát suất nhỏ sự tình liền thực hiện rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về Trần Bằng Hải sắc mặt hết sức phức tạp. Lúc này Trần Bằng Hải đứng tại chỗ có chút há hốc mồm ngạc nhiên nhìn xem dưới đài Cao Niệm Niệm cùng Triệu Bản Sinh. Một cú cảm giác hôn mê hiện lên ở trong đầu của hắn. Bại rồi. Cao Niệm Niệm bại rồi. Triệu Bản Sinh làm sao có thể thắng được? Hắn rõ ràng đã làm trọng thương a. Ha 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 ha, Cao Niệm Niệm, ta phải đạt tạ cảm ơn ngươi a. Nếu như không phải ngươi kích thích ta, Triệu Bản Sinh làm sao có thể tại trong tuyệt cảnh tiêu đốt ta tiểu vũ trụ, sau đó thành công đột phá lại lĩnh ngộ sơn hải thú hoàng kinh thức thứ hai. Triệu Bản Sinh gầm lên giận dữ, trong mắt có một vẻ giảo hoạt thần sắc. Hiện tại còn không thể để cho người nhìn ra mình căn bản cũng không có nhận qua cái gì tổn thương, nếu không làm sao hố kế tiếp. Bất quá vừa rồi hành hung Cao Niệm Niệm cảm giác thật là sảng khoái a. Triệu Bản Sinh trong lòng tràn ngập sảng khoái cảm giác. Bất quá càng là như thế trên mặt của hắn liền càng có vẻ không cam lòng, giữ tận lĩnh ngộ mới chiêu số vui sướng, còn có loại kia trọng thương phía dưới tựa như lúc nào cũng sẽ đổ xuống lung lay sắp đổ. Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai tướng hỗ nhìn trong ánh mắt đều rất phức tạp. Cái này Triệu Bản Sinh khó nói là làm diễn viên lên làm nghiệp rồi. Cái này biểu diễn quả thực đầy điểm a. Trần Vũ đứng ở một bên nghiêng nghiêng tựa ở trên vách tường bất đắc dĩ lắc đầu, có chút đồng tình nhìn Trần Bằng Hải. Trần Bằng Hải, ai Trần Bằng Hải, ngươi nói ngươi vay tiền cũng coi như cần gì phải đang nói ra phía sau câu nói kia. Thua liền không trả. Nhiều người như vậy làm chứng ngươi lần này thật sự là mất mặt ném về tận nhà a. Lúc này nghe tới Triệu Bản Sinh lời nói, Trần Bằng Hải thân thể hung hăng chấn động, trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Bản Sinh, cơ hồ muốn động. Kích thích. Là bởi vì Cao Niệm Niệm kích thích cho nên hắn mới như thế siêu thần. Không chỉ có đánh bại Cao Niệm Niệm còn lĩnh ngộ sơn hải thú hoàng kinh mới chiêu số. Mẹ nó. Đó có phải hay không nói nếu như không phải Cao Niệm Niệm đăng chẳng như vậy lần này Triệu Bản Sinh liền thua không nghi ngờ rồi. Hỗn đản. Tiền của mình hết rồi. Tiền đặt cược cũng không có thu hồi lại. Ha 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 ha. Đại sư ca, lần này người thế nhưng là cho ta nhìn một trận trò hay a. Dâu quay nón tôn giả cười ha ha, cầm rượu lên hồ lô lại là nâng ly một ngụm rượu theo kia thô như cương châm dâu rịa tí tách vẩy xuống lộ ra 10 điểm phong khoáng. Từ cùng kết thúc ngược lại là có thể để tiểu tử này mời ta ăn bữa ngon. Chắc hẳn đại sư ca tiền xài nhất định rất thoải mái. Ha 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 ha. Dâu quay nón tôn giả cười to không ngừng để Trần Bằng Hải sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cao Niệm Niệm nằm trên mặt đất song quyền không ngừng đánh mặt đất, cuống họng bên trong phát ra không cam lòng cùng hết sức buồn bực tiếng gào thét. Nàng chưa từng có nghĩ tới mình sẽ thất bại mà lại sẽ lấy loại này đáng xấu hổ phương thức thất bại. Trang diện lập tức tĩnh mịch. Tới đi, chiến chiến chiến. Lao tử còn có thể kế tiếp theo. Các ngươi người nào tiến lên? Ta không sao, ta một chút cũng không có việc gì. Lúc này Triệu Bản Sinh chu lên trong miệng còn tại miệng lớn ho khan máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống đồng dạng. Cái này để người ta cảm giác được Triệu Bản Sinh chính là tại gập trống. Nhưng chính là như thế mọi người thấy trên đài Triệu Bản Sinh trong lúc nhất thời cũng không ai đi lên. Ai cũng không dám trêu chọc hiện tại Triệu Bản Sinh, dù sao vừa rồi Triệu Bản Sinh thế nhưng là lấy sức một mình trực tiếp chiến bại Văn Cửu Thành Cao Niệm Niệm hai người a. Mà lại ở trong quá trình này Triệu Bản Sinh vậy mà dùng ra Sơn Hải Thú Hoàng trải qua hai chiêu. Đây cũng không phải là nói đùa. Hiện tại Triệu Bản Sinh chớ nhìn hắn đã tàn huyết thế nhưng là ai cũng ta không biết nếu như lại đến đi lời nói ra hỏa này có thể hay không lần nữa bộc phát. Ha ha, làm sao rồi? Không có người đi lên sao? Các ngươi khó nói sợ ta rồi. Đúng. Các ngươi hẳn là sợ hãi. Bởi vì ta là các ngươi mãi mãi cũng thắng không được ba ba. Triệu Bản Sinh cười ha ha, giơ ngón tay lên dọc theo toàn trường quét một vòng, trong ánh mắt phảng phất có đốt thiên chi giận. Ngươi cùng ngày xưa bên trong không phải ngăn cản ba người chúng ta a? Ngươi cùng không nói là ba người chúng ta mãi mãi cũng không có cơ hội quan sát đến bốn đại cổ trải qua a? Ngươi cùng không phải nói ta Triệu Bản Sinh không xứng với Cao Niệm Niệm tiện nhân này a? Hiện tại ngươi cùng như thế nào nhìn? Đường đường học viện không gây một người dám lên đài. Thật mẹ nhà hắn buồn cười. Buồn cười. Hào phóng. Bạo ngược. lúc này Triệu Bản Sinh đã không còn chỉ là diễn kịch mà là đem kia một lời bất khuất cùng phiền muộn đều phát tiết ra ngoài. Mập mạp chết bầm nói những này làm cái gì? Nơi xa Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai hai người con mắt đỏ bừng một mảnh trong mắt ẩn ẩn lấp lóe lệ quang. Triệu Bản Sinh lời nói sao lại không phải đem bọn hắn phiền muộn cùng ủy khuất cùng nhau nói ra nữa nha? Ba cái cơ hồ bị toàn học viện người chỗ chèn ép bây giờ lại có thể chỉ vào tất cả mọi người cái mùi mang cái này ra sao cùng khoái ý sự tình. Dâu quay nón tôn giả cùng Cố Trung Hòa bọn người đều nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn lại làm sao ta không biết những chuyện này. Chỉ là bọn hắn lại không cách nào xuất thủ can thiệp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Bản Sinh ba người ở trong học viện dãy rủa. Nhìn thấy rồi sao? Trần Vũ tựa ở trên tường hai tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt mở miệng ánh mắt bình tĩnh như nước hồ. Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai sững sờ nhìn về phía Trần Vũ. Chưa từng có cái gọi là lấy ơn báo oán chỉ có lấy máu lấy chiến lấy thắng lợi đi hung hăng đi phiến những cái kia chế giễu người cùng ức hiếp người cái tát. Như càn khôn bất công liền cùng càn khôn đấu đến cùng. Hai người chấn động nhìn xem cái này còn không có bọn hắn lớn tiểu sư thúc cảm thụ được kia quyết tuyệt vô cùng ý chí trùng điệp nhẹ gật đầu. Vâng, cần tuân tiểu sư thúc chi mệnh. Giữa sân lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm chăm chú nhìn phách lối vô cùng Triệu Bản Sinh. Người nào đi đánh với hắn một trận? Lẽ nào lại như vậy? Tiểu nhân đắc chí liền tùy tiện. Anh hùng ở đâu? Xuất hiện đi. Để chúng ta nhìn xem Triệu Bản Sinh bị đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Mọi người phẫn nộ gầm rú chỉ là nhưng không có một người đứng ra. Rốt cục tại trọn vẹn mười mấy giây về sau Lý Tử Niệm chậm rãi đứng người lên. Từng bước một đi đến đấu thắng đài phía trên. Mọi ánh mắt nháy mắt hội tụ đến trên người nàng tràn ngập nồng đậm chờ mong. Trần Vũ đánh với ta một trận. Lý Tử Niệm đột nhiên giống to đạo. Chương 2154, vì cái gì lại là ta? Chương 2154, vì cái gì lại là ta? Đánh với ta một trận. Một đạo dữ dằn đến cực điểm tiếng giống tại toàn bộ đấu thắng đài nổ vang làm cho tất cả mọi người trong lòng hung hăng nhảy một cái. Ánh mắt của mọi người nháy mắt hội tụ đến Lý Tử Niệm trên thân. Là Lý Tử Niệm. Nàng muốn xuất thủ. Tê thật sự là không nghĩ tới nàng vậy mà cũng ngồi không yên bất quá cũng là trước đó đánh cược ở trong nàng giống như mượn không ít tiền đặt ở Văn Cửu Thành trên thân. Uy các ngươi nói nàng có thể thắng a? Tại sao ta cảm giác cái này Triệu Bản Sinh như vậy yêu a? A nàng có thể hay không thắng? Vấn đề này ngươi liền không nên hỏi. Lần trước nàng tiến vào Tàng Kinh lâu bên trong lĩnh hội Huyền Vũ thập tuyệt kiếm bên trong một kiếm mà lại bế quan hồi lâu thực lực tuyệt đối khủng bố vô cùng. Mọi người nghị luận ầm ĩ tất cả đều nhìn về phía Lý Tử Niệm. Lý Tử Niệm. Trần Băng Hải kinh ngạc nhìn Lý Tử Niệm khẽ gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới Lý Tử Niệm cũng xuất hiện có nàng ra tay chắc hẳn một trận chiến này ổn. Trần Băng Hải bên cạnh một vị tôn giả mở miệng cười có chút chờ mong. Không sai, Lý Tử Niệm thực lực đều là rõ như ban ngày, nàng tại lĩnh hội Huyền Vũ thập tuyệt kiếm trước đó thực lực liền đã rất mạnh, hiện tại thực lực của nàng ta nghe nói đã tiến vào 100 lớn thiên tiêu bảng người thứ 10. A. Nghe vậy Trần Băng Hải đám người nhất thời con ngươi co rụt lại trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc. 100 lớn thiên tiêu bảng trước 10. Cái này mặc dù nghe bất quá cùng Văn Cửu Thành ở giữa thứ tự kém không đến 10 vị, nhưng trong đó chênh lệch lại là rất lớn. Hạng 10 là một đạo cảm. Cái này một trước một sau sẽ có biến hóa về chất, nhất là thiên tiêu bảng vị trí thứ 5 kia càng là viễn siêu người phía sau, mà ông duệ chính là thiên tiêu bảng vị thứ 6, mà phía trước 5 người tất cả đều tại ngoại giới lịch luyện không có ở tại Hiển Thánh học viện ở trong. Người thứ 10 không sai, rất không tệ. Trần Băng Hải liên tục gật đầu trên mặt rốt cục có tiêu dung. Nhiều như vậy tin tức xấu về sau rốt cục có một tin tức tốt. Dâu quay nón ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể cười đến bao lâu. Quét mắt dâu quay nón tôn giả Trần Băng Hải cái mũi bên trong hừ một tiếng có chút khinh thường. Dâu quay nón tôn giả sắc mặt đã có chút biến, hắn ngồi nghiêm chỉnh gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tử Niệm cho mày. Thoáng một cái cũng không rượu ai Trần Vũ đánh với ta một trận. Lúc này Lý Tử Niệm chạy tới đấu thắng đài phía trên lần nữa hét lớn. Trần Vũ mắt sáng lên con mắt có chút híp híp. Không đánh ngươi một trầu ngươi cũng không biết đạo hoa này nhi vì cái gì hồng như vậy. Cũng là thời điểm hiện ra một ít thực lực a, nghĩ như vậy Trần Vũ cười lạnh liền chuẩn bị dậm chân ra sân. Nhưng ngay lúc này Triệu Bản Sinh hét lớn một tiếng hai mắt trợn tròn xoe. Này, làm cản, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ta tiểu sư thúc nói như vậy? Lão tử còn không có đổ xuống đâu. Đừng tưởng rằng ngươi phía dưới không mang đem lão tử liền sẽ bỏ qua ngươi. Muốn khiêu chiến ta tiểu sư thúc trước qua ta một cửa này. Triệu Bản Sinh giống nói sắc mặt lại trợn nhìn mấy điểm thân thể hơi rung nhẹ lấy tựa như lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đất. Không được, quyết không thể để tiểu sư thúc xuất thủ. Tiểu sư thúc dâu sâu như vậy không phải liền là vì giả heo ăn thịt hổ a? Loại này tiểu tràng diện cái kia cần tiểu sư thúc độc thủ, ta liền có thể làm thay. Triệu Bản Sinh trong lòng thầm nghĩ còn âm thầm đối Trần Vũ so cái ok thủ thế. Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái này Triệu Bản Sinh ngược lại là rất mẹ bén. Không sai, làm sư điệt để tiểu sư thúc xuất thủ chính là chúng ta thất trách. Tiểu sư thúc ngươi liền an tâm nhìn xem đi, không ai có thể vượt qua chúng ta đi khiêu chiến ngươi. Hai người tướng hô nhìn trùng điệp nhẹ gật đầu. Trần Vũ ngẩn ngơ có chút ngạc nhiên. Mình nghĩ ra cái tay đều khó như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, lập tức chỉ có thể kế tiếp theo tựa ở trên tường đối Lý Tử Niệm nhún vai. Muốn khiêu chiến ta đánh trước bại bọn hắn đi. Bất quá khiêu chiến bọn hắn nhớ được giao 100 triệu tinh không tử tinh. Cái gì? Lý Tử Niệm cái chán gân xanh hằn lên nộ khí cuồn cuộn. Cái này hỗn đản, ngươi cho rằng 100 triệu tinh không tử tinh liền có thể hù sợ ta? Mà lại Triệu Bản Sinh vừa rồi nói cái gì? Phía dưới không mang đem. Thô tục. Tốt, ta liền để ngươi biết ba người bọn hắn về sau chính là ngươi. Nghĩ như vậy Lý Tử Niệm bay đầu đối Trần Băng Hải không người cúi đầu. Băng Hải sư tôn tử niệm cả gan hướng ngài mượn 100 triệu tinh không tử tinh. Mọi người sững sờ sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Lại là Trần Bằng Hải. Mai Trạch Dương bọn người cũng là khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái này hao dê mau làm sao lão bắt lấy một con dê tại cái này bên trong hao. Dâu quay nón tôn giả cười ha ha cả người cơ hồ muốn cười bạo. Lại là ta. Trần Bằng Hải vô ý thức hô ra miệng sau đó ho hai tiếng che giấu bối rối của mình. Mẹ nó vì cái gì lại là lão phu? Khó nói lão phu xem ra rất tốt vay tiền. Trần Bằng Hải phiền muộn vô cùng vừa rồi hắn thế nhưng là đã tổn thất 100 triệu a. Cái kia Tử Niệm a ngươi không có tiền rồi. Trần Bằng Hải miễn cưỡng cười cười. Lý Tử Niệm nhẹ gật đầu đúng vậy, vừa rồi đánh cược trên người ta tiền tài đã tất cả đều tán ra ngoài. Bất quá ta có lòng tin nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Nói Lý Tử Niệm quét mắt ba người cười lạnh chính là ta không biết bọn hắn tại ta Huyền Vũ Thập Tuyệt Kiếm kiếm thứ hai phía dưới có thể hay không còn lớn lối như thế. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã lĩnh ngộ Huyền Vũ Thập Tuyệt Kiếm kiếm thứ hai? Ầm ầm. Trần Bằng Hải bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng người lên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tử Niệm. Trước đó Lý Tử Niệm từ Tàng Kinh lâu lúc đi ra bất quá lĩnh ngộ đệ nhất kiếm mà thôi, nhưng không có nghĩ đến thời gian ngắn như vậy hắn liền đã lĩnh ngộ kiếm thứ hai. Huyền Vũ Thập Tuyệt Kiếm mỗi một kiếm ở giữa nó chênh lệch đều cực kỳ to lớn, một kiếm một thế giới, một kiếm hóa thiên kiếm. Muốn lĩnh ngộ dưới một kiếm liền muốn đem bên trên một kiếm ngàn loại biến hóa tất cả đều lĩnh ngộ. Lý Tử Niệm lại có ngộ tính như vậy. Ha ha. Tốt, tốt, tốt. Trần Bằng Hải liên tục nói ba chữ tốt sau đó vung tay lên. Lý Tử Niệm ta hiện tại liền mượn ngươi 100 triệu tinh không tử tinh, mà lại giống như cao niệm niệm chính là ngươi thua ta cũng đừng ngươi còn. Trần Bằng Hải khí quyển vô cùng hắn cũng không tin lần này sẽ còn như là vừa rồi đồng dạng ngay cả Lý Tử Niệm đều sẽ thất bại. Tạ Bằng Hải sư tôn. Lý Tử Niệm đại hỉ nhìn xem Triệu Bàn Sinh sắc mặt nháy mắt lánh khốc vô cùng. Ha ha Lý Tử Niệm tới đi. Coi như lão tử hiện tại bản thân bị trọng thương lão tử cũng tuyệt không nhận thua. Tới đi. Thiêu đốt lão tử tiểu vũ trụ để ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Ngao ngao ngao. Triệu Bàn Sinh song quyền tại ngực đánh lấy lại ho ra mấy ngụm máu tươi xem ra bị thương rất nặng. Nhưng Lý Tử Niệm chỉ là khinh thường cười một tiếng lại là lắc đầu. Ta muốn chiến đấu không phải ngươi mà là hắn. Nói Lý Tử Niệm giơ ngón tay lên xa xa chỉ hướng một cái phương hướng. Chương 2155, đâm tâm liên tục. Chương 2155, đâm tâm liên tục. Cái gì? Nhìn xem Lý Tử Niệm ngón tay phương hướng tất cả mọi người sử sốt. Lý Tử Niệm ngón tay phương hướng không phải người khác thật sự là đứng ở đằng xa Tô Vô Nhai. Cái gì? Ngươi không cùng ta đánh muốn cùng Tô Vô Nhai đánh? Triệu Bàn Sinh mở to hai mắt nhìn có chút ngoài ý muốn. Đã nói xong chế bá toàn trường đâu? Đã nói xong làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc đâu? Ngươi đây coi như là chuyện gì xảy ra a? Đây không phải đánh gãy lao tử kế hoạch sao? Uy Lý Tử Niệm ngươi đừng nhìn ta dạng này, ta còn có thể tái chiến 300 năm. Tới 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 chúng ta kế tiếp theo tới qua. Triệu Bàn Sinh vung tay lên có chút hào khí mở miệng sau đó hắn còn cố ý ho khan lượng cuống họng hiện ra mình rất bộ dáng yếu đất. Nhưng Lý Tử Niệm chỉ là cười lạnh cũng không để ý đến hắn. Bốn đều mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn xem Lý Tử Niệm. Uy vì sao lại dạng này? Triệu Bàn Sinh đều đã bị thương thành dạng này đánh hắn không phải càng tốt sao? Đúng thế Lý Tử Niệm khó nói là do ở quá mức tự tôn không muốn khi dễ hiện tại Triệu Bàn Sinh. Thế nhưng là lần chiến đấu này quan hệ đến chúng ta tiền đặt cược các Triệu Bản Sinh đều mạnh như vậy cái kia Tô Vô Nhai đâu. Một đạo đạo lo lắng thanh âm vang lên toàn bộ trên khán đài sôi trào một mảnh. Trần Bằng Hải bọn người nhìn lẫn nhau một cái cho mày. Chư vị các ngươi thấy thế nào chuyện này? Lý Tử Niệm sở tác sở vi ta có chút xem không hiểu. Những người khác cũng lắc đầu. Ta cũng không hiểu rõ nàng là có ý gì cái này. Lý Tử Niệm khó nói ngu xuẩn đến muốn công bằng quyết đấu sao? Cố Trung Hòa ba người cũng là kinh ngạc nhìn xem Lý Tử Niệm cao mày. Cái này Lý Tử Niệm hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Trần Vũ đứng ở đằng xa nhíu mày. Cái này Lý Tử Niệm đến cùng đang làm gì? Mặc kệ bốn phía mọi người tiếng nghị luận, Lý Tử Niệm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng trên mặt có chút tự tin. Triệu Bàn Sinh ngươi muốn gạt ta còn non một chút, kỳ thật ngươi căn bản không có nhận tổn thương gì đi, hoặc là nói ngươi tại mỗi lần tiêu hao chiến về sau liền đã khôi phục. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Bàn Sinh cũng nhíu mày, còn không đợi hắn nói chuyện Lý Tử Niệm mở miệng lần nữa. Thứ ta đều nhìn thấy ngươi trong bóng tối thời điểm tại mỗi một lần chiến đấu kết thúc đều sẽ nuốt một hạt đan dược kia, một hạt đan dược có thể cấp tốc đền bù thương thế của ngươi cùng tiêu hao, đằng sau ngươi biểu hiện ra hết thảy bất quá đều là làm cho chúng ta nhìn dáng vẻ là đang câu cá, ta nói không có sai đi. Lý Tử Niệm thanh âm như một đạo kinh lôi tại trên đấu thắng đài nổ vang chấn động đến tất cả mọi người trong lỗ tai ông tác hưởng. Triệu Bàn Sinh ngẩn ngơ sau đó cười khẽ, thân thể đều đang run rẩy, tiếp xuống tiếng cười càng lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng Triệu Bàn Sinh ngửa đầu cười to. Hắn một tay che khuôn mặt nước mắt đều cười đến rơi xuống. Ha 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 ha, không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới lại bị ngươi nhìn ra rồi. Đã dạng này vậy ta liền không trang. Dứt lời Triệu Bàn Sinh lau đi khỏe miệng máu tươi, nguyên bản tập tễnh bộ pháp trở nên kiên định xuống tới, không tại lung la lung lay mà là đứng tại kia bên trong phảng phất một tòa núi lớn lù lù bất động. Có chút tái nhợt gương mặt cũng mắt trần có thể thấy khôi phục hồng nhuận, thần sắc vừa rồi vẻ bại khí tức lần nữa trở nên cường hãn. Lúc này Triệu Bàn Sinh đâu còn có nửa điểm vẻ bại, có thể nói hiện tại Triệu Bàn Sinh hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong. Ta thao, tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người ngốc nhìn xem Triệu Bàn Sinh biến hóa trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên vô cùng thân sắc. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ ngay sau đó là dị thường phẫn nộ. Mẹ nhà hắn, cái này Triệu Bàn Sinh lại dám gạt chúng ta. Cỏ, gia hỏa này thật mẹ nhà hắn âm hiểm a. Dạng này tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra được. Tốt ngày, khó nói chúng ta đều bị hắn đuổi rồi. Bốn phía tất cả mọi người xôi trào tất cả đều tại điên cuồng mắng to Triệu Bàn Sinh. chỉ là Triệu Bản Sinh lại mảy may không phát hiện, ngược lại trên mặt có đắc ý tiêu dung. Hắc hắc, một đám ngu xuẩn bị ngươi bàn ra lừa gạt vậy thì có cái gì biện pháp. Triệu Bản Sinh nhún vai giang tay ra một bộ ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ dáng vẻ. Mà tại cao nhất trên khán đài, Trần Bằng Hải bành một tiếng đem bên cạnh mình tay vịn cho xinh xinh bóp nát. Mắt Trần có thể thấy từng đầu gân xanh hiện lên ở trên đầu của hắn, lúc này Trần Bằng Hải trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, từng đầu tơ máu cơ hồ muốn tuôn ra tới. Lửa giận như núi lửa tại lồng ngực của hắn dâng lên mà ra. Cái này đáng chết mập mạp. Trước đó mình kia 100 triệu tinh không tử tinh đều là hắn hô xuống tới. Mình bị tên mập mạp chết bầm này đuổi rồi, mà lại còn bị gia hỏa này mắng ngu xuẩn. Trần Bằng Hải chỉ cảm thấy tâm tình của mình muốn băng. Ha 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 ha, đại sư ca, thực tế không có ý tứ a, ta cái này đổ tôn làm người chính là như vậy, ngay thẳng nói chuyện có chút trực tiếp, ngươi đừng để ý a. Dâu quay nón tôn giả cười vô cùng thoải mái. Trần Bằng Hải nắm đấm cơ hồ muốn bóp nát. Dâu quay nón tôn giả lời nói không khác lại tại trên vết thương của hắn hung hăng vung một nắm mới. Cao Niệm Niệm vừa rồi đã trở lại chỗ ngồi của mình, ngơ ngác nhìn xem Triệu Bản Sinh có chút thất hồn lạc phách. Triệu Bản Sinh buồn nghịch nàng. Hỗn đản, hỗn đản. Cao Niệm Niệm tức giận đến toàn thân run rẩy, một cỗ phiền muộn chi tình để Cao Niệm Niệm hô hấp không thông suốt. Nhưng nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng bây giờ không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể hàng phục Triệu Bản Sinh. Trần Vũ lại là cười lắc đầu, không nghĩ tới Triệu Bản Sinh dạng này tinh xảo diễn kỹ vậy mà cũng bị bạch trần. Làm sao đã biết ta khôi phục cho nên không dám cùng ta chiến đấu rồi. Không còn che giấu, Triệu Bản Sinh mở miệng cười. Nhưng Lý Tử Niệm không có chút nào tức giận, ngược lại nhẹ gật đầu. Không sai. Triệu Bản Sinh nói thật, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh ngộ Sơn Hải Thú Hoàng Kinh, chắc hẳn những ngày này bên trong Trần Vũ vì tăng thực lực của ngươi lên tốn giá cả to lớn đi. Ngay cả loại này có thể nháy mắt để ngươi khôi phục đỉnh phong đan dược đều chuẩn bị cho ngươi rồi. Xem ra lần này các ngươi đã sớm thiết kế tốt muốn đánh một lần đánh cược đi. Các ngươi vì lần chiến đấu này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn tất cả đều bị tính toán rồi. Dâu quay nón ngươi đã sớm biết đây hết thảy cho nên để lên tài sản của mình. Mai Trạch Dương nhìn xem dâu quay nón tôn giả khỏe miệng hung hăng kéo ra. Dâu quay nón tôn giả lại là cười ha ha một tiếng không chút phật lòng. Ta cũng không biết ta, bất quá ta lại không giống có chút ngu xuẩn ngu ngốc như vậy. Phốc phốc. Trần Băng Hải bọn người chỉ cảm thấy mình tim bị đâm một đao. Mà ở trong sân Triệu Bản Sinh lông mày nhíu lại ngoài ý muốn nhìn Lý Tử Niệm. Đồng dạng Lý Tử Niệm cũng đang nhìn nàng. Ta đến cái này bên trong là vì thắng lợi. Mà các ngươi kế hoạch đã bị ta hoàn toàn nhìn rõ, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Triệu Bản Sinh không có ý tứ các ngươi tính sai. Kế hoạch. Triệu Bản Sinh sững sờ, kế hoạch gì? Chương 2156, phách lối Lý Tử Niệm. Chương 2156, phách lối Lý Tử Niệm. Hừ, ngươi chẳng lẽ còn muốn gạt ta? Nhìn xem Triệu Bản Sinh một mặt ngây thơ dáng vẻ, Lý Tử Niệm khinh thường cười một tiếng, trong ánh mắt có nhìn rõ hết thảy tự tin. Cái này căn bản là các ngươi làm một cái ván, ba người này ở trong hẳn là thuộc ngươi. Triệu Bản Sinh thực lực cường hãn nhất đi, nếu không Trần Vũ cũng sẽ không ở trên người ngươi đầu nhập nhiều như vậy đan dược. Lần chiến đấu này nếu như chỉ là ngươi, chỉ sợ tại cái này bên trong không người dám nói ổn ép ngươi một đầu, chính là ta cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng tất cả mọi người ta không biết ngươi mới là ẩn tàng mạnh nhất vương giả. Trần Vũ trước đó nói tiền đặt cược nhìn như cho tất cả mọi người một bậc thang, nhưng kỳ thật chỉ là vì hố mọi người 100 triệu tinh không tử tinh, dù sao làm người khiêu chiến mà nói không có lý do không chọn ngươi, cái này đã bị thương thật nặng giá hỏa còn tuyển chọn Tô Vô Nhai cùng Vương Lâm hai người. Ngươi chính là mồi nhử, là lừa gạt tất cả chúng ta tiền bạc, giá hỏa cũng là ba người các ngươi ở trong mạnh nhất một người mà đổi thành bên ngoài hai người, bọn hắn thực lực còn lâu mới có thể cùng ngươi so sánh, ta nói đúng hay không? Lý Tử Niệm sắc mặt dị thường chắc chắn. Bốn phía mọi người đến lời này lẫn nhau ngơ ngác nhìn nhau, tiếp theo buộc phát ra kinh thiên la lên. Ông trời ơi, đây là sự thực sao? Cái này Triệu Bản Sinh mới là ba người ở trong lợi hại nhất gia hỏa. Đối nhất định là như vậy không sai bằng không mà nói, Trần Vũ làm sao dám dưới như thế tiền đặt cược. Đáng chết hỗn đản, đây rõ ràng là đang đùa chúng ta. Thật là lợi hại, tâm cơ thật độc ác, tâm tư a, không nghĩ tới cái này Triệu Bản Sinh diễn kỹ tờ mở giờ tốt như vậy vậy mà không ai phát hiện, nếu như không phải Lý Tử Niệm lời nói chỉ sợ những người khác cũng phải bị hắn hố đi. Một đạo đạo hét tiếng mắng vang lên, mỗi người trong lòng đều toát ra hàn ý cùng lửa giận. Bởi vì chúng kế cho nên bọn hắn cảm giác nghĩ mà sợ, bởi vì tiền đều bị lừa cho nên bọn hắn cảm giác phẫn nộ. Nguyên lai là dạng này, dâu quay nón ngươi tốt đồ tôn cái kia ngươi hảo đồ đệ nha, bọn hắn thật đúng là diễn một màn trò hay cho chúng ta nhìn. Trên đài cao Trần Bằng Hải nhìn xem cầu người tôn giả răng hàm đâm ken két vang trong bộ ngực hắn đã đầy tràn lửa giận. Bọn hắn chính là đường đường tôn giả muôn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là bây giờ lại bị Trần Vũ cùng Triệu Bản Sinh hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đúng nha, hai người bọn họ thật là không tệ, lão tử rất hài lòng, ha ha ha. Dâu quay nón tôn giả không chút phật lòng nâng ly một ngụm rượu thoải mái cười to nói. Ngươi. Trần Băng Hải vì đó chán nản, bất quá sau đó hắn vẫn lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, bất quá đáng tiếc nha, mưu kế của bọn hắn còn là bị Lý Tử Niệm khám phá, mạnh nhất Triệu Bản Sinh cố nhiên khiến người bất ngờ, nhưng nếu như là Tô Vô Nhai đâu. Khó nói hắn cũng sẽ bốn đại cổ trải qua, hắn cũng có thể cùng Lý Tử Niệm đánh đồng. Dâu quay nón biến sắc, ánh mắt không khỏi chuyển hướng Trần Vũ, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Trần Vũ sắc mặt vẫn không có mảy may biến hóa, nhất là đôi mắt kia ở trong không có kinh sợ thất thố chỉ có bình thản. Tiểu tử này còn có hậu chiêu. Chỉ một nháy mắt dâu quay nón tôn giả liền hiểu, cười ha ha một tiếng hắn nhún vai. Đại sư ca, ta khuyên ngươi hay là ổn thỏa điểm tốt, lỡ như Tô Vô Nhai cũng rất mạnh đầu. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Trần Băng Hải vung lên ống tay áo ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, trên mặt vô giận vô vui lặng lặng nhìn xem trong sân cục diện. Xuất hiện một cái Triệu Bản Sinh liền đã để người đầy đủ ngoại ý muốn, lại xuất hiện một cái Tô Vô Nhai loại này xác suất nhỏ sự kiện làm sao có thể phát sinh. mà lại ai lại từng sớm nghĩ đến sẽ có người khiêu chiến Tô Vô Nhai đâu. Dâu quay nón ngươi liền nhìn xem đi, vô luận ngươi lúc trước cười đến nhiều đến ý cuối cùng đồ đệ của ngươi đều muốn đem tất cả tiền đặt cược phun ra. Cùng Mai Trạch Dương bọn người nhìn lẫn nhau một cái, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, trong lòng là ý tưởng giống nhau. Ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao đều nghe không hiểu. Đấu thắng đài phía trên Triệu Bản Sinh nhìn xem Lý Tử Niệm, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái này Lý Tử Niệm năng lực chính thắng cũng không tệ thế, nhưng là làm sao càng về sau hắn vậy mà cho rằng Tô Mục Dương rất yếu đâu. Khó nói hắn ta không biết ba người ở trong yếu nhất, nhưng thật ra là hắn Triệu Bản Sinh nha. Cái kia Lý Tử Niệm, a ta khuyên ngươi hay là cùng ta giao thủ đi, ta Tô Sư Ca thế nhưng là rất mạnh, ngươi cùng hắn đánh sẽ bị cái mông mở ra tốn. Triệu Bản Sinh hai tay một đám có chút chân thành khuyên giải nói. Làm càng ngươi sao dám nói như vậy với ta. Lý Tử Niệm song mỹ một chùm trên mặt hiện hiện vẻ giận dữ. Đừng tưởng rằng dùng loại lời này có thể chọc giận ta để ta mất lý trí, nói cho ngươi hôm nay Tô Vô Nhai thất bại tại trong tay của ta. Ánh mắt chuyển hướng Tô Vô Nhai, Lý Tử Niệm lạnh lùng quát một tiếng. Tô Vô Nhai đánh với ta một trận. Thấy cảnh này Triệu Bản Sinh bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Nếu nói như vậy vậy ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong Triệu Bản Sinh hướng dưới trận đi đến, Tô Vô Nhai nhìn một bên Vương Lâm có phần bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới còn có ta ra sân cơ hội dạng này cũng tốt, liền làm cho tất cả mọi người đều nhìn một chút tiểu sư thúc ba cái sư điệt đến tuột cùng có gì cùng phong thái a. Một vòng kích động hiện lên ở Tô Vô Nhai trên mặt. Giao cho ngươi. Triệu Bàn Sinh đi tới cùng Tô Vô Nhai vỗ vỗ bàn tay. Ừ, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, nhìn ta biểu diễn. Tô Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng đi đến đấu thắng đài, đứng tại Lý Tử Niệm đối diện. Đến rốt cục đến lần này nên không có ngoài ý muốn đi. Ngoài ý muốn? A, làm sao có thể chứ? Lý Tử Niệm người thế nào có hắn tại, Tô Vô Nhai nhất định không phải là đối thủ của hắn. Không sai, chúng ta liền hảo hảo nhìn xem đi, ta cũng không tin cái này Trần Vũ ba cái sư điệt trong thời gian ngắn đều có thể trở nên mạnh như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bất quá đây hết thảy cũng không có nhiều loạn Lý Tử Niệm suy nghĩ. Nhàn nhạt nhìn xem Tô Vô Nhai, Lý Tử Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng. Một trận chiến này sẽ rất nhanh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không bởi vì ngươi yếu tiểu liền cố ý nhường mãi thời gian, ta sẽ lấy lực lượng mạnh nhất để ngươi biết cái gì là bại trận. Quay đầu nhìn một chút một bên tựa ở bên tường Trần Vũ, Lý Tử Niệm gào to một tiếng. Trần Vũ, trước đó tại Tàng Kinh lâu trước ngươi để ta hổ thẹn, hôm nay ta liền lấy Huyền Vũ thập tuyệt kiếm để ngươi đem tất cả tiền đặt cược tất cả đều phun ra. Dứt lời về sau, Lý Tử Niệm nguyên bản rối tung tóc dài vậy mà không gió mà bay chậm rãi quét bắt đầu. Một cỗ lăng lệ chi cực khí tức từ trên người nàng đột nhiên bắn ra. Sau đó trong tầm mắt của mọi người, từ Lý Tử Niệm đỉnh đầu một đạo kiếm khí bộc phát trực trùng vân tiêu liền trời tiếp đất tản ra cường hãn vô cùng lực áp bách. Tốt, thật là lợi hại. Mọi người thấy một màn này nhịn không được hoa mắt thần mê. Bọn hắn chỉ cảm thấy da thịt của mình tựa hồ cũng có một thanh lợi kiếm chống đỡ lấy. Trần Băng Hải bọn người trên mặt tất cả đều hiện hiện hài lòng thần sắc. Tô Vô Nhai, hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen Huyền Vũ thập tuyệt kiếm. Lý Tử Niệm mở miệng tiếng gầm ù ù, nhưng Tô Vô Nhai lại chỉ là lắc đầu cười nhạt một tiếng, không cần. Ồ, vì cái gì? Lý Tử Niệm lông mày nhíu lại, ngươi sợ hãi? Tô Vô Nhai chỉ là lắc đầu. Cũng không phải sợ hãi, chỉ là cái này Huyền Vũ thập tuyệt kiếm ta cũng sẽ a. Dứt lời, một đạo kiếm khí từ Tô Vô Nhai đỉnh đầu đống nhiên một phát. Chương 2157, kiếm không phải như thế dùng. Chương 2157, kiếm không phải như thế dùng. Ầm ầm, một đạo kiếm khí trường hà từ Tô Vô Nhai trên đỉnh đầu trực trùng vân tiêu, lăng lệ khí tức trực tiếp hướng về bốn phía phát ra mà đi, khiến người gan hàn. Tất cả mọi người được ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Cái này sao có thể? Hắn cũng sẽ Huyền Vũ thập tuyệt kiếm? Có người rung động mở miệng gắt gao trừng to mắt, cơ hồ muốn đem tròng mắt trừng ra hốc mắt. Đây chính là bốn đại cổ trải qua một trong Thiên Tôn công pháp. Triệu Bàn Sinh đã nắm giữ một môn Thiên Tôn công pháp, mà bây giờ Tô Vô Nhai vậy mà cũng nắm giữ một môn. Loại chuyện này quả thực khiến người vô pháp tin tưởng. Ta ông trời của ta, vì cái gì ta cảm giác Tô Vô Nhai kiếm khí tựa hồ còn muốn Lý Tử Niệm phía trên? Có người mở to hai mắt nhìn xem một màn này, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Một bên người khác trừng to mắt cũng có chút chấn kinh. Ngươi cũng là dạng này cảm thấy? Ta cũng là nghĩ như vậy. Ông trời của ta cảm giác Tô Vô Nhai kiếm khí so với Lý Tử Niệm càng thêm thuần túy cùng lăng lệ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Bây giờ nhìn lại đây là ta tính sai rồi. Sau đó lại có người ánh mắt nhìn qua. Ngươi, các ngươi cũng là dạng này cảm thấy? Ông trời ơi, ta cũng cho rằng như vậy. Gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn so Lý Tử Niệm còn mạnh hơn? Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Trên đài cao, Trần Bằng Hải đám người sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, nắm đấm cũng không khỏi chăm chú nắm chặt. Tô Vô Nhai vậy mà cũng sẽ Huyền Vũ thập tuyệt kiếm. Cái này làm sao có thể? Tính đến vừa rồi Triệu Bản Sinh đây đã là hai người a. Ha 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 ha, đại sư Minh, bây giờ nhìn lại chỉ sợ tiếp xuống ngươi cái này 100 triệu tinh không tử tinh hay là học trò ta a. Dâu quay nón tôn giả cười ha ha vô cùng khoái ý, Trần Bằng Hải sắc mặt âm trầm vô cùng như là bên trên bầu trời nặng nề mây đen. Hoàn toàn không nghĩ tới, vốn cho là 10 phần chắc chín sự tình, bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Thứ hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Chờ xem. Liền xem như Tô Vô Nhai sẽ Huyền Vũ thập tuyệt kiếm, nhưng lấy Lý Tử Niệm thực lực, Tô Vô Nhai cũng không có chiến thắng khả năng. Mở miệng nói xong, Trần Bằng Hải phất ống tay áo một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đấu thắng đài. Đấu thắng đài bên trên, Lý Tử Niệm miệng có chút mở ra, trong ánh mắt có loại nồng đậm rung động. Bất quá sau đó sắc mặt của nàng chính là hung hăng biến đổi, tràn ngập hung ác. Thứ ngươi thật coi là ngươi học qua Huyền Vũ thập tuyệt kiếm liền có thể cùng ta tranh phong? Buồn cười. Nói cho ngươi, hôm nay chính là ngươi học xong Huyền Vũ thập tuyệt kiếm, ta Lý Tử Niệm ý nguyên có thể bại ngươi. Kiếm đến. Gầm nhẹ một tiếng, Lý Tử Niệm vây tay một cái, lập tức từ đỉnh đầu nàng bên trên kia trùng thiên kiếm khí trực tiếp ngưng tụ hóa thành một thanh trường kiếm bị nàng siết trong tay. Tô Vô Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, thật sao? Vậy ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta Tô Vô Nhai có phải hay không là người có thể đánh bại. Đồng dạng vây tay một cái, Tô Vô Nhai trên đỉnh đầu kiếm khí trực tiếp ngưng tụ biến thành trường kiếm trong tay của hắn. Ta có một kiếm có thể chạm hết thể địch. Ánh mắt quét ngang Tô Vô Nhai, khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản Tô Vô Nhai trên thân có một loại nhàn nhạt lưỡi nhác khí tức phản phất hết thảy đều không bị hắn để ở trong lòng, nhưng một kiếm nơi tay khí tức của hắn đột nhiên đổi biến. Chém tới thất tình lục dục còn lại chỉ có nồng đậm lãnh khốc thần sắc. Lý Tử Niệm, hôm nay ta Tô Vô Nhai một kiếm bại ngươi, để ngươi biết ta tiểu sư thúc cần ngươi kính sợ. Trường kiếm quét ngang Tô Vô Nhai, gầm nhẹ một tiếng, một tay giơ lên cao cao trường kiếm, một trận kiếm minh thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ đấu thắng đài. Thứ không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào để ta Lý Tử Niệm kính sợ. Chạm. Lý Tử Niệm bạo hống một tiếng, tóc dài bay dương, trường kiếm đồng dạng nâng quá mức đỉnh cùng Tô Vô Nhai là cùng một động tác. Song phương động tác dừng lại mấy giây, sau đó hai người phảng phất là ước định cẩn thận vô cùng có ăn ý đồng thời chém xuống. Huyền Vũ thập tuyệt kiếm, một kiếm tuyệt viêm. Ngâm. Kinh thiên tiếng kiếm reo vang lên, lập tức từ trong tay hai người trên trường kiếm hai đạo màu vàng liệt diễm nháy mắt bắn ra lẫn nhau ở giữa trực tiếp giao đánh vào cùng một chỗ. Chỉ bất quá duy nhất có chút khác biệt là Lý Tử Niệm công kích chính là kim hoàng sắc liệt diễm, mà Tô Vô Nhai công kích lại là màu xanh đen có một loại nặng nề cảm giác. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Ai cũng không nghĩ tới hai người vừa lên đến chính là tuyệt đối sát chiêu, muốn một kích phân thắng thua. Vâng. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, song phương liệt diễm giao hòa cùng một chỗ khuấy động ra kịch liệt tiếng nổ vang hừng hực, liệt diễm phóng lên tận trời, từng tầng liệt diễm lăn vòng quanh hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Kinh người sóng nhiệt lan ra mà đi, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp ở giữa phổi tựa hồ cũng bị thiêu đốt bắt đầu. Kinh người như thế giao thủ làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ trái tim nhấc lên. Tô Vô Nhai hai chân lui lại một bước giẫm trên mặt đất vang một tiếng bạo hưởng phát ra đinh tai nhức óc, nổ đùng thanh âm sau lưng trên mặt đất có một đạo đạo hỏa trụ phun ra. Nhưng Lý Tử Niệm càng là không chịu nổi. Nàng trọn vẹn rời khỏi vài chục bước, mỗi lui lại một bước trên mặt đất liền xuất hiện một cái cháy đen dấu chân. Đợi đến dừng lại về sau, Lý Tử Niệm hơi đỏ mặt, ngực hung hăng một buồn bực, liền cảm giác được yết hầu ngọt ngọt, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Đợi đến gió êm sóng lặng về sau, tất cả mọi người trừng lớn mắt, trong ánh mắt có một vẻ hãi nhiên. Lý Tử Niệm lại bị đánh lui, chỉ cứ ưu thế vậy mà là Tô Vô Nhai. Chơi, ta cảm giác tiền đặt cược của ta lại không có hí. Có người nhịn không được mở miệng, chúng ta là tiền đặt cược không có kia Trần Bằng Hải đâu. Mọi người sững sờ, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Bằng Hải. Đúng vậy, ác bọn hắn là tiền đặt cược không có, nhưng Trần Bằng Hải hắn thế nhưng là lại thiếp đi vào 200 triệu a. Trần Bằng Hải ngồi tại trên đài cao như ngồi bàn, trông cả người đều không tốt. Hắn không tự chủ siết chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên hung hăng nhấc lên. Không, không có khả năng. Lý Tử Niệm sẽ không thua phải. Hắn còn có kiếm thứ hai. Đúng, chỉ cần dùng ra kiếm thứ hai, Lý Tử Niệm liền nhất định có thể thắng lợi. Nghĩ như vậy liền thấy Lý Tử Niệm động. Không cam lòng nhìn Tô Vô Nhai, Lý Tử Niệm trường kiếm trong tay lắc một cái vẫn chưa xong. Thanh trường kiếm hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống, Lý Tử Niệm hai tay bóp ra kiếm huyết. Chỉ một nháy mắt, tại sau lưng Lý Tử Niệm xuất hiện một cái hình tròn la bàn. Cái này la bàn đường kính ước chừng 5m, phía trên tất cả đều là phức tạp vô cùng hoa văn, một cỗ phong duệ chi khí từ phía trên xông ra. Thấy cảnh này, Trần Bằng Hải sắc mặt đại hỉ. La Huyền Vũ thập tuyệt kiếm, kiếm thứ hai. Tốt, không nghĩ tới Lý Tử Niệm vậy mà thật sẽ, mặc dù chỉ nắm giữ không đến 30 bất quá cũng đầy đủ. Trần Bằng Hải nhìn thấy Lý Tử Niệm phen này làm mừng rỡ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Vô Nhai, ngươi tiếp ta kiếm thứ hai. Lý Tử Niệm gào to một tiếng tràn ngập lòng tin tất thắng. Chỉ là Tô Vô Nhai lại cười nhạt một tiếng lắc đầu. Cái này kiếm thứ hai cũng không phải dạng này dùng a. Đột nhiên Tô Vô Nhai sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn. Lý Tử Niệm, ngươi cũng tiếp ta kiếm thứ hai. Chương 2158, mạnh nhất người đăng tràng. Chương 2158, mạnh nhất người đăng tràng. Động tác giống nhau, Tô Vô Nhai một kiếm cắm ở trên mặt đất, trong một chớp mắt ở phía sau hắn đồng dạng xuất hiện một cái mâm tròn cùng Lý Tử Niệm đồng dạng không hai. Chỉ là cái này mâm tròn so với Lý Tử Niệm trọn vẹn lớn gấp đôi. Đồng thời tại mâm tròn bên trên một đạo đạo phức tạp hoa văn so với Lý Tử Niệm mâm tròn muốn càng thêm huyền ảo. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều từ trên chỗ ngồi đứng người lên gắt gao nhìn xem một màn này, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Kiếm thứ hai. Tô Vô Nhai vậy mà cũng sẽ Huyền Vũ thập tuyệt kiếm, kiếm thứ hai. Ông trời của ta, đây là giả đi, cái này sao có thể, Tô Vô Nhai hắn cũng sẽ thứ nhị kiếm. Không, tuyệt không có khả năng này. Giả. Nhất định là giả. Song song. Lý Tử Niệm, nàng thật chẳng lẽ muốn thua ở Tô Vô Nhai trên tay. Chúng ta tiền đặt cược nhưng làm sao bây giờ a? Một đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đều mập bức. Vốn cho là 10 phần chắc 9 cục diện, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Vừa mới tâm mới buông xuống, Trần Bằng Hải lúc này trái tim đột nhiên lại nâng lên, cổ họng hắn trừng to mắt gắt gao nhìn xem Tô Vô Nhai, hai tay đều tại không tự chủ run rẩy. Một cỗ bất an hiện lên ở trong lòng của hắn, khó nói cái này 100 triệu tinh không tự tinh lại muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Ha 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 ha, đại sư Minh A, chớ có trách ta a, vừa rồi ta rõ ràng có nhắc nhở qua ngươi thế nhưng là ngươi không nghe a. Dâu quay nón tôn giả uống rượu liếc mắt nhìn sang Trần Bằng Hải, nhếch môi cười to. Cái khác tôn giả trên mặt tràn ngập hãi nhiên cùng chấn kinh. Trong võ đài, Lý Tử Niệm khẽ nhếch miệng, con ngươi co lại phải như lỗ kim lớn tiểu, trong lúc nhất thời lại ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngươi vậy mà cũng sẽ kiếm thứ hai. Làm sao? Rất giật mình sao? Quên nói cho ngươi, Triệu Bản Sinh không phải chúng ta ba người ở trong mạnh nhất một cái, hắn là yếu nhất một cái. Tô Vô Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, một lát sau sắc mặt lại trở nên lãnh khốc vô cùng. Đã biết vậy liền chiến đi. Huyền Vũ thập tuyệt kiếm kiếm thứ hai kiếm đạo dòng lũ. Đoạn giống một tiếng, Tô Vô Nhai một tay một dẫn trong chốc lát từ sau lưng của hắn mâm tròn bên trong vô số kiếm khí bỗng nhiên bắn ra phát ra kinh thiên kiếm minh thanh âm. Đến mai không hết kiếm khí nháy mắt hội tụ hóa thành dòng lũ phóng tới Lý Tử Niệm. Không, ta không có khả năng thua chết đi cho ta. Kiếm đạo dòng lũ. Lý Tử Niệm trợn mắt tròn xoe sắc mặt đã có vẻ hơi dữ tợn, nàng gắt gao cắn chặt răng cả đời chân lực tất cả đều bắn ra đồng dạng bung tay lên một đạo kiếm khí dòng lũ trực tiếp từ mâm tròn bên trong bắn ra. Hai cổ dòng lũ trong khoảnh khắc hội tụ vào một chỗ phát ra đinh đinh đang đang tiếng va đập. Vô số kiếm khí mảnh vỡ hướng về bốn phía bắn ra mà đi hung hăng nện ở trung quanh cấm chế bên trên. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều ngốc nhau nhau suy đoán kết quả cuối cùng. Hai cổ dòng tháp kiếm khí tại không trung chạm vào nhau thoạt đầu hay là rằng cốt, nhưng theo thời gian đẩy tiến vào, Lý Tử Niệm chỉ cảm thấy kiếm khí của đối phương phảng phất là vô biên vô hạn đồng dạng nặng nề lại bao la so hắn càng mạnh. Cực mạnh áp lực để hắn không tự chủ lui lại. Rốt cuộc, phảng phất qua một cái điểm tới hạn, Lý Tử Niệm kiếm đạo dòng lũ trực tiếp bị tách ra, cường đại kiếm đạo dòng lũ một tiếng ầm vang tất cả đều nện ở Lý Tử Niệm trên thân. Không, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Tử Niệm thân thể cao cao ném đi sau đó hung hăng ném xuống đất. Mọi người thấy Lý Tử Niệm dáng vẻ nhịn không được hít một hơi lanh khí. Nàng lúc này đã không có lúc trước phiêu nhiên xuất trần, quần áo trên người rách rách dưới dưới chỉ có một chút vải che khuất vị trí then chốt. Một đạo đạo vết thương bắn ra lấy máu tươi để nàng lộ ra chật vật dị thường, nguyên bản mềm nhắn thông thuận tóc đen lúc này cũng đã tất cả đều biến rối bởi như là ổ gà. Lý Tử Niệm chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại gào thét muốn dây rủa lấy đứng lên, thế nhưng là căn bản làm không được. Nàng gắt gao nhìn xem Tô Vô Nhai, trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên cùng không thể tin. Đối phương cường đại còn tại nàng phía trên. Trước đó ngạo nghễ lúc này không còn sót lại chút gì. Ta ông trời của ta, nhanh như vậy Lý Tử Niệm liền bại rồi. Mọi người trừng to mắt cơ hồ không thể tin được chỉ là một màn này lại thực sự hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Trần Băng Hải chỉ cảm thấy tâm lý lạnh thấu thấu trọn vẹn qua nửa ngày không nói một lời. Chơi. Mình 100 triệu tinh không tử tinh lại không có hơn nữa còn là tại Lý Tử Niệm dùng ra Huyền Vũ thập tuyệt kiếm tình huống dưới. Ta. Trần Băng Hải muốn chửi đồng nhưng cân nhắc đến thân phận của mình ngạnh sinh sinh đem phía sau nuốt xuống. Dâu quai nón tôn giả nhìn chằm chằm Tô Vô Nhai ngốc trệ mấy giây về sau đột nhiên bộc phát kinh thiên cười to dị thường khoái ý, cô trung hòa ba người lẫn nhau nhìn lẫn nhau một cái có chút mà người. Triệu Bàn Sinh thì là đứng ở một bên nhếch miệng. Thật sự là không thú vị cái này, Lý Tử Niệm mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy một phen suy luận bây giờ lại quỷ. Thật sự là buồn cười. Vương Lâm lắc đầu đáng tiếc ga cái này, Lý Tử Niệm tính toán muôn vàn đến cuối cùng lại càng thêm chật vật, nếu như nàng khiêu chiến ngươi nói không chừng còn có một số cơ hội. Uy ta nói Vương Lâm ngươi có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi, ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Triệu Bàn Sinh có chút không phục mở miệng. Bất quá ta cũng không nghĩ tới Tô sư minh lợi hại như vậy, hắc cái này ta ngược lại muốn xem còn có ai sẽ ra ngoài khiêu chiến đâu. Tô Vô Nhai đứng tại đấu thắng đài phía trên nhìn mọi người về sau hít một hơi thật sâu sau đó một thân bạo giống. Hôm nay còn có ai dám hạ chàng đánh một trận? Một câu ra bá khí dần hiện. Lý Tử Niệm nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn trời trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Bốn phía mọi người cũng là tướng hỗ nhìn không phải dám nói nhiều một câu. Chọn vẹn trầm mặc mấy giây về sau lúc này mới có người chậm rãi đứng lên bước ra một bước đi tới Lý Tử Niệm trước người. Mọi người thấy người này bộ dáng về sau nguyên bản có chút tuyệt vọng trên mặt lập tức trong mắt hiện ra một mảnh kinh thần sắc. Là hắn. Hắn đứng ra cái này tốt. Đi tới trên lôi đài không phải những người khác chính là 100 lớn thiên tiêu trên bảng thứ 6 tên Vông Duệ. Vừa mới trong lòng xuyên tim Trần Bằng Hải nhìn thấy Vông Duệ về sau lập tức mắt sáng lên lần nữa hiện ra hy vọng. Nếu như là hắn nhất định không có vấn đề. Mai Trạch Dương mấy người cũng nhẹ gật đầu. Đích xác hiện tại 100 lớn thiên tiêu trên bảng trước 5 người đều bên ngoài lịch luyện. Nếu như nói có người có thể đánh bại Tô Vô Nhai ba người lời nói kia chỉ sợ cũng chỉ có Vông Duệ. Dù sao Tô Vô Nhai cùng Triệu Bản Sinh hai người đã dùng bọn hắn thực lực nói cho tất cả mọi người bọn hắn đã nhảy lên đến Hiển Thánh Học Viện tất cả học sinh ở trong cao cấp nhất vị trí. Vương Duệ ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Nhìn xem Vương Duệ, Tô Vô Nhai sắc mặt lạnh lẽo trong ánh mắt có một ít kiên kỵ. Gia hỏa này là một cái võ sĩ mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm được hắn thực lực danh giới cuối cùng, nếu như hắn động thủ Tô Duy Á trong lòng thật là có chút không chắc. Nhưng Vương Duệ chỉ là lắc đầu chỉ vào xa xa Vong Linh. Ta muốn khiêu chiến chính là hắn Vương Lâm, nàng hẳn là ba người các ngươi ở trong mạnh nhất một cái a. Tô Vô Nhai sững sờ có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Duệ tiểu tử này nhìn rõ năng lực vậy mà mạnh như vậy. Vương Lâm cũng là kinh ngạc con người co rụt lại. Đúng như là Vương Duệ lời nói ba người ở trong số nàng thực lực mạnh nhất nhưng nàng không nghĩ tới Vương Duệ vậy mà thật dám cùng mạnh nhất một người giao chiến. Cười cười Vương Lâm chậm rãi đi đến Tô Vô Nhai bên cạnh. Xem ra hôm nay ta cũng có cơ hội biểu hiện một phen đâu. Vương Duệ hôm nay liền để ta nhìn ngươi cái này thiên kiêu bảng thứ 6 người đến cùng thực lực như thế nào. Thu tiền tới chúng ta tới chiến. Vương Lâm trên mặt có chút chờ mong thần sắc nhưng Vương Duệ chỉ là lắc đầu. Ta không có tiền. Cái gì? Không có tiền vậy làm sao đánh? Vương Lâm sững sờ. Bất quá Vương Duệ khẽ miệng hiện hiện một vòng tiếu dung một tay chỉ hướng Trần Bằng Hải. Ta mặc dù không có tiền nhưng hắn có A. Chương 2159, ai dám tranh phong? Chương 2159, ai dám tranh phong? Một nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều theo Vương Duệ ngón tay nhìn về phía Trần Bằng Hải. Trần Bằng Hải ngẩn ngơ một mặt kinh ngạc. Một loại dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng của hắn, Vương Duệ đây là ý gì? Đang nghĩ ngợi Vương Duệ quay đầu nhìn hướng Trần Bằng Hải mở ra bàn tay một mặt ta cái gọi là. Bằng Hải sư tôn mượn ta ít tiền. Người nói cái gì? Vay tiền. Trần Bằng Hải trừng to mắt nói chuyện đều có chút cả lăm nhưng Vương Duệ lại một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nhẹ gật đầu. Đúng a, chính là vay tiền a, không có tiền ta đánh như thế nào? Nhưng ngươi không nên hướng sư tôn của ngươi vay tiền sao? Trần Băng Hải nhìn về phía Mai Trạch Dương. Ta không vừa rồi bọn hắn đều là hỏi ngươi vay tiền, ta tự nhiên cũng muốn hướng ngươi vay tiền. Vương Duệ cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Ta mẹ nó. Trần Băng Hải khẽ miệng giật một cái, mặc dù biết Vương Duệ là tính cách cổ quái gia hỏa, nhưng là bây giờ trước mặt nhiều người như vậy hắn đưa ra như thế yêu cầu, nếu như mình không đáp ứng những học sinh này chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đi. Âm thầm nhìn chung quanh vẻ mặt của mọi người, quả nhiên như Trần Băng Hải suy nghĩ từng vệt chờ mong, tất cả đều nhìn xem Trần Băng Hải. Băng Hải sư tôn ngươi liền cấp cho hắn đi, Vương Duệ tuyệt đối có thể thắng. Đúng a, Băng Hải sư tôn ngươi khó nói không tin Vương Duệ thực lực sao? Mời Băng Hải sư tôn vì đại cục suy nghĩ lại mượn 100 triệu tinh không tử tinh cho Vương Duệ, chúng ta đối với hắn có lòng tin. Mọi người tất cả đều bắt đầu thỉnh nguyện, có ít người thậm chí đã đối Trần Băng Hải quỳ xuống. Nói đùa, đây là sau cùng một cơ hội, nếu như bởi vì không có tiền không cách nào tiến hành khiêu chiến lời nói vậy bọn hắn tiền đặt cược coi như thật không có. Trần Băng Hải trong lòng đã đem Vương Duệ mắng lật trời. Cái này danh quan chẳng phải là đem hắn gác ở trên lửa nướng sao? Lỡ như Vương Duệ thật thua, nhưng làm sao bây giờ? Làm sao? Khó nói, Băng Hải sư tôn sợ hãi. Lúc này Trần Vũ mở miệng mang theo một vòng ý cười nhìn xem Trần Băng Hải, nụ cười kia bên trong có chút trêu chọc thần sắc. Trần Băng Hải khẽ miệng giật một cái, trong lòng giận lên một cỗ như là dân cờ bạc nghị tư ngọn nguồn bên trong đống nhiên hiện hiện. Tốt, ta liền lại mượn 100 triệu tinh không tử tinh cho Vương Duệ, ta ngược lại muốn xem tiền này người Trần Vũ còn có ăn hay không phải dưới. Bạo hống một tiếng, Trần Băng Hải phất ống tay áo một cái, 100 triệu tinh không tử tinh lần nữa đánh tới Trần Vũ thẻ bên trên. Thấy cảnh này mọi người núi kêu biển gầm nhau nhau đối Trần Băng Hải hành lễ. Tạ Băng Hải tôn giả. Tất cả mọi người đều sắc mặt kích động muốn nhìn một chút Vương Duệ đánh nổ Vương Lâm chẳng diện. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn cũng mắt Vương Duệ. Đáng tiếc nha, vốn là muốn tự mình động thủ để ngươi biết sự lợi hại của ta, hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Nghiêng nghiêng tựa ở trên mặt tường, Trần Vũ ánh mắt nhìn chăm chú hướng đấu thắng đài. Trên đài hai người không có quá nhiều nói nhảm, nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, lần này tình hình chiến đấu xa so lúc trước mấy trận muốn kịch liệt hơn nhiều. Tiếng oanh minh còn có kia một đạo đạo lưu quang làm cho tất cả mọi người ánh mắt căn bản là không thể rời đi. Theo hai người giao thủ, một đạo đạo kinh hô cũng là không ngừng vang lên. Ông trời của ta, thật không nghĩ tới cái này Vương Lâm vậy mà lợi hại như vậy, có thể cùng ông Duệ đánh thành dạng này. Đúng vậy a, quá bất khả tư nghị, mấy tên này không nghĩ tới một cái so một cái mạnh, Văn Cựu Thành hắn thua không an. Một bên Cao Niệm Niệm, Văn Cựu Thành, Lý Tử Niệm ba người cũng xếp hàng ngồi nhìn xem trong sân cảnh tượng, ánh mắt ở trong phức tạp vô cùng. Ba người bọn họ lần này là triệt để mất mặt. Sai chúng ta sai quá không hợp thói thường. Văn Cựu Thành hít một hơi thật sâu, trùng điệp thán một tiếng lắc đầu. Người có tuổi năm sắc mặt đỏ bừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, cơ hồ muốn đem răng ngà cắn nát. Vì sao lại dạng này? Kịch bản không nên dạng này phát triển. Lý Tử Niệm thì là lòng như cho ngồi ngơ ngác ngồi tại vị tử bên trên. Buồn cười a, thật quá buồn cười, ta còn muốn cùng Trần Vũ động thủ hảo hảo giáo huấn hắn, nhưng không có nghĩ đến ngay cả hắn sư điệt ta đều đánh không lại. Mau nhìn bọn hắn muốn dùng đại chiêu. Đột nhiên có người chỉ vào đấu thắng đài, nhịn không được kinh hô. Một câu lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rốt cục muốn tới phân thắng bại thời điểm sao? Tất cả mọi người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, cổ rối lao dài, chính là tại trên đài cao Trần Băng Hải mấy người cũng tất cả đều đứng dậy mà đứng gắt gao bắt lấy trước mắt lan can, ánh mắt ở trong đột nhiên có chút bất an cùng thấp thỏm. Nhất định có thể thắng Vương Duệ, hắn nhất định có thể thắng. Trần Băng Hải lẩm bẩm trên trán chảy ra mồ hôi, trái tim cũng tại phanh 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 chực nhảy. Hắn rất khẩn trương cũng rất không phục, không tin mình vận khí kém như vậy ba lần đều sẽ thất bại. Thật sự là như vậy, vậy hắn lần này thật là sẽ thành toàn bộ Hiện Thánh Học Viện trò cười. Chính là dâu quay nón cùng Cố Trung Hòa bọn người lúc này cũng là vô cùng nghiêm túc. Vương Lâm tuy mạnh nhưng Vương Duệ thực lực bọn hắn cũng là rất rõ ràng. Đến cùng có thể thắng hay không lợi bọn hắn cũng không có nắm chắc. Chỉ có Trần Vũ một người lặng lặng tựa ở trên vách tường, căn bản không thèm để ý trên trận hết thảy. Lúc này hắn tâm tư tất cả đều sau đó thí luyện bên trên. Nếu như có thể đạt được thư mời vậy ta liền có thể tiến về Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Huyên Nhi, người ta gặp nhau thời gian không xa. Bất luận là ai muốn trở thành phu quân của người ta đều sẽ đem nó chém giết. Chính là Thu Thiên Tôn nàng nếu dám ngăn cản ta, ta cũng muốn nàng toàn bộ Thiên Phượng Huyền Tố Cung bởi vì sự ngu xuẩn của nàng mà hủy diệt. Một vòng hàn ý hiện lên ở Trần Vũ trong mắt. Cũng liền ở thời điểm này, Vương Duệ cùng Vương Lâm giữa lẫn nhau đại chiêu bỗng nhiên bắn ra đánh vào cùng một chỗ. Đấu thắng đài bên trên lập tức khói mù lượn lờ, hào quang lấp lóe, quang mang mãnh liệt nhói nhói lấy mỗi người con mắt để mọi người không cách nào thấy rõ trên trận cảnh tượng. Chọn vẹn mấy chục giây về sau, quang mang này mới dần dần tiêu tán, đem trên đài hết thể hiện ra tại mọi người trước mắt. Chỉ một chút tất cả mọi người con mắt liền nháy mắt trừng lớn, con người càng là co lại thành như lỗ kim lớn tiểu. Kết quả ra, tại trên đấu thắng đài, Vương Duệ cùng Vương Lâm hai người y nguyên đứng đối mặt nhau, chỉ bất quá khác biệt chính là Vương Lâm trên thân có đạo đạo huyết ngấn, hô hấp của nàng càng là hỗn loạn vô cùng, từng giọt mồ hôi từ mái tóc của nàng nhỏ xuống, cả người giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Mà đối diện Vương Duệ lại như cũng lạnh nhạt tự nhiên. Thành công sao? Ha ha, thắng. Thoáng một cái khẳng định thắng. Thấy cảnh này có người lập tức vui vẻ giống to, toàn bộ đấu thắng đài bốn phía vang lên núi kêu biển gầm thanh âm. Trần Băng Hải chăm chú nhấc lên trái tim chậm rãi rơi xuống. Bất quá có người phát hiện không thích hợp lập tức chỉ vào Vương Duệ. Không đối, các ngươi nhìn Vương Duệ tình huống có chút không đúng. Mọi người nghị luận ánh mắt lần nữa tập trung tại trên người Vương Duệ, lập tức liền phát hiện một chút không giống tình huống. Vương Duệ mặc dù đứng tại chỗ chỉ là hắn tựa hồ như là điêu đắp, thân thể lộ ra rất cứng đờ. Một loại dự cảm không tốt đột nhiên hiện lên ở trong lòng mọi người. Không thể nào. Trần Băng Hải chỉ cảm thấy trái tim của mình vừa mới rơi xuống nhưng lại một lần nữa nâng lên, cổ họng trước mặt lan can đã bị hắn nắm đến biến hình. Vào thời khắc này một vòng tiếu dung hiện lên ở Vương Duệ trên mặt. Thật không nghĩ tới ta vậy mà thua. Vương Lâm hay là ngươi lợi hại mẹ nó. Nói xong Vương Duệ mắt nhắm lại trực tiếp hướng về sau đổ xuống thẳng tắp điểm nện xuống đất mất đi ý thức. Một nháy mắt vừa rồi núi kêu biển gầm mọi người đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Vương Duệ vậy mà cũng bại rồi. Chương 2160, kém nhất một giới đồng học chương 2160, kém nhất một giới đồng học phụ phụ. Trần Băng Hải đặt mông đập vào trên ghế trong ánh mắt có chút ngốc trệ cả người thất hồn lạc phách. Bại, thậm chí ngay cả Vương Duệ cũng bại. Mai Trạch Dương trừng to mắt gắt gao nhìn trước mắt một màn này có chút không thể tin được. Vì sao lại dạng này? Vương Duệ thế nhưng là hắn đắc ý nhất học sinh A lúc ấy cùng Trần Vũ giao thủ thời điểm bèn bèn dùng 30 lực đạo cũng đã bức bách Trần Vũ toàn lực chống đỡ. Nhưng bây giờ Vương Duệ vậy mà thua ở Trần Vũ sư điệt trên tay. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, mấu chốt nhất chính là Vương Duệ bại một lần kia ba lần cơ hội liền toàn bộ sử dụng hết, bọn hắn tất cả mọi người tiền đặt cược tất cả đều về Trần Vũ tất cả. Băng Hải sư tôn, ta không biết hiện tại ngươi còn hài lòng không? Trần Vũ cười cùng Triệu Bản Sinh, Tô Vô Nhai hai người một đạo đi đến đấu thắng đài vị trí trung ương, ngẩng đầu nhìn Trần Băng Hải. Vừa nói một câu lập tức tràn diện tĩnh mịch một mảnh. Mọi người ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ, nhìn nhau không nói gì. Chính là dâu quay nón tôn giả cùng Cố Trung Hòa mấy người cũng là đồng dạng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong có không thể tin. Tiểu tử này thật làm được. Ăn tất cả mọi người tiền không nói vậy mà lại hố 300 triệu tinh không tự tin. Nhất làm cho người không lời chính là tiểu tử này còn mẹ hắn bắt lấy Trần Băng Hải một người hung hăng hố 300 triệu. Cử chỉ này cái này thao tác, thật sự là quá mẹ hắn thoải mái. Ha 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 ha, tốt tốt tốt. Dâu quay nón tôn giả ngực lại rót hết một ngụm rượu lớn, phát ra một tiếng thỏa mãn sảng khoái tiếng thở dài. Trần Băng Hải thân thể chấn động thông suốt, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Người đưa ra ba lần cơ hội khiêu chiến cũng không phải là vì bậc thang dưới mà là vì lại hố một bút. Trần Vũ nhún vai, sau đó hai tay cắm ở túi bên trong. Ta lúc nào nói qua ta muốn tìm bậc thang dưới? Băng Hải tôn giả, ngươi không khỏi quá coi thường ta Trần Vũ. Nhẹ nhàng nhếch khóe miệng hiện một vòng cười lạnh quét mọi người một chút, về sau Trần Vũ mở miệng lần nữa. Các ngươi thật sự cho rằng ta cần các ngươi cho ta bậc thang dưới? Buồn cười. Ta chỉ là muốn đem các ngươi cho vơ vét sạch sẽ a. Lập tức tất cả mọi người ngốc. Trước đó còn tưởng rằng Trần Vũ là sợ ai, có thể nghĩ tới hắn căn bản cũng không có sợ hãi mà là vì tại vơ vét một lần. Tại hắn dứt lời về sau, Triệu Bản Sinh ba người đi đến Trần Vũ bên người đồng thời bộc phát ra trên thân khí thế mạnh nhất trong một chớp mắt, đấu thắng đài phía trên một mảnh tiếng hổ khiếu long ngâm kiếm khí tung hoành bách thú chen trúc, còn có vẻ hiện ra đấu thần pháp tướng. Những dị tượng này đem Trần Vũ vây quanh ở vị trí trung ương, phảng phất là hộ vệ thủ hộ lấy Trần Vũ. Muốn cùng ta tiểu sư thúc giao thủ, người trước cùng ba người chúng ta qua tay. Ba người đồng thời gầm thét một cỗ bá khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ, dọa đến mọi người căn bản không dám nói nhiều một câu. Sự tình vừa rồi đã để người biết hiện tại ba người căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc chủ. Đã lần này đấu thắng đài chi chiến đã kết thúc như vậy, ta liền đi trước chư vị tôn giả, các vị đồng học gặp lại. Trần Vũ khoát tay áo quay người liền đi ra ngoài, bất quá đi đến nửa đường hắn lại ngừng lại, đến khỏe miệng hiện một vòng tiêu dung. Đối cảm tạ Băng Hải tôn giả cái này 300 triệu cảm tạ chư vị đồng học tử tinh, còn có một câu đưa cho mọi người học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên các ngươi là ta gặp phải kém nhất một giới đồng học. Sau khi nói xong Trần Vũ lại không lưu lại rời đi đấu thắng đài, chỉ còn lại có một mặt ngộp bức mọi người. Tợn bao giờ? Hắn còn cảm tạ. Cảm tạ xong cũng coi như chúng ta vẫn là hắn kém nhất một giới đồng học. Lòng của mỗi người bên trong đều phảng phất ăn như cứ khó chịu. Bất quá sau đó trận trận kêu rên thanh âm liền vang vọng toàn bộ đấu thắng đài. Song thật song lão tử hiện tại là táng ra bại sản a. Ngươi còn tốt a, ta còn từ bên ngoài lột mười mấy người vay mượn tiền trang a, con mẹ nó chứ làm sao trả tiền a. Ta thế nhưng là cùng bọn hắn ký vĩnh cửu hợp đồng bán thân còn không lên tiền, ta liền muốn cả một đời cho bọn hắn làm công a. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng là muốn kiếm bộn, hiện tại lão nương tiền quan tài đều thiếp đi bảo. Mọi người kêu rên không thôi, mà tại trên lôi đài đông đảo tôn giả cũng là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lần này bọn hắn cũng tổn thất rất lớn một bút tiền tài, mà trừ tiền tài bên ngoài càng làm cho bọn hắn mặt mũi hoàn toàn không có thể nói. Trải qua sau trận chiến này, bọn hắn thật là mất hết thể diện. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, mọi người hay là đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trần Băng Hải. Đại sư ca, ngươi phải nghĩ thoáng chút, chúng ta cũng thua tiền. Đúng thế đại sư ca, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây cũng là một loại kinh lịch đi. Người đại sư kia ca 300 triệu tinh không tử tinh mặc dù quýt, nhưng lấy ngươi năng lực chắc hẳn cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, ngươi cố lên. Tất cả tôn giả cơ hồ đều đang an ủi Trần Băng Hải. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Trần Băng Hải bạo hống một tiếng, trên đầu gân xanh hẳn lên, hai mắt ở trong tơ máu một mảnh xích hồng vô cùng. Ha ha, đại sư ca, ta cái này học sinh chính là như vậy, nói chuyện có chút thẳng, ngươi không nên quá để ý. Dâu quay nón tôn giả cười ha ha. Đối nhắc nhở ngươi một câu, khí trọng thương lá gan không phải liền là ít tiền sao? Có cái gì lớn không được, ngươi nhìn ta kiếm được nhiều như vậy, ta cũng không có cái gì rất cao hứng dáng vẻ, ha 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 ha. Dâu quay nón tôn giả cười lớn rời đi, để Trần Băng Hải tức giận trong lòng càng phát ra cuộn cuộn. Trần Vũ, ngươi có gan? Thật rất có loại, thời gian còn rất dài, lần này thí luyện tuyển chọn ta ngược lại muốn xem ngươi ứng đối ra sao. Trần Băng Hải trong lòng thầm nghĩ âm lãnh, nhìn Trần Vũ rời đi phương hướng, sau đó vung tay lên cả người biến mất tại nguyên chỗ. Một trận đại chiến như vậy tiêu tán vô tung, nhưng lần này đại chiến đưa tới ảnh hưởng lại tại toàn bộ Hiện Thánh học viện ở trong khuyết tán ra tới. Đầu tiên là học viện ở trong tham dự lần này đổ chiến người cơ hồ tất cả đều phá sản, không thể không bắt đầu điên cuồng tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Nhất là những cái kia mượn cái khác tiền người nguyên bản đều trôi qua rất hài lòng, bây giờ lại dị thường chật vật, không biết ngày đêm chạy đến bên ngoài tiếp các loại nhiệm vụ. Cao Niệm Niệm biến mất một ngày, ngày thứ nhì trở về thời điểm sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, không còn có trước đó phách lối bộ dáng, chỉ có thất hồn lạc phách. Mọi người cũng được biết tin tức Cao gia thương hội đứng trước nay chưa từng có khủng hoảng tài chính, Cao Niệm Niệm cái này một chi mạch hoàn toàn mất đi Cao gia trưởng công quyền. Nàng từ bạch phú Mỹ biến thành kẻ nghèo hèn. Văn Cửu Thành đóng cửa không ra trở thành toàn bộ học viện trò cười. Nếu như nói cả học viện vui vẻ nhất thuộc về Triệu Bản Sinh mấy người. Ha 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 ha, tiểu sư thúc ngươi là ta không biết a, cái kia Cao Niệm Niệm còn chạy đến trước mặt ta quỳ xuống đến cầu ta, lúc ấy ta một chân đem hắn đá văng. Tại một cái lầu nhỏ ở trong ngay tại mở ra yến hội, Triệu Bản Sinh khoa tay lấy trước đó dáng vẻ một mặt hưng phấn thần sắc tại nơi này, trừ Trần Vũ mấy người bọn họ bên ngoài chú ý, Trung Hòa mấy người cũng đi tới cái này bên trong. Lần này thật sự là không nghĩ tới chúng ta tiểu sư đệ vậy mà lợi hại như vậy, tới chúng ta hảo hảo cùng tiểu sư đệ uống một chén. Mấy người nở nụ cười cùng Trần Vũ nâng cốc luôn hoàn. Trần Vũ cũng rất vui vẻ, ở kiếp trước hắn đều không có cơ hội nhìn thấy cái này ba cái sư minh sư tỷ, lần này gặp nhau quả nhiên cùng dâu quay nón tôn giả đồng dạng, rất đúng hắn tính tình. Bọn hắn là sư điệt của ta giúp bọn hắn cũng là phải. Vài chén rượu hạ đố về sau chàng diện một mảnh nhẹ nhõm vui sướng, bất quá sau đó ba người sắc mặt liền trở nên có chút nghiêm trọng. Tiểu sư đệ, mặc dù ngươi lần này hung hăng mở mày mở mặt một đêm, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận tiếp xuống thí luyện, chỉ sợ các ngươi thời gian sẽ không tốt như vậy qua. Thủy Nguyệt Phàm một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn xem Trần Vũ. Thí luyện lần này thí luyện đến cùng là cái gì? Trần Vũ trong mắt hơi híp không khỏi mở miệng hỏi thăm. Chương 2161, hắn làm sao lại có loại khí chất này? Chương 2161, hắn làm sao lại có loại khí chất này? Nghe nói như thế sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, nguyên bản nhẹ nhõm không khí không tại. Thủy Nguyệt Phàm ba người nhìn lẫn nhau một cái ăn ý đồng thời nhẹ gật đầu. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, lần này thí luyện là tiến về một cái dị tộc khống chế tinh cầu đi đánh giết dị tộc, lấy dị tộc sau cùng đánh giết số làm lần này thành tích. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người đều là chấn động. Dị tộc khống chế tinh cầu hơn nữa còn chặn đánh giết dị tộc, cái này độ khó thực tế là không đơn giản. Trần Vũ lông mày nhíu lại khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Có ý tứ, thực tế là có ý tứ, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này vậy mà như thế kích thích. Dị tộc khống chế tinh cầu. Lầm bầm lầu bầu, Trần Vũ lại hồi tưởng lại ngày xưa cùng dị tộc tác chiến cảnh tượng. Một vòng khát máu thần sắc hiện lên ở đáy mắt của hắn chỗ sâu. Dùng máu của các ngươi lấy được lần này thư mời có ý tứ. Rất có ý tứ. Ta không biết dị tộc khống chế tinh cầu ở nơi nào, người ở phía trên biên phân bố lại là như thế nào. Trần Vũ mở miệng hỏi thăm. Lần này sẽ có truyền tống trận trực tiếp đem các ngươi truyền tống đến kia bên trong, thí luyện thời gian là 7 ngày, cái này 7 ngày bên trong các ngươi chỉ có thể là đánh giết dị tộc, hơn nữa còn phải bảo vệ an toàn của mình, bởi vì tại kia bên trong nếu như chết không có người gặp qua hỏi, chỉ có thể nói rõ các ngươi còn chưa đủ mạnh. Sau khi nói xong, Thủy Nguyệt Phàm ba người sắc mặt đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Triệu Bàn Sinh ba người cũng không còn cười đùa tí từng, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập ngưng trọng. Ai cũng biết nhiệm vụ lần này ý vị như thế nào. Đây là muốn tại thời khắc sinh tử để bọn hắn chứng minh mình. Nhìn ba người dáng vẻ về sau, Thủy Nguyệt Phàm ba người tướng hô mắt liếc nhẹ gật đầu. Không sai, ba người này mặc dù trong thần sắc có chút khẩn trương cũng có chút đối không biết sợ hãi, bất quá để bọn hắn vui mừng là bọn hắn đều không có lùi bước. Cùng cái khác rất nhiều người trẻ tuổi so sánh, Triệu Bản Sinh ba người biểu hiện đã là coi như không tệ. Bọn hắn ngày xưa thế nhưng là thấy tận mắt có người tuổi trẻ lần thứ nhất đối mặt dị tộc thời điểm dọa đến cơ hồ là khóc ròng ròng, một thân thực lực ngay cả 10 phần 5 6 đều khó mà phát huy ra. Dù sao dị tộc tàn nhẫn cùng khủng bố chính là bọn hắn cũng khá là cảm xúc. Cũng không biết tiểu sư đệ hắn có thể hay không bị hù đến. Nghĩ như vậy, Thủy Nguyệt Phàm ba người đều nhìn về Trần Vũ. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, ba người lập tức sửng sốt. Trần Vũ lặng lặng ngồi ở kia bên trong, thần sắc không vui không buồn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí bọn hắn tại Trần Vũ trên mặt nhìn thấy một vòng hồi ức. Không sai, chính là hồi ức. Tựa hồ cùng dị tộc đánh giao đạo để Trần Vũ nhớ ra cái gì đó. Uy ngươi, các ngươi có cảm giác hay không đến tiểu sư đệ hắn có chút kỳ quái? Cố Trung Hòa nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ không khỏi bí mật truyền âm cho Thủy Nguyệt Phàm cùng Mộ Dung An. Hai người đều là khẽ gật đầu. Ngươi cũng cảm thấy? Không sai, ta cũng có chút kinh ngạc. Tiểu sư đệ loại này, bộ dáng ta chỉ ở một loại nhân vật trên thân gặp qua. Nói xong, Thủy Nguyệt Phàm sắc mặt đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Ai? Cố Trung Hòa cùng Mộ Dung An hai người đều hơi kinh ngạc. Quét mắt hai người về sau, Thủy Nguyệt Phàm hít một hơi thật sâu lúc này mới lên tiếng. Các ngươi còn nhớ rõ một lần kia chúng ta đi bái phòng trời hành tôn giả a? T. Nghe nói như thế, hai người lập tức hít một hơi lãnh khí. Trời hành tôn giả là ba người bọn họ cực kỳ sùng bái một vị nhân vật, bởi vì ba người đã từng đi lên chiến trường cùng dị tộc tiến hành quá lớn quy mô chém giết. Mà lúc đó cùng dị tộc chém giết thời điểm dẫn đầu bọn hắn chính là trời hành tôn giả. Mà trời hành tôn giả cũng là bởi vì cùng dị tộc chém giết cuối cùng tại sử dụng bí pháp cất cao thực lực sau ngạnh sinh sinh liều chết một vị dị tộc vương giả, một thân tu vi triệt để phế bỏ, cuối cùng trở thành một tên tàn tật lao binh. Trời hành tôn giả là dâu quay nón tôn giả hảo hữu, cũng là bọn hắn ba người trừ lao sư của mình bên ngoài người tôn kính nhất. Mỗi qua một đoạn thời gian ba người liền sẽ đi bái phòng trời hành tôn giả. Trải qua Thủy Nguyện Phàm kiểu nói này, ba người lập tức liền cảm thấy không giống. Đúng. Lang Vũ cho bọn hắn cảm giác chính là trời hành tôn giả trên thân cái chủng loại kia cảm giác. Là loại kia trên chiến trường giết địch vô số cuối cùng lại rời khỏi chiến trường người cái chủng loại kia cảm giác. Kia là một loại đối với sinh tử đạm mạc, là tại đánh giết rất nhiều dị tộc về sau hồi lâu chưa từng lại giết dị tộc trên thân người mới có cái chủng loại kia cảm giác. Không. Nếu như nghiêm ngặt nói đến bọn hắn tại trên người Trần Vũ nhận thấy cảm giác đến muốn càng thêm không tầm thường. Nếu như nói trời hành tôn giả là bởi vì giết rất nhiều dị tộc cuối cùng bất đắc dĩ lui ra khỏi chiến trường cái chủng loại kia lão binh khí tức, kia Trần Vũ trên thân chính là một loại khác khí chất. Loại khí chất này rất đặc biệt. Loại kia hồi ức càng thêm hùng vĩ. Tựa như là một cái vô địch vương giả tại tàn sát không biết bao nhiêu dị tộc về sau giải ngũ về quê ẩn sĩ muốn lần nữa đạp lên chiến trường cảm giác. Trời hành tôn giả có không cam lòng có đối diện quá khứ đắc ý mà Trần Vũ, có lại là một vòng bá khí đạm mạc. Đối dị tộc đạm mạc. Tiểu tử này làm sao lại có khí chất như vậy? đây là muốn cùng bao nhiêu dị tộc chiến đấu qua mới có thể nuôi ra dạng này khí tức. Cố Trung Hòa đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Vũ thu hồi mình hồi ức trong ánh mắt thêm ra một vòng chờ mong thần sắc. Thủy Nguyệt Phàm chau mày chăm chú nhìn Lăng Vũ. Hồi lâu sau nàng mới chậm rãi lắc đầu. Chỉ sợ là chúng ta suy nghĩ nhiều hắn mới bao nhiêu lớn điểm. Làm sao có thể cùng dị tộc từng có như thế chiến đấu? Chỉ sợ là chúng ta cảm giác có sai. Mộ Dung An cũng nhẹ gật đầu. Không sai, tiểu sư đệ hắn hẳn không có lợi hại như vậy. Chúng ta chỉ sợ bởi vì lúc trước sự tình cho nên đối với hắn chờ mong nâng lên lúc này mới sẽ có loại này ảo giác. Cố Trung Hòa nghe nói lời của hai người khỏe miệng không khỏi có chút cổ quái. Cái kia nếu thật là ảo giác các ngươi cảm thấy ba người chúng ta sẽ đều xuất hiện loại này ảo giác à? Lộ buộc. Nghe vậy Thủy Nguyệt Phàm cùng Mộ Dung An hai người sửng sốt. Khoe miệng giật một cái, ba người cuối cùng lại là một câu đều nói không nên lời. Ai hy vọng hắn tại thí luyện bên trong có tốt biểu hiện đi. Bất quá có năm người kia hắn muốn có được kia thư mời quá khó a. Lát đầu Thủy Nguyệt Phàm cuối cùng tổng kết nói. Năm người kia. Nghe nói như thế Cố Trung Hòa cùng Mộ Dung An sắc mặt đều biến rất là ngưng trọng. Đúng vậy a, 100 lớn tiên tiêu bảng trước 5 người thế nhưng là đều tại lần này thí luyện tinh cầu bên trên ngay tại lịch luyện a. Kia năm một tên giá hỏa khủng bố thế nhưng là đối lần này thư mời cũng là nhìn chằm chằm a. Mọi người tập hợp một chỗ lại trò chuyện sẽ liên quan tới tiếp xuống thí luyện sự tình về sau lúc này mới tán đi. Đợi đến lúc buổi tối Trần Vũ đang ngồi ở trên nóc nhà ngắm sao đột nhiên nạp giới truyền đến một trận dị động. Chương 2162, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Chương 2162, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hả? Trần Vũ mắt sáng lên có chút ngoài ý muốn nhìn trên ngón tay nạp giới. Nguyên bản ảm đạm vô quang nạp giới đã phát ra tảng sáng quang một cỗ cảm giác ấm áp từ phía trên truyền đến. Trần Vũ đem tâm thần đắm chìm trong đó lập tức mắt sáng lên trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc mừng rỡ. Là Gia Thúy. Mình cái này tiện nghi con gái nuôi thức tỉnh. Không do dự nữa Trần Vũ chỉ là vung tay lên lập tức từ trong nạp giới một cái tinh xảo như bút bê tiểu nữ sinh liền xuất hiện tại trước mặt Lăng Vũ. Hoa ngủ ngon thoải mái nha. Kỳ hì ba ba có muốn hay không nữ nhi bảo bối của ngươi. Gia Thúy rỗi lưng một cái ngáp một cái về sau đối Trần Vũ cười tủm tỉm mở miệng nói. Trần Vũ trợn mắt có chút im lặng. Ngươi cái tên này cũng là đủ đủ không nghĩ tới ngươi cái này một giấc vậy mà ngủ lâu như vậy ta đều kém chút đem ngươi cấp quên. Mặc dù nói như thế bất quá Trần Vũ trên mặt lại che kín ý cười. Gia Thúy cũng không phải là nhân tộc mà là thú tộc không chỉ có như thế tại hắn gặp được Gia Thúy thứ nhất khắc hắn liền cảm giác được mình tu hành Hoàng Long vô cực đạo có dị động. Cũng chính là như thế Gia Thúy về sau vẫn đi theo chính mình. Sau đó bởi vì phục dụng rất nhiều đan dược Gia Thúy cuối cùng lâm vào ngủ say ở trong một mực không có thức tỉnh. Không nghĩ tới bây giờ nàng tỉnh lại. Thực lực bây giờ thế nào rồi? Lăng Vũ cười hỏi thăm Gia Thúy nhẹ gật đầu được rồi không thể tốt hơn. Ngươi nhìn. Tiện tay vung lên một đạo bạch quang trực tiếp từ nó trong tay bay ra đánh vào một cái trên phòng ốc. Liền thấy kia một cái phòng ốc vậy mà lặng yên không một tiếng động đột nhiên phân giải biến thành cho bụi trực tiếp bị gió thổi tán lộ ra bên trong dáng vẻ. Ở trong đó Triệu Bản Sinh ngơ ngác ngồi tại vị trí trước ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn xem đầy trời tinh không một mặt một bức. Ta nhà của ta đâu? Trần Vũ tại trên nóc nhà ánh mắt hung hăng lóe lên một mặt chấn kinh. Vừa rồi Gia Thúy chiêu này đối lực lượng trưởng khống đã diệu đến hào điên hiện ra Gia Thúy siêu phàm chắc tuyệt thực lực. Ha ha ba ba thế nào? Ta thật lợi hại a. Gia Thúy giơ cánh tay lên bày ra mình hai đầu cơ một bộ vênh váo ầm ầm dáng vẻ. Trần Vũ nhẹ gật đầu không sai loại thực lực này quả nhiên khiến người chấn kinh. Chỉ sợ ngươi thực lực bây giờ đã đến hợp đạo cảnh đại viên mãn. Trần Vũ không khỏi cảm khái không thôi. Nếu như nói mình đã là yêu nghiệt lời nói kia Gia Thúy nàng chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt vẹn vẹn chỉ là ngủ một giấc vậy mà liền cùng cảnh giới của mình đồng dạng. Bất quá nàng dù sao cũng là mình con gái nuôi mà lại mình mặc dù là hợp đạo cảnh đại viên mãn tu vi nhưng chân chính chiến lực nếu như toàn bộ bộc phát lời nói ngay cả chính hắn cũng không biết đạo có thể đạt tới cái dạng gì địa vị. Tiểu sư thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Vương Lâm ba người đã chạy tới bọn hắn đã phát giác được Triệu Bản Sinh chuyện phòng ốc đều thật bất ngờ. A, cái này nữ hoa thật xinh đẹp a nàng là ai? Nhìn thấy Gia Thúy về sau ba người đều một mặt ngoài ý muốn. Đây là ta con gái nuôi Gia Thúy. Trần Vũ giải thích nói. Con gái nuôi. Chứng to mắt Triệu Bản Sinh vây quanh Gia Thúy chuyện ba vòng thỉnh thoảng còn dùng tay vô vô Gia Thúy đầu để Gia Thúy mắt trợn trắng. Hắc hắc tiểu sư thúc ngươi nữ nhi này thật đúng là đáng yêu. Gia Thúy a ta là Triệu Bản Sinh cái này học viện ở trong cao thủ đứng đầu nhất. Ngươi về sau muốn tại cái này bên trong bị ai khi dễ? Báo ngươi bản gia danh hiệu. Bản gia bảo bọc ngươi. Dùng sức vô vô bộ ngực Triệu Bản Sinh một mặt hào khí vượt mây. Gia Thúy nết miệng tràn ngập khinh thường. Liền ngươi. Vừa rồi phòng ở đều bị ta cho làm không có còn muốn che đậy ta a? Thật sự là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Phòng ở là ngươi làm không có. Triệu Bản Sinh giật mình trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi giống to. Đúng vậy a chính là ta nha. Kỳ hì thế nào không nghĩ tới a? Ngươi không phải nói muốn tới che đậy ta sao? Kia để ta xem một chút ngươi được hay không? Nói như thế Gia Thúy đã động, giơ cánh tay lên nàng một bàn tay trực tiếp quất hướng Triệu Bản Sinh. A tiểu cô nương thật là một cái đứa nhỏ tinh nghịch đâu. Tiểu sư thúc cũng chớ có trách ta không nể mặt người a. Triệu Bản Sinh mở miệng cười giơ bàn tay lên ngăn cản Gia Thúy một kích này. Hắn thấy một kích này căn bản cũng không đủ uy hiếp có thể để cho hắn động một chút cũng là kỳ tích. Chờ ta hiện ra thực lực về sau xem ta như thế nào đánh cái mông của ngươi. Nghĩ như vậy Gia Thúy bàn tay đã đánh vào Triệu Bản Sinh trên cánh tay. Ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn Triệu Bản Sinh nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết cả người chỉ cảm thấy phảng phất là bị một tòa núi lớn cho hung hăng đập chúng bay thẳng ra ngoài. Ta tạo. Thanh âm càng ngày càng xa bởi vì lúc này Triệu Bản Sinh đã bị Gia Thúy một cái bàn tay rút bay thẳng ra ngoài rất rất xa. Tại cái này an tĩnh dưới bầu trời đêm Triệu Bản Sinh thanh âm quấy không ít người mộng đẹp. nhất là Văn Cửu Thành, Cao Niệm Niệm hai người. Nguyên bản cái này hai ngày bọn hắn liền ngủ được rất không nỡ, hiện tại thật vất vả chìm vào giấc ngủ về sau ngạnh sinh sinh bị Triệu Bản Sinh thanh âm cho dậy vào tỉnh. Mà tại một bên khác, Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai hai người trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Già Thúy đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Già Thúy một cái bàn tay quất bay Triệu Bản Sinh. Triệu Bản Sinh thực lực bây giờ thế nhưng là tại toàn bộ học viện ở trong đều là đứng đầu nhất một nhóm a. Mình tiểu sư thúc con gái nuôi lợi hại như vậy, thứ không muốn ở trước mặt ta phách lối. Ta phách lối thời điểm ngươi còn không biết đạo ở đâu bên trong bú sữa đâu. Già Thúy phủi tay miết miệng. Trần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Triệu Bản Sinh thật sự là trêu chọc sai đối tượng a, tốt đã ngươi khôi phục vậy liền vừa bạn cùng ta cùng một chỗ có thể tham gia tiếp xuống thí luyện. Dù sao ta còn muốn đạt được thư mời tiến về Thiên Phượng Huyền Tố cung tiếp mụ mụ ngươi về nhà a. Ánh mắt đống nhiên lóe lên Trần Vũ, ánh mắt bên trong trong lúc đó bắn ra hai cổ kinh thiên sát ý. Già Thúy lông mày nhíu lại phát giác được Trần Vũ biến hóa trùng điệp nhẹ gật đầu. Được rồi ba ba chúng ta cùng đi tiếp mụ mụ về nhà. Nói xong Già Thúy lông mày hung hăng nhíu một cái. Bất quá trước đó ta cảm thấy ba ba ngươi cần thiết cùng ta đi một chỗ. Địa phương nào? Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn. Già Thúy là cái rất hiểu chuyện nữ hài, loại thời điểm này nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Già Thúy lắc đầu. Ta không biết, bất quá lần này ta sau khi đột phá trong đầu đột nhiên thêm ra một tọa độ, ta cảm thấy ba ba ngươi muốn cùng ta đi kêu bên trong cái chỗ kia đối với thân thế của ta còn có đối với ngươi mà nói đều rất trọng yếu. A, tọa độ. Trần Vũ nghe nói con mắt không khỏi híp lại, khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Có ý tứ, rất có ý tứ. Chương 2163, hạt giống tuyển thủ. Chương 2163, hạt giống tuyển thủ. Tốt. Đã như vậy lời nói kia chúng ta liền đi một chuyến. Buổi sáng ngày mai ta và ngươi cùng một chỗ tiến về kia bên trong. Trần Vũ nói xong Già Thúy nhẹ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai Trần Vũ liền cùng Triệu Bản Sinh mấy người nói ra, sau đó cùng Già Thúy hai người một đạo tiến về tọa độ kia. Cái này tinh không tọa độ rất là cổ quái. Nhưng Già Thúy vẹn vẹn chỉ là cười cười, sau đó một tay ở trong hư không gạch một cái liền xuất hiện một đạo thông đạo. Đừng hỏi ta làm sao làm được, ta cũng không biết, cái này tựa như là thiên phú của ta đồng dạng, lần này tỉnh về sau ta liền biết. Trần Vũ nhẹ gật đầu không nói gì cùng Già Thúy hai người cùng nhau tiến vào trong đó. Bước vào thông đạo về sau toàn bộ thông đạo liền biến mất không thấy gì nữa. Triệu Bản Sinh ba người tướng hỗ nhìn nhún vai cũng không thèm để ý, hiện tại Trần Vũ trên thân chuyện gì phát sinh bọn hắn đều không cảm giác được bất kỳ ngạc nhiên. Bất quá ngay tại Trần Vũ đi không bao lâu ba người trên máy truyền tin liền vang lên tin tức thanh âm. Đây là ba người cúi đầu nhìn là để bọn hắn tiến về quảng trường tập hợp, lập tức đều có chút kinh dị. Ta không biết cái này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Đi xem một chút đi, chỉ sợ lần này cũng là vì tiếp xuống thí luyện làm chuẩn bị. Vương Lâm mở miệng, Triệu Bản Sinh cùng Tô Vô Nhai hai người nhẹ gật đầu. Ba người không có quá nhiều do dự tiến về quảng trường tập hợp. Sau khi tới phát hiện tại cái này bên trong đã hội tụ rất nhiều người. Trên mặt của mỗi một người đều tràn ngập tò mò cùng ngoài ý muốn. Uy các ngươi có biết không đạo đến cùng là có chuyện gì a? Vậy mà đem chúng ta đều hô đi qua. Có người một mặt hiếu kỳ. Trong đám người có người lông mày nhíu lại khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Hắc hắc, các ngươi chỉ sợ còn không biết đạo đi, lần này đem chúng ta gọi qua là bởi vì lần này muốn cho ta nhóm sắp xếp trình tự a. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người sững sờ có chút hiếu kỳ. Sắp xếp trình tự? Sắp xếp cái gì trình tự? Triệu Bàn Sinh đi lên trước nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Thấy là Triệu Bản Sinh, những người khác sắc mặt đều biến đổi. Dù sao Triệu Bản Sinh thế nhưng là hố bọn hắn nhiều tiền như vậy ra hỏa. Hiện tại toàn bộ trong học viện Triệu Bản Sinh đã trở thành toàn dân công địch. Chỉ bất quá Triệu Bản Sinh dù sao đã chứng minh hắn thực lực, cũng không người nào dám xem nhẹ hắn. Mặc dù có chút không nguyện ý người kia hay là giải thích. Lần này là vì tiếp xuống khiêu chiến thi đấu tiến hành bài vị. Bài xuất 100 vị hạt giống tuyển thủ, người còn lại cũng sẽ dựa theo riêng phần mình thực lực tiến hành bài vị. A. Nghe vậy Triệu Bản Sinh ba người tướng hố nhìn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại chơi một chiêu này. Cái này bài vị có tác dụng gì a? Vương Lâm hỏi thăm, lúc này đã sắp đi thí luyện, cái này cuộc thi xếp hạng xuất hiện ở thời điểm này lộ ra ý nghĩa có chút không hề tầm thường. Ừ, cái này cuộc thi xếp hạng là căn cứ trước đó chiến tích của ngươi tiến hành tổng hợp đánh giá. Bài vị càng cao người trên thân liền sẽ phối phát càng nhiều đan dược vật tư loại hình đồ vật, mà lại đến dị tộc khống chế tinh cầu phía trên cũng sẽ tại tung ra vị trí các phương diện cho ưu đãi. Ba người xứng sở tướng hỗ nhìn trong ánh mắt đều có một vẻ hiểu rõ thân sắc. Hiển Thánh học viện cái này rõ ràng là vì bảo hộ cường giả. Trong giới tu hành chính là như vậy, không phải nói ngươi yếu liền có thể đạt được bảo hộ. Vừa vặn tương phản, yếu tiểu chính là nguyên tội, nhất là lần này thí luyện. Mục đích mặc dù là lịch luyện học sinh nhưng tương tự cũng phải cấp phía dưới học sinh để bảo vệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn bảo vệ đối tượng không có khả năng bao trùm tất cả mọi người, chỉ có thể là trong đó một bộ điểm, mà hiển nhiên bảo hộ học sinh xuất sắc càng có giá trị. Mặc dù tàn khốc lại phù hợp thực tế. Cái này chính là tu hành đường. Cũng không biết ba người chúng ta xếp hạng sẽ tới mức độ như thế nào. Triệu Bàn Sinh có chút mong đợi nhìn xem Vương Lâm. Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai tướng hỗ nhìn cười lắc đầu. Mặc dù ta không biết cụ thể xếp hạng, bất quá nghĩ đến có trước đó chiến tích đặt cơ sở, ba người bọn họ bài vị tuyển sẽ không thấp. Mau nhìn, Bằng Hải tôn giả bọn hắn đến rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên Trần Bằng Hải 14 vị tôn giả cùng đi đến cái này bên trong. Lập tức mọi người tất cả đều cung kính hành lễ. Bất quá để Triệu Bản Sinh ba người ngoài ý muốn chính là dâu quay nón tôn giả sắc mặt lộ ra thật không tốt, tựa hồ ngay tại áp chế cơn giận của mình. Tốt, hôm nay đem các ngươi hô đến cái này bên trong đến là vì lần này bài vị. Hiện tại liền từ ta đem lần này bài vị báo cho ngươi chờ. Trần Bằng Hải mở miệng về sau đem lần này bài vị tương quan công việc tất cả đều nói ra. Sau khi nghe liền phát hiện lần này bài vị trước đó người kia nói cơ bản nhất trí. Tóm lại một câu càng là bài vị gần phía trước người càng có thể đạt được ưu đãi. Như là đã biết vậy bây giờ liền đem lần này xếp hạng công bố ra. Đầu tiên là 100 tên hạt giống nhân tuyển xếp hạng. Sau khi nói xong Trần Bằng Hải vung tay lên lập tức một đạo lưu quang bắn ra đánh vào xa xa một tòa bia đá bên trên. 100 cái danh tự xuất hiện ở phía trên lóe ra quang mang. Mọi người tất cả đều thăm dò trông đi qua tràn ngập tò mò. Triệu Bàn Sinh ba người cũng không ngoại lệ tại trên bảng danh sách quét mắt khi thấy tên của bọn hắn thời điểm lập tức mắt sáng lên có chút tỏa sáng. Ba người bọn họ đều phía trước 10 tên bên trong. Trong đó Vương Lâm Cao xếp thứ nhất, Tô Vô Nhai thứ 3, Triệu Bàn Sinh thứ 5, mà thứ 2 là Vương Duệ, thứ 4 là Lý Tử Niệm. Ta đi vì cái gì ta mới thứ 5, hai người các ngươi cái lợi hại hơn ta cũng coi như cái kia Lý Tử Niệm cùng Vương Duệ là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải trước đó ta không có cùng bọn hắn giao thủ ta tuyệt sẽ không bị bọn hắn yếu. Triệu Bàn Sinh hầm hừ mở miệng. Hai người bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ là nhưng không có quá mức để ý kế tiếp theo tại trên bảng danh sách quét. A, vì cái gì hạt giống này tuyển thủ ở trong không có tiểu sư thúc? Vương Lâm nhướng mày kinh ngạc mở miệng. Cái gì? Nghe nói như thế Triệu Bản Sinh cùng Tô Vô Nhai cũng sửng sốt tranh thủ thời gian tại trên bảng danh sách tìm chỉ là trước trước sau sau nhìn nhiều lần đúng như là Vương Lâm nói tới Trần Vũ danh tự cũng không ở phía trên. Tại sao có thể như vậy? Ba người tướng hô nhìn lập tức sửng sốt. Mà vừa lúc này Trần Bằng Hải mở miệng lần nữa. Tốt hiện tại trừ hạt giống tuyển thủ bên ngoài bắt đầu công bố những tuyển thủ khác danh tự. Nói xong Trần Bằng Hải lại là một tay phất lên một phần bảng danh sách đánh vào một mặt khác trên tấm bia đá. Cái này một phần trên bảng danh sách danh tự rõ ràng nhiều hơn không ít trừ cái đó ra càng không giống vừa rồi kia một phần bảng danh sách như thế lộ ra như thế lóa mắt. Tất cả mọi người đều ở phía trên tra tìm tên của mình có chút xếp tại phía trước tự nhiên mừng rỡ vô cùng mà ở phía sau thì là ủ rũ. Mình tiểu sư thúc làm sao sẽ ở đâu? Chương 2164, bất khả tư nghị địa phương. Chương 2164, bất khả tư nghị địa phương. Bọn hắn rốt cuộc tìm được Trần Vũ chỗ. Chỉ là vị trí kia thực tế là để bọn hắn có chút không thể tin được. Trần Vũ danh tự vậy mà xuất hiện tại cái này một phần bảng danh sách một tên sau cùng. Vì cái gì? Bằng Hải sư tôn vì cái gì ta tiểu sư thúc vậy mà lại là một tên sau cùng? Triệu Bàn Sinh nhịn không được mở miệng có chút phẫn nộ. Một tên sau cùng kia tại về sau thí luyện ở trong Trần Vũ có thể có được tài nguyên chính là ít nhất. Cái này tại thí luyện chi địa là khuyết điểm cực lớn. Bọn hắn tiểu sư thúc thực lực đến cùng như thế nào bọn hắn lại quá là rõ ràng tuyệt không có khả năng chỉ có như thế một điểm. Trần Bằng Hải nhìn xuống Triệu Bàn Sinh trong ánh mắt tràn ngập đạm mạc. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì? Cái này bảng danh sách chính là căn cứ các ngươi mọi người thành tích định ra đến Trần Vũ hắn từ khi tiến vào Hiện Thánh Học Viện về sau không có bất kỳ cái gì chiến tích cái thành tích này có cái gì không hợp lý địa phương. Nghe nói như thế Triệu Bản Sinh mới thôi nghẹn lời. Đúng như là Trần Bằng Hải lời nói hiện tại Trần Vũ từ khi tiến vào học viện về sau trừ ba người bọn họ bên ngoài chỉ sợ không có người nào biết Trần Vũ thực lực đến tuột cùng như thế nào. Có dạng này nghi hoặc cũng là có thể lý giải. Bất quá hắn muốn để cao mình xếp hạng cũng không phải không thể. Trần Bằng Hải cười cười mở miệng nói, ngươi cùng nghe lần này bảng danh sách nhưng phạm là có người đối với mình thành tích bất mãn đại khái có thể đưa ra khiêu chiến. Chứ 10 hạng đầu hạt giống tuyển thủ không thể khiêu chiến bên ngoài cái khác ai có không phục đều có thể chiến đấu. Mọi người sắc mặt biến đổi nghị luận ầm ĩ đầu này quy củ ngược lại để bọn hắn 10 điểm kinh ngạc. Bất quá nhìn bảng danh sách về sau mọi người liền nhao nhao lắc đầu. Cái này bảng danh sách có thể nói là làm tương đương đầy đủ phía trên xếp hạng cũng trên cơ bản là mọi người chân thực thực lực. Cho nên cũng không có quá nhiều người chất vấn thứ hạng của mình. Triệu Bàn Sinh ba người xứng sở cái này quy tắc thật là tốt thế nhưng là vấn đề mấu chốt là hiện tại tiểu sư thúc hắn không tại học viện bên trong a. Triệu Bàn Sinh nếu như Trần Vũ không hài lòng thứ hạng của mình đại khái có thể tiến hành khiêu chiến. Trần Bằng Hải mở miệng. Ánh mắt của mọi người nháy mắt hội tụ đến Triệu Bản Sinh ba người trên thân tràn ngập tò mò mãnh liệt. Trần Vũ thực lực đến cùng như thế nào bọn hắn cũng rất tò mò. Dù sao trước đó thời điểm chiến đấu đều là Triệu Bản Sinh bọn hắn ở phía trước xung phong. Về phần Trần Vũ từ đầu đến cuối đều không có người biết hắn chân thực chiến lực. Chính là trước đó ngạnh kháng Trần Bằng Hải bọn hắn uy áp mọi người cũng đều coi là Trần Vũ chính là bởi vì thể nội còn sót lại có cựu sát chiến trường khí tức lúc này mới có thể làm được. Có người nói Trần Vũ thực lực yếu tiểu không chịu nổi cho nên mới sẽ đem bốn đại cổ trải qua giao cho Triệu Bản Sinh ba người bởi vì chính hắn cũng không có tư cách tập luyện bốn đại cổ trải qua. Cũng có người nói Trần Vũ thực lực thâm bất khả chắc, chỉ bất quá khinh thường tại xuất thủ thôi. Chúng thuyết phân vân. Ừm. Làm sao khó nói Trần Vũ không muốn khiêu chiến a? Trần Bằng Hải nhìn Triệu Bản Sinh ba người phát hiện Trần Vũ cũng không tại không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Cái kia ta tiểu sư thúc hắn ra ngoài cho nên không tại cái này bên trong. Triệu Bản Sinh có chút lúng túng nói thời gian này điểm đích thật là có chút xấu hổ. Trần Vũ bây giờ không có ở đây cái này bên trong để hắn nói chuyện đều có vẻ hơi không có lực lượng. Nghe nói như thế mọi người sững sờ lập tức tất cả đều cười ha ha. Không tại cái này bên trong. Ta xem là không dám ở nơi này bên trong a. Chính là ba người các ngươi mặc dù lợi hại bất quá cái kia Trần Vũ chỉ sợ sẽ là quả hồng mềm hắn không phải là sợ mất mặt sớm chạy rồi. Đúng thế đúng thế. Thật sự là buồn cười các ngươi tiểu sư thúc nguyên lai bất quá là con rùa đen rút đầu a. Niệm Ai tiếng cười không dứt bên hai. Ba người bộ mặt tức giận tiến hành phản bác thế nhưng là phản bác thanh âm lại có vẻ có chút tái nhợt. Trần Vũ không tại cái này bên trong nói cái gì người khác cũng sẽ không tin. Ha ha dâu vai nón ngươi nhìn không phải chúng ta cố ý làm khó Trần Vũ lần này là Trần Vũ chính hắn lâm trận bỏ chạy à. Mai Trạch Dương mở miệng khỏe miệng mang theo một vòng ý cười. Trước đó đang thương thảo toàn bộ bảng danh sách thời điểm Dâu Quai Nón liền đối Trần Vũ bài vị rất có phê bình kín đáo, bất quá bởi vì cuối cùng sẽ có khiêu chiến cơ hội cho nên Dâu Quai Nón mặc dù không vui không nhưng không có quá mức kích động. Nhưng bây giờ ai cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại không tại. Hừ. Dâu Quai Nón tức giận hừ hừ gắt một cái, trong hai mắt đều là lửa giận. Trần Vũ biến mất ngay cả hắn đều có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn biết Trần Vũ hiện tại đi chắc là có chuyện khẩn cấp gì. Tiểu tử lần này chính là ta cũng giúp không được ngươi. Quy củ là chết chính Trần Vũ không nắm chắc được cái này coi như trách không được người khác. Nếu nói như vậy kia cái này bảng danh sách cứ như vậy định. Sau 3 ngày thí luyện chính thức bắt đầu. Trần Băng Hải phất ống tay áo một cái rời đi cái này bên trong. Mỗi người tại trải qua Triệu Bản Sinh 3 người bên cạnh thời điểm đều sẽ hữu ý vô ý khỏe miệng cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong mang theo nồng đậm trêu chọc. Lý Tử Niệm, Cao Niệm Niệm, Văn Cửu Thành 3 người lẫn nhau tướng hố nhìn trong ánh mắt đều có một vẻ khoái ý, lần này Trần Vũ xếp tại vị cuối cùng thật sự là chuyện cười lớn. Thứ cái này bài vị tại thí luyện ở trong có thể có cái gì làm? Trần Vũ ngươi chú định không có tư cách đi tham gia người nữ nhân ra mắt đại điện. Văn Cửu Thành âm độc mở miệng, hai nàng khác cũng là thần sắc giống vậy. Chỉ là vừa mới nói xong 3 người danh bạ liền đều vang lên. 3 người nhìn sắc mặt trở nên vô cùng khó xử. Tin tức rất đơn giản, bọn hắn bởi vì thiếu quá nhiều tiền cho nên ký văn tự bán mình, hiện tại 3 người đều muốn đi làm việc. Vừa nghĩ tới bọn hắn đường đường thiên chi tiêu tử lại muốn đi làm việc, 3 người lập tức có chút phát điên, đối Trần Vũ oán hận cũng càng phát ra khắc sâu. Đợi đến tất cả mọi người tan hết, Triệu Bản Sinh mới một quyền hung hăng nện xuống đất, bởi vì phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng lên. Mẹ nhà hắn, nếu như không phải tiểu sư thúc lúc này ra ngoài, ta nhất định để những người này biết tiểu sư thúc thực lực đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Tô Bô Nhai cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hiện tại tiểu sư thúc cái này bài vị chỉ sợ tiếp xuống thí luyện sẽ có không ít phiền phức, chúng ta bây giờ phải thật tốt suy nghĩ một chút đợi đến thí luyện thời điểm như thế nào đi trợ giúp tiểu sư thúc. Vương Lâm lắc đầu. Tính tiểu sư thúc chắc hẳn cũng sẽ không để ý những này, liền để bọn hắn cười đi thôi, chỉ là ta không biết tiểu sư thúc hắn hiện tại đến địa phương nào. Ba người đều có chút hiếu kỳ. Lúc này Trần Vũ đã đi theo Giả Thúy thông qua một cái thần bí thông đạo về sau, cuối cùng đã tới Giả Thúy nắm giữ tọa độ kia chỗ. Khi ra thông đạo về sau, Trần Vũ liền sửng sốt. Cái này bên trong là? Giả Thúy nhìn xem cảnh tượng chung quanh sắc mặt có chút kích động, chậm rãi mở miệng. Cái này bên trong chính là ta nhà. Chương 2165, không cẩn thận thành long hoàng rồi. Chương 2165, không cẩn thận thành long hoàng rồi. Nhà của ngươi? Nghe nói như thế Trần Vũ sửng sốt có chút khó tin. Nơi này có thể nói là một mảnh tiên cảnh. Núi cao sông lớn, vân đằng sương mù quấn. Trong không khí linh khí ngưng kết thành vì từng ly từng tí hạ xương chiếu xuống các loại thực vật phía trên. Không chỉ có như thế, càng khiến người ta trở nên khiếp sợ là tại cái này rộng lớn bát ngát địa phương, từng đầu cự long xuất hiện tại trước mắt của hai người. Không sai, chính là long. Rồng thực sự. Hoàng Long Vô Cực Đạo bên trong đã từng ghi lại vậy, nhưng thông thiên triệt địa có vô tận lực lượng long. Những này cự long có chút chính quận tại trên núi từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, có chút thì là nằm tại nước sông ở trong nhàn nhã bơi lên lặn. Còn có một số chính ngựa đầu đối bầu trời tiến hành phun ra nuốt vào, từ trong miệng của bọn hắn một đạo đạo vân khí biến thành trường hồng vượt ngang bầu trời. Ngươi nói cái này bên trong là nhà của ngươi? Trần Vũ có chút khó tin. Không sai, cái này bên trong chính là ta nhà. Tuyệt đối không có sai. Vậy ngươi là Long tộc? Gia Thúy nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có một vẻ kiên định. Đúng, ta hẳn là Long tộc. Nói xong Gia Thúy bước ra một bước, đột nhiên giật cuốn họng, đống nhiên một tiếng gào thét. Một đạo to rõ thanh lệ tiếng long ngâm lập tức xa xa truyền dương ra. Tất cả cự long đều là hơi sững sờ dừng tay lại bên trong động tác, đảo mắt nhìn sang, to lớn trong mắt bên trong có một vòng không hiểu thân sắc. Khi bọn hắn nhìn thấy Giả Thúy về sau lập tức mắt sáng lên, sau đó một đầu tiếp một đầu ngựa đầu đối bên trên bầu trời bắt đầu gào hét. Chính là Trần Vũ, một ngoại nhân đều có thể nghe được tại thanh âm này ở trong có một bệnh vô tận mừng rỡ. Thanh âm này tựa như là một cái tín hiệu, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ khu vực. Không bao lâu về sau, bên trên bầu trời có 9 đầu cự long hành không bay tới, mỗi một đầu cự long đều mang bảng bạc vô cùng khí thế. Cái này 9 đầu cự long đều là thiên tôn phía trên cao thủ, mà lại là đứng đầu nhất một loại kia. Nhìn thấy cựu đầu long Trần Vũ, con ngươi nháy mắt co rụt lại, trong ánh mắt có mãnh liệt chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết chính là ở kiếp trước hắn cũng chưa nghe nói qua cái này tinh không bên trong có cao thủ như vậy. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thái cổ long tộc. Đột nhiên Trần Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc đống nhiên sáng lên. Ở kiếp trước thời điểm hắn liền nghe nói qua tại cái này tinh không ở giữa có thập đại dị thú. Mỗi một loại dị thú đều có không thể tưởng tượng nổi khủng bố uy năng, mà xếp hạng thứ nhất chính là trong truyền thuyết thái cổ long tộc. Chỉ là chưa từng có ai từng thấy chân chính thái cổ long tộc, không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà nhìn thấy. Gia Thúy là thái cổ long tộc. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Vũ không khỏi nhìn về phía Giả Thúy, trong ánh mắt có một vẻ rung động. Lập tức Trần Vũ giống như biết thứ gì thế, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại phát hiện hết thảy đều giống như ngắm hoa trong màn sương, có chút không chân thiết. Đang miên man suy nghĩ lúc 9 đầu cự long một câu rơi vào trước mặt hai người. Đang rơi xuống đến thời điểm 9 đầu cự long đều biến thành hình người, chỉ bất quá cùng người bình thường không giống, chính là 9 người trên đỉnh đầu đều một cặp sừng rồng. Các ngươi từ chỗ nào mà đến? Vì sao trong tay nắm giữ ta Long tộc hoàng đạo thanh âm? Đi đầu phóng ra một lão giả chăm chú nhìn xem Giả Thúy cùng Trần Vũ, trong ánh mắt có khí thế cường đại. Thật là lợi hại. Lão giả này chính là ta ở kiếp trước trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn. Trần Vũ nhìn người nọ về sau, con ngươi hung hăng co rụt lại, có một vẻ nồng đậm rung động. Là ta. Ta gọi Giả Thúy, đây là ta ba nuôi, hắn gọi Trần Vũ, ta ngủ một giấc đột phá hiện thánh cảnh, sau đó trong đầu liền đạt được nơi này tọa độ, sau khi đến ta cảm giác ta hẳn là hô một cú họng, cho nên ta liền hô. Giả Thúy không có nửa điểm giấu giếm, một năm một mười tất cả đều nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều sửng sốt. Nguyên lai đúng là dạng này a. Chín người tướng hô nhìn vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể tại khẽ run. Sau một lát chín người đột nhiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm quần quật nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực. Nghe được thanh âm này về sau tất cả long tộc tất cả đều mặt hướng Già Thúy cùng Trần Vũ phương hướng quỳ xuống. Chín người cũng không ngoại lệ đối Già Thúy cùng Trần Vũ chậm rãi quỳ lạy trên mặt đất. Ta cùng tham kiến Long Hoàng. Cái gì? Long Hoàng? Mình con gái nuôi là thái cổ long tộc Long Hoàng. Trừng to mắt Trần Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Già Thúy. Chính là chính Già Thúy cũng sửng sốt chỉ mình cái mũi, Già Thúy trừng to mắt một mặt bực bức. Ta Long Hoàng, chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế Già Thúy triệt để mắt trợn tròn. Chín người lúc này mới đứng người lên, khỏe miệng mang theo nồng đậm ý cười mừng rỡ nhìn xem Già Thúy. Long Hoàng không nên kỳ quái, theo chúng ta tiến đến Long Hoàng điện chúng ta tự nhiên sẽ giải thích cho các ngươi nghe. Sau khi nói xong chín người ở phía trước dẫn đường đem Già Thúy cùng Trần Vũ hai người lĩnh nhập Long Hoàng điện ở trong. Toàn bộ Long Hoàng điện cực kỳ to lớn hùng vĩ, chính là một cái cao tới 10,000m cự sơn bị ngạnh sinh sinh móc sạch kiến tạo mà thành. Trong đó trang trí lộng lẫy vô cùng mà lại khắp nơi đều có nguồn sáng thạch làm cho cả trong cung điện lộ ra đèn đuốc sáng trưng lại cũng không chướng mắt. Đến ở vào đỉnh cao nhất Long Hoàng điện trong chính sảnh, Già Thúy cùng Trần Vũ đứng trong đại sảnh gương ở trước mặt bọn họ là lúc trước 9 người, tại 9 người này về sau còn có gần 100 tên hóa thành hình người cự long. Những này cự long có trung niên nhân cũng có người thanh niên đều mang nồng đậm hiếu kỳ nhìn xem Già Thúy cùng Trần Vũ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Già Thúy nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lúc trước mở miệng lão giả lúc này trên mặt ý nguyên khó nén thần sắc kích động. Long Hoàng, chúng ta thái cổ long tộc chính là tinh không thập đại đỉnh cấp dị thú đứng đầu, vô tận trong 5 tháng tất cả chủng tộc đối với chúng ta đều ôm thật sâu kính sợ, thế nhưng là ai lại biết chúng ta thái cổ long tộc mình Long Hoàng đã biến mất 100,000 năm rồi. Cái này 100,000 năm bên trong sở dĩ chúng ta chưa từng có xuất hiện qua cũng là bởi vì Long Hoàng cuối cùng biến mất trước đã từng lưu lại di huấn Long Hoàng không hiện long tộc không ra. Mà bây giờ chúng ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Long Hoàng đại nhân. Thái cổ long tộc chính là cao ngạo chủng tộc mạnh mẽ, trong đó cũng là cực kỳ đoàn kết mà lại hoàn toàn nghe lệnh của Long Hoàng. Cho nên mặc dù Già Thúy niên kỷ rất tiểu, thực lực cùng bọn hắn so sánh cũng không tính là gì, nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may bất kính. Già Thúy cùng Trần Vũ tướng hô nhìn không thể nghĩ đến sự tình vậy mà lại là như thế này. Nguyên lai ta liền nói nơi này hoàng. Già Thúy mở miệng nàng lập tức liền tin tưởng, bởi vì nhìn thấy những người này nàng có loại cảm giác rất thân thiết. Đúng là như thế, từ giờ trở đi ngài chính là chúng ta hoàng. Về phần hắn, nói ánh mắt của lão giả nhìn về phía một bên Lăng Vũ trở nên lãnh đạm vô cùng. Chương 2166, ngươi cái này sao có thể? Chương 2166, ngươi cái này sao có thể? Nhân tộc chúng ta Long tộc cảm tạ ngươi phục vụ tại chúng ta hoàng, nhưng ngươi không có tư cách làm hắn cha quân. Hiện tại ngươi có thể đưa ra một cái yêu cầu, chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi. Bất quá về sau ngươi sẽ không còn là hoàng cha quân, hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình địa vị. Lão giả mở miệng trong thanh âm có một vẻ đạm mạc cùng xa cách. Cái khác Long tộc bên cạnh hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau. Từng kia ánh mắt quét về phía Trần Vũ có một vẻ nhàn nhạt ngạo khí. Thái cổ Long tộc tinh không thập đại dị thú đứng đầu có thể nói là đứng tại sinh vật chi đỉnh tồn tại. Mà nhân tộc bất quá chỉ là yếu đuối không chịu nổi tồn tại, có tư cách gì có thể trở thành bọn hắn hoàng cha quân? Không được, hắn chính là ta ba ba, các ngươi nếu là không thừa nhận hắn vậy ta hiện tại liền đi. Già Thúy mở miệng thanh âm bên trong một mảnh tức giận. Thiếu hoàng không thể dạng này a, thân phận của ngài làm sao có thể để loại người này tộc làm người cha quân? Hắn cái này yếu đuối tiểu thân bản thế nhưng là ngay cả chúng ta long tộc một điểm khí tức đều không chịu nổi a, không tin ngươi nhìn ta chỉ cần một điểm khí tức hắn liền muốn quỳ trên mặt đất. Đông đảo long tộc đều cười nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vũ, trong ánh mắt có không che giấu chút nào khinh miệt. Vô chi nhân tộc ca làm sao có thể biết bọn hắn long tộc đáng sợ. Chờ chút bị trên mặt đất nên là nhiều mất mặt một việc. Thật sự là chờ mong đâu. Sau khi nói xong lão giả nhìn Lăng Vũ khí tức trên thân đột nhiên bỗng nhiên bắn ra nhào về phía Lăng Vũ. Này khí tức cực kỳ cường hãn đỉnh cấp thiên tôn khí tức mà lại là long tộc, nếu như là những người khác chỉ một chút tử liền sẽ bị chấn động đến trực tiếp bị trên mặt đất. Thế nhưng là trước mặt hắn là Trần Vũ. Lão giả khí tức lập tức xung kích đến Trần Vũ trên thân, Trần Vũ tóc bị gió thổi động có chút lung lay sau đó lại tính lại. Trần Vũ mắt sáng lên. Lão giả này quả nhiên bất phàm, thực lực đích xác cường hãn. Bất quá đối với hắn mà nói không sợ nhất chính là khí tức xung kích. Ngươi nhìn hắn đều không có chịu đựng còn thế nào. Còn chưa nói xong lão giả đột nhiên trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ một mặt đần độn. Ngươi làm sao không có việc gì? Ta tại sao phải có việc? Trần Vũ nhún vai một mặt không quan trọng. Đông đảo Long tộc cũng đều mắt trợn tròn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng Vũ. Gia hỏa này vì cái gì không có việc gì? Kia thế nhưng là bọn hắn đại trưởng lão Long chi khí tức xung kích a. Thái cổ Long tộc hết thảy có 9 đại trưởng lão, mà đại trưởng lão chính là thực lực mạnh nhất, khí tức của hắn thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thể tiếp nhận, thế nhưng là gia hỏa này làm sao không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này chính là ngươi vừa rồi nói một chút xíu khí tức, giống như không được nha. Già Thúy lông mày nhíu lại trên mặt có một vẻ ý cười. Đại trưởng lão sắc mặt đỏ bừng lên hung hăng cắn răng. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể gánh vác được khí tức của ta? Quỳ xuống cho ta. Gầm nhẹ một tiếng, đại trưởng lão khí tức đột nhiên tăng vọt, một đạo tiếng long ngâm từ trên người hắn bộc phát, ngay sau đó một đầu hữu hình cự long từ đỉnh đầu của hắn xoay quanh mà lên. Một vòng vô hình khí lãng mãnh liệt xông ra làm cho người rung động không hiểu. Lần này khí tức so với vừa rồi cường hãn không biết bao nhiêu. Bất quá xung kích đến Trần Vũ trên thân về sau vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chứ quần áo cùng tóc bị thổi làm động, Trần Vũ ngay cả một bước cũng không từng xê dịch qua. Ta tạo. Chứng to mắt đại trưởng lão mắt trợn tròn. Mình vừa rồi thế nhưng là bộc phát toàn bộ khí thế, nhưng người này tộc vậy mà không có việc gì. Đây là tình huống như thế nào? Một đám long tộc ngơ ngác nhìn nhau hoàn toàn mắt trợn tròn. Không có khả năng cái này sao có thể? Đại trưởng lão lắc đầu liên tục lần thứ ba muốn bộc phát. Trần Vũ nhướng mày trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Ta nói ngươi còn muốn thử mấy lần? Có phiền hay không? Trong lúc vô tình Trần Vũ khí tức cũng bộc phát ra. Hắn hiện tại chỉ có hợp đạo cảnh đại viên mãn tu vi, nó khí tức tự nhiên không cách nào tới ở kiếp trước đỉnh phong thời kỳ đánh đồng. Nhưng ngay tại hai người khí tức đụng nhau thời điểm dị biến phát sinh. Vốn cho là Trần Vũ tất nhiên muốn bị nghiền ép, thế nhưng là để người không nghĩ tới chính là cả hai khí tức chạm vào nhau cuối cùng bị nghiền ép không phải Trần Vũ ngược lại là đại trưởng lão. Tại lẫn nhau khí tức va chạm một nháy mắt, đại trưởng lão cái kia khổng lồ vô cùng khí tức phảng phất là gặp mèo chuột vậy mà tại một nháy mắt liền ngã quyển mà đi, đồng thời một cỗ rung động vô cùng cảm giác đột nhiên hiện lên ở đại trưởng lão trong lòng. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, mình từ một đầu cự long biến thành một đầu sâu gióm, mà ở trước mặt hắn là một tôn đỉnh thiên lập địa gào thét 9 ngày thần long. Không chỉ có là hắn tại bị Trần Vũ khí tức xung kích đến tất cả long tộc tất cả đều đổi sắc mặt. Nguyên bản đối bọn hắn đến nói Trần Vũ loại này đẳng cấp thực lực căn bản cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác đều cùng đại trưởng lão đồng dạng. Chỉ một nháy mắt đông đảo long tộc liền cảm giác được đầu gối mềm nhũn, thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Chính là 9 vị trưởng lão cũng là thân thể một cái lảo đảo, nếu như không phải cưỡng ép gượng chống lấy liền muốn quỳ trên mặt đất. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, trên mặt tất cả đều là hãi nhiên vô cùng thân sắc. Cái này đây là đại trưởng lão sắc mặt biến cùng cái khác 8 người tướng hố nhìn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi, còn có một vẻ tận táng kích động. Trần Vũ sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới mình cái này vô ý cử chỉ vậy mà lại có như thế hiệu quả. Đây là có chuyện gì? Túi đầu nhìn xem song trưởng của mình, Trần Vũ nhíu mày trầm tư, sau một khắc trong đầu hắn linh quang lóe lên. Khó nói đây hết thảy đều là bởi vì Hoàng Long vô cực đạo. Thân thể chấn động, Trần Vũ ánh mắt hung hăng lóe lên có loại nồng đậm chấn kinh. Nhưng vào lúc này đại trưởng lão 9 người đã kịp phản ứng trùng điệp nhẹ gật đầu. Trên mặt của mỗi một người đều tràn ngập kinh hỉ vô cùng thân sắc. Cái này thân sắc thậm chí so trước đó nhìn thấy Dạ Thúy còn kích động hơn. Tựa hồ là đạt thành ăn ý nào đó, đại trưởng lão đột nhiên quay người lại nhìn về phía Trần Vũ. Chỉ bất quá cùng ngạo mạn lúc trước khác biệt, hiện tại đại trưởng lão trên mặt che kín cung kính. Tựa hồ làm quyết định gì đó, 9 vị trưởng lão cùng nhau một gối quỳ xuống đối Lăng Vũ chắp tay. Ta cùng tham kiến Long Thần. Long Thần. Lần này không chỉ có là rất nhiều long tộc, chính là Già Thúy cũng mắt trợn tròn. Long Thần. Mình cái này tiện nghi lão ba trở thành Long Thần rồi. Xưng hô này tựa hồ so với mình Long Hoàng còn muốn sâu một chút. Các ngươi đây là ý gì? Trần Vũ mặc dù trong lòng có suy đoán nhưng thấy cảnh này ý nguyên hung hăng chấn động. Đại trưởng lão cảm khái vô cùng nhìn chằm chằm Trần Vũ chậm rãi mở miệng, tiên sinh Long một cả gan hỏi ngài một việc. Long một chính là đại trưởng lão danh tự, 9 vị trưởng lão từ xưa đều là có cố định tính danh. Từ 1 đến 9. Đời trước trưởng lão chết đi về sau đời tiếp theo người kế nhiệm liền tự động kế thừa kỳ danh xưng từ thái cổ long tộc tồn tại đến nay vẫn chưa từng biến qua. Chuyện gì? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Long xem xét lấy Trần Vũ ánh mắt sáng rực, ta không biết tiên sinh phải chăng tập luyện Hoàng Long vô cực đạo. Chương 2167, một kiện đại sát khí. Chương 2167, một kiện đại sát khí. Hoàng Long vô cực đạo. Nghe nói như thế Trần Vũ hung hăng chấn động, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái này là hắn trùng sinh đến nay bí mật lớn nhất cho tới nay, trừ phi hắn chủ động nói cho Tiêu Viên Nhi bọn người, những người khác một mực không thể nào biết được. Lại không nghĩ rằng hôm nay tại cái này bên trong lại bị thái cổ long tộc người điểm ra. Các ngươi biết Hoàng Long vô cực đạo? Đại trưởng lão mắt sáng lên vô cùng kích động. Một phát bắt được Trần Vũ bàn tay, đại trưởng lão toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Quả nhiên, ngươi quả nhiên tập luyện Hoàng Long vô cực đạo. Ha 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 ha, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a, Long Thần xuất hiện. Chúng ta thái cổ long tộc Long Thần xuất hiện. Phong khoáng tiếng cười truyền khắp toàn bộ khu vực, ai cũng có thể nghe được đại trưởng lao trong thanh âm kia nồng đậm đến cực điểm vui sướng. Cái khác long tộc nghe nói Long Thần hai chữ trong ánh mắt cũng đều là vô cùng mừng rỡ, phát ra to rõ vô cùng tiếng kêu to. Đây là có chuyện gì? Gia Thúy cùng Trần Vũ hai người tướng hỗ nhìn trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ba ngươi thành Long Thần rồi, còn lớn hơn ta. Vốn cho là mình đã là Long Hoàng cái này liền đủ kết quả, không nghĩ tới Trần Vũ trực tiếp trở thành Long Thần hay là che đậy hắn một đầu. Trần Vũ không nói chỉ là nhìn xem đại trưởng lao cho mày. Các ngươi đây là có chuyện gì, cái gì Long Thần? Các ngươi làm sao biết đạo ngã tu luyện Hoàng Long vô cực đạo? Trần Vũ trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, lúc này mới cùng rất nhiều long tộc đứng dậy tôn kính nhìn xem Trần Vũ. Lấy Trần Vũ lịch duyệt có thể rõ ràng phát giác được những này long tộc trong mắt tôn kính là phát ra từ phế phủ. Long Thần ngài khả năng có chỗ không biết, tại ta thái cổ long tộc bên trong một mực đều có một cái truyền thuyết. Đại trưởng lão dừng một chút hơi sắp xếp lại suy nghĩ chậm rãi mở miệng. Ồ, nói nghe một chút. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút hiếu kỳ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, thái cổ long tộc chính là tinh không thập đại dị thú đứng đầu, chính là đứng tại sinh vật đỉnh điểm tồn tại. Chúng ta thái cổ long tộc nhưng phàm là trưởng thành long tộc chỉ cần bất tử cũng có thể trở thành thiên tôn cấp bậc cường giả. Nghe vậy Trần Vũ con ngươi không khỏi hung hăng co rụt lại. Bất tử liền có thể trở thành thiên tôn? Cái này ra sao cùng bá đạo tồn tại? Phải biết trong cả trời sao bất luận là dạng gì chủng tộc muốn trở thành thiên tôn cấp bậc cường giả đều cần nghịch thiên mà đi, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử mới có thể có cơ hội bước vào thiên tôn cảnh giới. Chỉ từ điểm này nhìn đã đủ để muốn gặp thái cổ long tộc khủng bố. Không để ý tới Trần Vũ chấn kinh, đại trưởng lão kế tục khai miệng. Bất quá mặc dù như thế nhưng chúng ta thái cổ long tộc muốn trưởng thành lại rất gian nan. Đây hết thảy đều là bởi vì một việc. Tương truyền ta Thái Cổ Long tộc chính là đến từ Hoàng Long Vô Cực Đạo bên trong. Ngươi nói cái gì? Các ngươi đến từ Hoàng Long Vô Cực Đạo? Trần Vũ sắc mặt đột biến, xưa nay không biết Thái Cổ Long tộc lại còn có dạng này lịch sử. Không sai, chúng ta Thái Cổ Long tộc tuân theo tại Hoàng Long Vô Cực Đạo, Vô Cực chi đạo chính là càn khôn vô cực ý tứ, đại biểu cho vô hạn hy vọng cùng khả năng. Phiến tinh không này bên trong có quy củ của mình, ai cũng không thể vi phạm, nhưng Hoàng Long Vô Cực Đạo lại có thể. Đây cũng chính là vì cái gì ta Thái Cổ Long tộc có thể khinh thường quần hùng nguyên nhân. Chính là bởi vì chúng ta sinh mà bất phàm, cho nên chúng ta cũng không bị cái này một mảnh tinh không chỗ chiếu cố. Trên thực tế phiến tinh không này đối với chúng ta vẫn luôn rất bài xích. Bất quá ở quá khứ loại này bài xích đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng, bởi vì chúng ta có Long Thần bảo hộ. Long Thần chính là trong tay nắm giữ Hoàng Long Vô Cực Đạo người, chỉ cần có hắn tại phiến tinh không này liền không cách nào đem chúng ta bài xích ra ngoài. Nhưng không biết là lúc nào Long Thần đột nhiên biến mất. Đồng thời, toàn bộ tinh không cũng thay đổi. Trở nên cuồng bạo không thôi, bắt đầu toàn lực bài xích chúng ta, cuối cùng chúng ta bị bài xích ra tinh không bên ngoài, cuối cùng chú đóng ở Long Bực này bên trong. Thái Cổ Long tộc có truyền ngôn cuối cùng cũng có một ngày Hoàng Long Vô Cực Đạo sẽ xuất hiện lần nữa, mà khi Hoàng Long Vô Cực Đạo xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia trong tay nắm giữ Hoàng Long Vô Cực Đạo người chính là chúng ta Thái Cổ Long tộc Long Thần. Hắn đem mang theo chúng ta Thái Cổ Long tộc bay về tinh không, giải trừ một cái vạn cổ chi mê. Vạn cổ chi mê? Trần Vũ nghe vậy hơi sững sờ, túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, trên mặt một mặt thần sắc phức tạp. Cái này vạn cổ chi mê là cái gì? Đại trưởng lão lắc đầu, ta không biết, bất quá có truyền ngôn là cùng phiến tinh không này dị tộc biên thành cái gì có quan hệ. Bất quá đây đều là rất cổ lão xa xưa thần thoại, ta hiểu rõ cũng không phải quá kỹ càng. Ầm ầm. Trần Vũ đứng chết chân tại chỗ, cả người đều được. Không thể nghĩ đến tại cái này bên trong hắn vậy mà nghe tới những chuyện này. Dị tộc biên thành vạn cổ chi mê. Đây hết thảy cùng Thái Cổ Long tộc còn có quan hệ. Khó nói cái này Thái Cổ Long tộc cùng địa cầu cũng có quan hệ. Trần Vũ không phải đồ đần, chỉ nghe được những chuyện này hắn trong đầu cũng đã đem cái này một ít chuyện cho xuyên, cảm thấy trong đó một vòng không bình thường. Càng ngày càng có ý tứ. Trần Vũ mắt sáng lên, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Nói như vậy các ngươi chỗ Long Vực độc lập với cái này một mảnh tinh không bên ngoài không gian, trước đó không cách nào tiến vào tinh không, hiện tại bởi vì sự xuất hiện của ta cho nên các ngươi có thể tiến vào cái này bên trong rồi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, bất quá bởi vì Long Thần ngài xuất hiện quá mức đột nhiên, chúng ta còn cần chuẩn bị một phen mới có thể rời đi Long Vực. Vậy các ngươi nếu như rời đi Long Vực, thực lực có thể bảo tồn bao nhiêu? Trần Vũ lại mở miệng, trong lòng có chút kích động. Đây chính là một đám thiên tôn a. Nếu quả thật có thể để cho hắn sử dụng lời nói kia, thực lực của hắn nên là cường đại cỡ nào? Chính là Thiên Phượng Huyền Tố Cung trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là gà đất chó xanh thôi. Ha ha, Long Thần yên tâm, chỉ cần tại ngài bên cạnh, thực lực của chúng ta liền có thể hoàn toàn phát huy. Chẳng qua nếu như ngài không có ở đây, kia thực lực của chúng ta tối thiểu nhất muốn bị áp chế 30. Bất quá chúng ta có thể trong tinh không dạo chơi một thời gian, cùng thực lực của ngươi cũng có quan hệ, nếu như ngươi còn chưa đạt tới hiện thánh cảnh lời nói, vậy chúng ta trong tinh không cũng chỉ có thể đủ đợi cho một canh giờ thôi. Đây là Thái Cổ Long phù, chỉ cần ngài cầm cái này mai lệnh bài kêu, bất luận chúng ta ở nơi nào đều có thể xuất hiện, bất quá xuất hiện về sau cần thời gian một ngày mới có thể lần nữa kêu gọi chúng ta. Một canh giờ a? Trần Vũ mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, này thời gian đầy đủ. Lợi dụng những thời giờ này hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Mình đạt được một kiện đại sát khí a. Chương 2168, thí luyện bắt đầu. Chương 2168, thí luyện bắt đầu. Rời đi Long Vực, Trần Vũ trở về Hiện Thánh Học Viện, xuất hiện tại bọn hắn rời đi địa phương. Tiểu sư thúc, ngươi xem như trở về. Tại cái này bên trong Triệu Bản Sinh mấy người cũng sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Lăng Vũ xuất hiện về sau lập tức xuống tới. Tiểu sư thúc, ngươi xem như trở về. Ừm. Các ngươi đây là làm cái gì? Trần Vũ sững sờ nhìn xem mấy người hơi kinh ngạc. Lúc này Triệu Bản Sinh ba người trên mặt đều có nồng đậm nộ khí, ta không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu sư thúc, ngươi ta không biết lần này thí luyện xếp hạng đã ra. Đám người kia vậy mà đem ngài cho xếp tại vị cuối cùng. Tức chết ta. Triệu Bản Sinh miệng ba dạng sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Không chỉ có là hắn, Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai hai người cũng là đồng dạng. Trên mặt tất cả đều là nồng đậm nộ khí. Vị cuối cùng. Trần Vũ sững sờ khi nghe ba người giải thích về sau thế mới biết đạo tiền căn hậu quả. Thì ra là thế, vị cuối cùng lời nói đạt được chi viện ít nhất mà lại gặp phải phong hiểm cũng càng lớn a. Cười cười Trần Vũ lắc đầu, không sao, như vậy cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ biết danh sách kia đối ta vô dụng. Sau khi nói xong Trần Vũ liền không nói thêm lời trở lại gian phòng của mình. Ba người tướng hô nhìn yếu ớt thở dài. Mặc dù tiểu sư thúc nói không thèm để ý, bất quá vì tiểu sư thúc suy nghĩ, chúng ta lần này nhất định phải hào hào giúp tiểu sư thúc một đêm. Triệu Bàn Sinh mở miệng, đạt được hai người khác đồng ý, không sai, lần này năm người đứng đầu mấy tên kia đều đối cái này thư mời nhìn chằm chằm. Chính là tiểu sư thúc chỉ sợ đối mặt những tên kia cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Chúng ta nhất định phải giúp tiểu sư thúc. Năm người kia. Vừa nghĩ tới kia năm người, ba người trên mặt tất cả đều hiện ra lo lắng thần sắc. 100 lớn thiên kiêu trên bảng vị trí thứ 5 cao thủ đã sớm bên ngoài lịch luyện. Thực lực hành ép toàn bộ Hiện Thánh Học Viện là tất cả mọi người cần ngưỡng vọng tồn tại. Ai vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Ba người nói xong riêng phần mình trở lại gian phòng của mình ở trong. Thời gian lặng yên mà qua, rốt cục đến thí luyện thời điểm. Cái này một ngày Hiện Thánh Học Viện tất cả mọi người tất cả đều hội tụ đến trên quảng trường, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chờ mong. Trần Vũ tự nhiên cũng tới đến nơi đây. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến hắn trên thân. Trong ánh mắt có nồng đậm phẫn nộ, càng nhiều thì là một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, giá hỏa này trước đó đều không dám tới, đoán chừng mấy ngày nay đều dọa sợ đi. Ai nói không phải đâu, hử, trước đó thời điểm kiêu ngạo như vậy ta ngược lại muốn xem đợi đến cái tinh cầu kia về sau hắn làm sao đối mặt những dị tộc kia. Đám người xì xào bàn tán. Cao Niệm Niệm, Lý Tử Niệm, Văn Cửu Thành ba người tập hợp một chỗ gắt gao nhìn xem Trần Vũ, mấy người trong mắt tràn ngập hận ý. Ba người nguyên bản đều là người trên người thế, nhưng là bởi vì Trần Vũ quan hệ hiện tại ba người trôi qua thê thảm vô cùng, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Thí luyện thời điểm ta sẽ để cho ngươi biết ta Lý Tử Niệm lợi hại. Lý Tử Niệm cắn răng thầm nghĩ. Tốt, mọi người đã đều đến vậy liền chúc đại gia thuận buồm xuôi gió. Hiện tại xuất phát. Trần Băng Hải mấy người cũng đến hiện trường đối mọi người mở miệng. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, trong một chớp mắt một cái truyền tống trận liền xuất hiện tại trên quảng trường. Mọi người tướng hô nhìn một cái tiếp theo một cái xông vào trong trận pháp. Lần này thí luyện mỗi người trên cổ tay đều có một cái hiển thánh học viện phối phát tay điểm có thể ghi chép giết dị tộc nhân số, mà lại truyền tống vị trí cũng là tay điểm sớm định tốt. Tiểu sư thúc, chúng ta đến về sau nhất định sẽ đi tìm người chống đỡ a. Triệu Bàn Sinh ba người nhìn xem Trần Vũ nhịn không được căn dặn. Trần Vũ chỉ là cười nhẹ gật đầu về sau liền bước vào truyền tống trong trận. Một đạo quang mang lấp lóe mà qua, Trần Vũ thân ảnh liền biến mất tại quang mang bên trong. Không bao lâu tất cả mọi người đều biến mất không gặp, to như vậy trên quảng trường chỉ có Trần Bằng Hải cùng một đám lao sư tại cái này bên trong. Ha ha, thật sự là chờ mong biểu hiện của bọn hắn đâu. Dâu quai nón, ngươi nói ngươi đệ tử có thể hay không đạt được lần này thư mời? Trần Bằng Hải nhìn xem dâu quai nón mở miệng cười. Thư hắn nhất định có thể có được. Thật sao? Trần Bằng Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng viễn chỗ bầu trời. Muốn có được thư mời cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a, dù sao kia năm cái quái vật cũng tại lần này thí luyện bên trong a. Khi Trần Vũ mở mắt lần nữa thời điểm đã đến một viên xa lạ tinh cầu bên trên. Hoàn cảnh nơi này rất không tệ, có chút cùng loại với địa cầu sơn xuyên đại hà, rừng cây thực vật đều rất tươi tốt. Bất quá chỉ có một điểm để người có chút ngoài ý muốn, đó chính là cái này bên trong quá mức yên tĩnh. Bốn phía phảng phất cái gì cũng không có, ngay cả côn trùng tiếng kêu đều khó mà nghe thấy. Trần Vũ bốn phía nhìn một chút khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Xem ra lần này thí luyện còn không phải dễ dàng như vậy sự tình đâu. Đang nghĩ ngợi, lỗ tai của hắn hơi động một chút, quay đầu nhìn về bên phải. Có động tĩnh. Lông mày nhíu lại, Trần Vũ bước ra một bước, cả người như một đạo lợi kiếm thẳng đến mà ra. Bất quá số km khoảng cách hắn liền thấy để hắn ngoài ý muốn một màn. Một nữ tử lúc này toàn thân đều là vết thương, tại nàng bên chân tất cả đều là chết đi nhân tộc thô sơ giản lược, nhìn những người này khoảng chừng mười mấy người. Mà ở bên ngoài thì là từng vòng dị tộc lúc này tất cả đều giữ tận địa cười nhìn xem nữ tử này. Kiệt 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 kiệt. Ngươi chạy a, ngươi lại chạy a, hèn mọn nhân tộc thành thành thật thật cùng chúng ta trở về. Khó được chúng ta đại nhân đối ngươi có hứng thú, cái này là vinh hạnh của ngươi. Một cái dị tộc mở miệng nói. Nữ tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cắn thật chặt răng nhìn xem bọn này dị tộc. Đang định kết quả sinh mệnh mình thời điểm Trần Vũ chậm rãi đi tới. Chân đạp trên mặt đất, lá rụng phát ra sàn sạt tiếng vang hấp dẫn đông đảo dị tộc lực chú ý, không nghĩ tới cái này bên trong còn có người, hơn nữa còn có dị tộc. Xem ra ta vẫn là rất may mắn. Trần Vũ mở miệng cười. Dị tộc cùng nữ tử kia đều sửng sốt. Còn có nhân loại. Một cái đội trưởng người ngạc nhiên nhìn xem Lăng Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó hắn khoát tay áo. Đã xuất hiện vậy liền giết hắn đi. Một cái côn trùng thôi. Phất phất tay, lập tức có người xông đi lên muốn đối phó Trần Vũ. Cháy mau. Nữ tử dọa đến hô to, chỉ là Trần Vũ căn bản không lúc đích. Đã dạng này kia thí luyện liền chính thức bắt đầu đi. Cười cười, Trần Vũ một tay phất lên một đạo kim sắc quang mang trực tiếp hiện lên, lập tức liền đem mấy cái dị tộc chém giết sạch xanh xanh. Giờ khắc này không khí yên tĩnh như chết. Ở đây tất cả dị tộc tất cả đều sửng sốt. Nữ tử càng là ngơ ngác nhìn Trần Vũ một mặt một bức. Cái này nam nhân vậy mà mạnh như vậy. Chương 2169, Vũ Đại Tịnh Thổ. Chương 2169, Vũ Đại Tịnh Thổ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Giết hắn. Có dị tộc thấy cảnh này lập tức bạo hống một tiếng cùng nhau tiến lên phóng tới Trần Vũ. Không được. Nữ tử thấy cảnh này sắc mặt lại biến, chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp để nàng càng ngày càng chấn kinh. Liên thấy những này dị tộc xông đi lên về sau căn bản cũng không có đối Trần Vũ cấu thành bất kỳ uy hiếp gì, tất cả đều bị Trần Vũ giết sạch sẽ. Khi nữ tử kịp phản ứng thời điểm tất cả dị tộc đã tất cả đều chết, không có bất kỳ cái gì một người còn sống. Tiểu cô nương, ngươi còn tốt chứ? Trần Vũ đi đến nữ tử trước người cười nhìn xem nữ tử mở miệng hỏi thăm. Nữ tử sững sờ sau đó lập tức xoay người đối Trần Vũ dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Đứng lên đi, cùng ta nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Các ngươi là ai? Nữ tử đứng người lên lại đối Trần Vũ bái. Tiên sinh, tên ta là Thu Khả Nhi, là cái này bên trong dị tộc nuôi nốt loại thịt. Loại thịt? Nghe tới cái này từ Trần Vũ ánh mắt lập tức một hàn. Loại thịt rất dễ lý giải, tựa như là nhân loại nuôi nốt thịt heo chuyên cung cấp dùng ăn. Ở kiếp trước hắn mặc dù từng nghe nói nhưng lại chưa bao giờ từng thật gặp qua, không nghĩ tới bây giờ đến đây thí luyện liền gặp loại chuyện này. Viên tinh cầu này hẳn là chính là dị tộc vị nào đại năng loại thịt tinh cầu. Trần Vũ híp mắt lại đến có loại sát ý, nếu như chiếu ngươi nói như vậy kia ngươi cũng là bị nuôi nhốt. Thu Khả Nhi nhẹ gật đầu, không sai, nơi này dị tộc nuôi nhốt tổng cộng chia làm hai loại, một loại là tập trung nuôi nhốt đem hết thảy mọi người tộc bắt được đất tập trung điểm sau đó thống nhất nuôi nhốt tùy thời dùng ăn. Còn có một loại chính là thả rông. Tại trên viên tinh cầu này có một ít người cũng không có bị dị tộc bắt được mà là du kích bên ngoài lâu dài cùng dị tộc chém giết. Mà những này dị tộc tựa như là đi săn đồng dạng, một khi bắt được nhân tộc liền sẽ làm thịt rừng mang về. Á, thật sự là biết chơi đâu. Trần Vũ ánh mắt càng phát ra giết lạnh. Quả nhiên dị tộc loại vật này hắn hay là tiếp nhận vô năng, á vậy là ngươi. Trên dưới quét mắt Thu Khả Nhi, Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Ta nguyên lai cũng là cùng những người khác du kích, chỉ là bị bọn hắn bắt được. Đồng bạn của ta đều bị ăn như ta. Thê thảm cười một tiếng, Thu Khả Nhi trong mắt tất cả đều là cứu hận. Một cái dị tộc thống lĩnh nhìn chúng ta muốn để ta trở thành hắn nữ nô cung cấp hắn vui vừa. Sau đó ta tìm một cơ hội cùng người khác cùng một chỗ chạy đến. Lần này ta cũng là muốn dẫn một tin tức trở lại tộc nhân của ta kia bên trong.
Tin tức gì?
Trần Vũ hỏi thăm nói. Lần này dị tộc bởi vì ngũ đại tịnh thổ tồn tại muốn đối nhân tộc hoạt động khu vực tiến hành một lần càn quét. Mà chúng ta vị trí phạm vi chính là tại càn quét phạm vi đâu. Nghĩ đến những thứ này Thu Khả Nhi trên trán liền tràn ngập lo lắng. Ngũ đại tịnh thổ càn quét. Nghe nói như thế Trần Vũ hơi sững sờ. Thu Khả Nhi cùng Trần Vũ giải thích cặn kẽ bắt đầu. Trần Vũ giờ mới hiểu được hết thảy. Nguyên lai cái gọi là ngũ đại tịnh thổ chính là một tháng trước đến viên tinh cầu này 5 người sáng tạo địa phương. Mà 5 người này theo Thu Khả Nhi biết đến từ Hiện Thánh Học Viện. Nguyên lai 100 lớn tiên kiêu trên bảng kia chưa từng xuất hiện 5 người một tháng trước liền đã đến cái này bên trong. Khó trách đã chỉ sợ kia cái gọi là dựa theo sắp xếp đến xác định riêng phần mình vị trí cũng là lấy bọn hắn 5 người chỗ khu vực đến xác định đi. Xếp hạng càng cao càng đến gần 5 người so ra mà nói cũng liền càng an toàn săn giết lên dị tộc đến cũng tương đối dễ dàng. Mà càng xa kia khoảng cách ngũ đại tịnh thổ chỉ sợ khoảng cách rất xa. Các ngươi cái này bên trong khoảng cách ngũ đại tịnh thổ có bao xa? Trần Vũ mở miệng hỏi thăm. Cái này bên trong? Nghe nói như thế Thu Khả Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta cái này bên trong có thể nói cùng ngũ đại tịnh thổ chỗ chính là viên tinh cầu này hai đầu. Quả nhiên. Nghe tới Thu Khả Nhi lời nói Trần Vũ càng phát ra xác định suy đoán của mình. Cái này bên trong đích thật là nơi xa nhất. Có ý tứ không nghĩ tới vậy mà là như thế này. Cười cười Trần Vũ ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất muốn đi ngũ đại tịnh thổ. Quét mắt Thu Khả Nhi Trần Vũ mở miệng hỏi thăm nói. Kia là đương nhiên a tiến vào tịnh thổ liền mang ý nghĩa an bình. Ngài ta không biết ta tại dị tộc cứ điểm thời điểm đều nghe những cái kia đáng chết dị tộc đang nghị luận như thế nào tấn công ngũ đại tịnh thổ thế nhưng là cuối cùng bọn hắn lại phát hiện muốn đem ngũ đại tịnh thổ cho công chiếm xong đến thực tế là quá khó. Tại kia bên trong kia 5 vị siêu cấp cường giả hội tụ rất nhiều ẩn nút du kích cường giả mà lại lẫn nhau ở giữa hai bên cùng ủng hộ một phương bị công tứ phương chi viện có thể nói hiện tại dị tộc căn bản cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Bất quá đáng tiếc. Nói cái này bên trong Thu Khả Nhi trong ánh mắt mặc dù tràn ngập ước mơ bất quá qua trong giây lát liền trở nên ngẩm đạm. Ngũ đại tịnh thổ cách chúng ta quá mức xa xôi. Chúng ta đi không được a. Từ trong ngực xuất ra một bức địa đồ Thu Khả Nhi triển khai nhìn thật sâu thở dài. Trần Vũ thấy thế ánh mắt hung hăng lóe lên. Đây là viên tinh cầu này tổng đồ là ta từ dị tộc kia bên trong chụp được. Phía trên có tất cả dị tộc cứ điểm. Ngài nhìn cái này bên trong. Chỉ vào trên bản đồ các loại tiêu ký Thu Khả Nhi giải thích. Cái này bên trong có tất cả dị tộc phân bố cái kia bên trong nhiều cái kia bên trong thiếu đều nhất thanh nhị sở chỉ cần có bức tranh này chúng ta liền có thể tránh né dị tộc vây quét. Nói cái này bên trong Thu Khả Nhi rốt cục có chút vui sướng. Tiên sinh ngài nói cái này đồ có phải là thiên đại bảo bối? Trần Vũ gật đầu cười trong mắt hiện hiện tinh quang. Đích thật là thiên đại bảo bối a. Có cái này Newton sau bị giết lên dị tộc tốc độ kia coi như nhanh hơn rất nhiều a cái này một bộ địa đồ ngươi có thể hay không nhường cho ta? Trần Vũ hỏi thăm nói. Tự nhiên có thể ngài đã cứu ta đưa cho ngài cũng là phải chỉ là Khả Nhi có một điều thỉnh cầu ta không biết tiên sinh ngài có thể hay không đáp ứng. Thu Khả Nhi có chút khiếp đảm mở miệng. Thỉnh cầu gì? Thu Khả Nhi cắn răng lúc này mới lên tiếng. Tiên sinh ngài có thể hay không dẫn đầu chúng ta nhất tộc cùng một chỗ tránh né dị tộc. Ta biết đến ngài muốn bản đồ này cũng là vì đào thoát dị tộc truy sát đi Khả Nhi chỉ hy vọng ngài có thể đáng thương chúng ta một chút mang theo chúng ta cùng một chỗ chạy. Nhìn thấy Trần Vũ lợi hại như thế Thu Khả Nhi biết nếu như Trần Vũ thật trắng trợn cướp đoạt lời nói nàng tuyệt đối cự tuyệt không được. Mang theo các ngươi cùng một chỗ. Trần Vũ sững sờ lập tức nhuyễn miệng cười nhẹ gật đầu. A tự nhiên có thể. Thật sao? Tạ ơn tiên sinh. Tạ ơn tiên sinh. Thu Khả Nhi kích động vô cùng Trần Vũ cường đại như vậy có dạng này lĩnh đội liền xem như gặp dị tộc vây quét tỷ lệ sinh tồn cũng lớn rất nhiều a nắm thật chặt bản đồ trong tay Trần Vũ ý mắng cười một tiếng nhìn hướng biển chỗ bầu trời. Bất quá cũng không phải trốn a đã muốn rèn đúc tịnh thổ kia liền chế tạo một mảnh lớn nhất tịnh thổ đi. Chương 2170, buồn cười nhất điểm số chương 2170, buồn cười nhất điểm số đi thôi trước mang ta đi người kia bên trong nhìn xem. Trần Vũ thu hồi địa đồ đối Thu Khả Nhi mở miệng. Được rồi tiên sinh mời đi theo ta. Thu Khả Nhi mừng rỡ vô cùng dẫn Trần Vũ hướng về trong trí nhớ của nàng cái kia thần bí cứ điểm tiến đến. Ngay tại hai người đi đường đồng thời tại toàn bộ tinh cầu các nơi Hiển Thánh Học Viện giáng lâm người ở chỗ này đã bắt đầu hành động của mình. Vô tình săn giết chính thức bắt đầu. Máu tươi bên trong mọi người không ngừng săn giết dị tộc. Liên tại bọn hắn săn giết dị tộc đồng thời tại Hiển Thánh Học Viện một cái đại điện bên trong Trần Bằng Hải cùng một đám tôn giả lúc này ngồi ngay ngắn cao vị. Ở trước mặt bọn họ trong hư không có một bộ thật dài quyển trục trôi nổi tại giữa không trung phía trên là tất cả Hiển Thánh Học Viện lần này tiến về dị tộc tinh cầu nhân viên danh tự. Trừ cái đó ra tại những người này viên tính danh về sau còn có một con số. Cái này là mỗi người bọn họ chém giết dị tộc số lượng. Mỗi người thành tích đều là thời gian thực đổi mới để Trần Bằng Hải bọn người có thể rõ ràng nắm giữ lần này tình huống. Triệu Bàn Sinh tên của ba người cũng tại quyển trục phía trên mà lại danh tự bài vị rất cao. Có thể nhìn thấy phía sau bọn hắn đã chém giết hơn 1.000 dị tộc. Trừ cái đó ra Cao Niệm Niệm Văn Cửu Thành Vương Duệ những người này thành tích đều rất tốt xa xa xếp tại hàng đầu. Nhưng cao nhất 5 cái vị trí lại không nhúc nhích chút nào. Chính là mạnh nhất Vương Lâm cũng chỉ là xếp ở vị trí thứ 6 thôi. Cùng phía trước 5 người thành tích chênh lệch cực lớn. Vương Lâm thành tích là 1.40037 mà vị trí thứ 5. Số lượng là hoàn toàn đồng dạng mỗi người thành tích đều là 20.000 cả. Vương Lâm thành tích cùng bọn hắn so sánh kém trọn vẹn mười mấy lần. 5 người này chính là Hiện Thánh Học Viện ngũ đại hạt giống tuyển thủ. mà lại bọn hắn cũng không thuộc về Trần Bằng Hải bất kỳ người nào dưới trướng, chính là Quan Tinh Tôn giả học sinh. Thật nói đến năm người này xem như dâu quay nón tôn giả sư đệ của bọn hắn. Ha ha, xem ra lần này bọn hắn năm người thành tích là làm chi không thẹn thứ nhất. Trần Bằng Hải mở miệng cười. Những người khác nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta thay thầy thụ đồ cái này năm cái tiểu sư đệ thật đúng là dữ dội a, đồng dạng đều là 20,000, xem ra bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là rất có ăn ý, đây là muốn tại sau cùng thời điểm lại quyết ra đến cùng ai là người thắng cuối cùng a. Mai Trạch Dương mở miệng cười, ánh mắt đảo qua dâu quay nón tôn giả Tiếu Dung càng sâu. Dâu quay nón học sinh của ngươi biểu hiện bây giờ tựa hồ không được a. Nghe vậy ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến dâu quay nón trên thân. Tại danh sách kia phía trên Trần Vũ danh tự cũng 10 điểm đột xuất, chỉ bất quá sở dĩ đột xuất hoàn toàn là bởi vì Trần Vũ danh tự đập vào toàn bộ bảng danh sách vị cuối cùng. 32. Cái này chính là Trần Vũ thành tích. Chính là thứ hai đếm ngược tên thành tích cũng là hơn 100, cao hơn Trần Vũ ra gấp 3-4 lần. Sẽ không phải hắn bị dọa đến trốn đi đi. Bộ dạng này hắn nhưng là không chiếm được cái này thư mời a. Có người trêu chọc nói. Mọi người tất cả đều cười, trên mặt có một vẻ khoái ý thần sắc. Trước đó bởi vì Trần Vũ quan hệ hại bọn hắn không chỉ có thua tiền, càng là tại mọi người nhìn chừng chừng dưới mặt mũi hoàn toàn không có, bây giờ thấy Trần Vũ thành tích như vậy tự nhiên rất thoải mái. Thư mời. Coi như hắn bây giờ không phải là một tên sau cùng, nhưng có kia năm cái kinh khủng quái vật đè ép, chỉ là Trần Vũ cũng không có khả năng đạt được thư mời. Trần Vũ a, cuối cùng nữ nhân của ngươi muốn trở thành Đông Đảo Thiên Kiêu truy đuổi đối tượng, nhưng ngươi ngay cả đi tham dự truy đuổi tư cách đều không có a. Trần Bằng Hải trong lòng thầm nghĩ, không khỏi trên mặt hiện hiện một vòng trào phúng. Thư hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, đến cùng ai có thể cuối cùng thắng được còn chưa biết được. Dâu quay nón nhịn không được mở miệng phản bác, chỉ là mặc dù như thế nhưng trên mặt của hắn cũng có một vẻ thần sắc lo lắng hiện lên. Mặc dù nói như vậy thế nhưng là những người khác thành tích đều đang không ngừng tăng lên, chính là thứ hai đến ngược tên cũng thỉnh thoảng gia tăng một cái, nhưng Lăng Vũ thành tích lại là một cái đều không có gia tăng. Cái này khiến dâu quay nón rất lo lắng. Tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào rồi? Vì cái gì thành tích đều không có đề thăng? Ngươi gặp cái gì? Thí luyện tinh cầu bên trên mọi người không ngừng chém giết. Triệu Bàn Sinh, Vương Lâm, Tô Vô Nhai ba người đã tìm được lẫn nhau, vừa mới lại chém giết một nhóm dị tộc. Các ngươi nhìn thấy tiểu sư thúc rồi sao? Triệu Bàn Sinh hỏi thăm, trên mặt có thần sắc lo lắng. Hai người đều lắc đầu. Ta mới vừa từ dị tộc trong miệng đạt được tin tức, cái tinh cầu này là dị tộc một viên loại thị tinh. Phía trên rất nguy hiểm, tổng cộng có 7 đại dị tộc thống lĩnh, còn có một vị dị tộc đại thống lĩnh. Trước mắt chỗ an toàn nhất hẳn là ngũ đại tinh tổ. Tô Vô Nhai cao mày nhịn không được phân tích nói. Dưới mắt dị tộc đại thống lĩnh trước mắt ngay tại ngủ say ở trong cũng nhanh muốn tỉnh lại, mà 7 đại dị tộc thống lĩnh khoảng cách ngũ đại tinh tổ vị trí cực kỳ xa xôi, đây cũng là ngũ đại tinh tổ sở dĩ có thể tồn tại nguyên nhân. Chúng ta vị trí hẳn là khoảng cách ngũ đại tinh tổ gần nhất địa phương. Nếu như dựa theo trước đó bảng danh sách sắp xếp, tiểu sư thúc hẳn là tại khoảng cách ngũ đại tịnh thổ nơi xa nhất, vừa lúc đang trong đó một vị dị tộc thống lĩnh bên cạnh. Nhìn Triệu Bàn Sinh cùng Vương Lâm, Tô Vô Nhai trầm giọng mở miệng, nếu như chúng ta muốn đi tìm tiểu sư thúc kia liền muốn rời xa ngũ đại tịnh thổ. Mẹ nó đã dạng này vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tìm tiểu sư thúc. Triệu Bàn Sinh táo bạo mở miệng, chỉ có chúng ta hội tụ vào một chỗ mới là an toàn nhất. Nơi này dị tộc ta nghe nói khoảng chừng mấy trăm triệu, mà lại thực lực rất mạnh. Trong đó 7 vị thống lĩnh đều đã đến hiện thánh cảnh giới. Mà lại hiện tại dị tộc thất thống lĩnh đã bắt đầu tập kết muốn cùng ngũ đại tịnh thổ quyết chiến, đến lúc đó tiểu sư thúc một người thực tế là quá nguy hiểm. Tô Vô Nhai cùng Vương Lâm nhẹ gật đầu tuyệt định một cái phương hướng, ba người không hề dừng lại một chút nào hướng về ngũ đại tịnh thổ phương hướng ngược nhau vào tới. Mà đáp xuống tinh cầu bên trên học viên khác thì vừa bản tương phản, bọn hắn đều đã đạt được không sai biệt lắm tin tức, tất cả đều hành động mục tiêu thì là ngũ đại tịnh thổ. Lần chiến đấu này muốn an toàn nhất đạt được thành tích tốt nhất, như vậy gia nhập ngũ đại tịnh thổ tuyệt đối là phương thức tốt nhất. Các nơi chiến đấu cầm tiếp theo. Một mảnh bình nguyên phía trên tràn đầy thê thảm chết đi dị tộc, chỉ có một người cầm kiếm đứng thẳng trên thân có từng mảnh đỏ bừng. Là Văn Cửu Thành. Hắn lúc này sắc mặt lạnh lùng nhìn xem một cái phương hướng. Cái hướng kia chính là ngũ đại tịnh thổ phương hướng a. Năm vị tiểu sư thúc ngay tại chỗ nào? Tốt. Liền đi kia bên trong. Trần Vũ ngươi không phải là muốn thứ mời. Lần này ta liền để ngươi trơ mắt nhìn xem người ngươi yêu trở thành người khác nữ nhân. Cũng không dừng lại, Văn Cửu Thành vừa xài bước ra cả người hóa thành một đạo lưu quang phóng tới một cái phương hướng. Đồng thời tại một bên khác Trần Vũ cùng Thu Khả Nhi hai người đi tới một mảnh kiến trúc phế tích chỗ chậm rãi dừng lại. Chúng ta đến. Thu Khả Nhi thanh âm có chút kích động. Chương 2171, ngươi là linh vật A. Chương 2171, ngươi là linh vật A. Chính là cái này bên trong A. Trần Vũ nhìn cảnh tượng chung quanh khẽ gật đầu. Cái này bên trong bốn phía có ẩn tàng trận pháp vết tích, từ mặt ngoài nhìn chẳng qua là mảnh phế tích, bất quá Trần Vũ có thể phát giác ra được cái này bên trong cùng địa phương khác khác biệt. Đây cũng là vì bảo hộ những người đào vong này sợ thế giới. Khỏi phải. Trần Vũ lắc đầu, một tay phất lên, trong nháy mắt toàn bộ trận pháp phát ra từng đợt gợn sóng liền trực tiếp tán đi, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thu Khả Nhi tay lập tức dừng tại giữ không trung bên trong, trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Tốt tốt rồi, đừng đi thôi, thời gian có hạn không muốn lãng phí thời gian. Dứt lời Trần Vũ trực tiếp đi vào bên trong. Ai chờ ta một chút. Thu Khả Nhi bận bịu thu thập xong tâm tình của mình đuổi theo Trần Vũ bộ pháp. Trên đường đi nàng nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt dị sắc liên liên. Cường đại, thần bí. Đây chính là Trần Vũ mang đến cho hắn một cảm giác. Trận pháp kia nàng rất rõ ràng, liền xem như có lệnh bài thông hành muốn đi vào lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy, sự tình nếu như bên trong có người khóa chặt cũng nhất định phải người ở bên trong xác nhận sau mới có thể tiến vào. Kết quả cái này nam nhân vậy mà liền như vậy đại đại liệt liệt điệu tiến đến rồi. hơn nữa nhìn bộ dáng dọc theo con đường này vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác, càng phát nàng đối Trần Vũ càng ngày càng có lòng tin. Có lẽ đi theo cái này nam nhân thật cái gì đều không cần sợ. Nghĩ như vậy hai người lại đi về phía trước một đoạn đường đến một cái rách nát cung điện trước mặt. Chính là cái này bên trong. Đây chính là chúng ta phòng nghị sự. Thu Khả Nhi trên mặt hiện hiện nồng đậm mừng rỡ chạy chậm đến vào. Mọi người ta trở về. Trong đại sảnh một đám người chính ngồi vây chung một chỗ thương lượng cái gì, nhìn thấy Thu Khả Nhi về sau đầu tiên là sức sở, sau đó tất cả đều một mặt kinh ngạc. Khả Nhi, ngươi trốn tới. Chơi ngươi là thế nào làm được? Ha ha tốt. Quá tốt. Một cái dâu quay nón đại hán nhịn không được cười to nói. Ha ha vậy quá tốt. Có địa đồ còn có Trần Tiên sinh dạng này cường giả gia nhập chúng ta nhất định có thể đột phá chúng đây. Tống Tiên một mặt vui mừng, những người khác cũng là đồng dạng. Có thể vô thanh vô tức ở giữa phá vỡ nơi này trận pháp, vẹn vẹn là phần này thủ đoạn đã đủ để cho người biết giá hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Cái kia Trần Tiên sinh, chúng ta cái này bên trong hết thảy có 72 người, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, bất quá có thể hay không để chúng ta mở mang kiến thức một chút, cũng để cho mọi người tâm đều có thể an ổn một chút. Tống Tiên mở miệng nói trên mặt có một vẻ không có ý tứ. Dù sao lời kia vừa thốt ra cũng là người ta cảm thấy có chút hoài nghi bị nói. Bất quá vừa mới nói xong bên ngoài có một người lập tức vọt vào, trên mặt tất cả đều là bối rối thần sắc. Không tốt. Lão đại dị tộc. Là dị tộc đến rồi. Hơn 1,000 dị tộc phát hiện chúng ta cái này bên trong ngay tại xung lại. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, Thu Khả Nhi trên mặt hiện hiện kinh sợ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên sờ sờ phía sau lưng của mình tìm được một cây bất quá sợi tóc phẩm chất màu đỏ đoạn tuyến phía trên có một vệt mịt mờ khí tức truyền tới. Là dị tộc. Bọn hắn tại trên người ta trang định vị đồ vật. Bọn hắn là cố ý. Trước đó cũng không có muốn giết ta, bọn hắn là muốn tìm tới cái này bên trong. Thu Khả Nhi kinh hô sắc mặt lập tức biến trắng như tuyết. Mọi người nghe vậy tất cả đều hít một hơi lãnh khí, sắc mặt hiện hiện tuyệt vọng. Nhưng chỉ có Lăng Vũ trên mặt có một vẻ kinh hỉ. Ngươi vừa rồi nói lần này dị tộc có bao nhiêu người? Một hơn 1,000 đều là siêu phàm cảnh phía trên 4 vị siêu phàm cảnh đại viên mãn. Người kia sững sờ vô ý thức mở miệng nói. Nghe vậy lòng của mọi người nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Chỉ có Lăng Vũ mắt sáng lên trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Xem ra lần này không lo thành tích không tốt, ai chỗ nguy hiểm nhất. Ha ha, Trần Bằng Hải ngươi lại nghĩ không ra, ngươi đây là đem ta đưa đến một cái soát phân chàng a. Nghĩ như vậy Trần Vũ nhìn về phía Thu Khả Nhi. Thu Khả Nhi, ngươi biết ngươi là cái gì a? Cái gì? Thu Khả Nhi sững sờ có chút chưa kịp phản ứng. Ngươi là linh vật a? Trần Vũ tâm tình rất tốt không khỏi cười nói. Mang theo một người như vậy ở bên cạnh đi đến đâu bên trong đều có dị tộc đến soát điểm, cái này ra sao cùng khoái ý sự tình. Mà lại không chỉ có như thế, hắn trong nạp giới 300 vị hiện thánh cảnh giới cường giả đều đang tu luyện, liền xem như gặp được tuyệt cảnh đều không cần có chút sợ hãi. Cái này quả thực chính là chơi đùa thời điểm mở một cái vô địch treo. Linh vật. Thu Khả Nhi mộng. Trần Vũ lại nhìn về phía Tống Thiên. Ngươi không phải là muốn ta phơi bày một ít ta. Kia vừa vặn thừa cơ hội này biểu hiện ra một lần cho ngươi xem. Trần Vũ mở miệng cười trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Ai? Tống Thiên sững sờ còn chưa kịp phản ứng Trần Vũ đã đi ra ngoài. Trần Tiên sinh ngươi đi đâu bên trong? Đi soát điểm. Trần Vũ có chút mong đợi mở miệng. Cái gì? Tống Thiên bọn người tướng hỗ nhìn một mặt dấu chấm hỏi. Cái kia Khả Nhi a, vị bằng hữu kia của ngươi sẽ không cái này bên trong có vấn đề a? Tống Thiên chỉ đầu góc của mình thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Thu Khả Nhi che chán đầu một mặt bất đắc dĩ. Bất quá dù sao dị tộc đã tới lúc này cũng không phải nói chêm chọc cười cơ hội, lập tức mỗi người tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Xông ra phê tích. Mấy chục người xếp thành một hàng trong mắt có một vẻ thấy chết không sợn. Loại tình huống này tuyệt không có khả năng chạy trốn, chỉ có chết chiến mà thôi. Chỉ bất quá mặc dù trong lòng có chuẩn bị khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm mọi người vẫn là dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi xa một đám dị tộc chen chúc mà đến số lượng rất nhiều mà lại thần sắc dữ tợn, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Ta thật xin lỗi mọi người. Thu Khả Nhi vô cùng tự trách, bất quá Tống Tiên bọn người chỉ là lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, mọi người chuẩn bị tự chiến. Vâng. Mọi người gầm thét trong lòng bàn tay không tự giác toát ra mồ hôi. Chỉ có phía trước nhất Trần Vũ vẫn là một mặt lạnh nhạt, bộ dáng trên mặt thậm chí có một vẻ chờ mong. Kia thần sắc cực giống nhìn thấy thức ăn ngon người. Dị tộc phía trước nhất cầm đầu dị tộc liếm liếm đầu lưỡi tràn ngập kích động. Kiệt 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 kiệt. Thu Khả Nhi không nghĩ tới ngươi thật cho chúng ta điều ra một nhóm hàng tốt, đã lần này liền để ta đem các ngươi một mẹ hút gọn. Tất cả dị tộc tất cả đều cười ha hả. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên từ không trung bên trong giáng lâm, nháy mắt sắp mở miệng dị tộc tính cả phía sau hắn mười mấy tên dị tộc sinh sinh chém thành hai nửa. Một kiếm này chính là Trần Vũ chém ra. Hắn không có tâm tư nghe dị tộc nói nhảm. Lập tức vừa rồi huyên náo vô cùng tràn diện đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người trừng to mắt thân thể cứng đờ. Không khí phảng phất ngưng kết. Chương 2172, cái gì gọi là bình a nghiền ép? Chương 2172, cái gì gọi là bình a nghiền ép? Mỗi người con mắt đều trừng to lớn, tất cả đều là hãi nhiên thần sắc hoàn toàn không thể tin được. Cái này làm sao có thể như vậy? Một bức đại náo bên trong trống rỗng. Cái này chính là cái gọi là soát điểm. Dị tộc cũng không đến kết quả liền bị sinh bổ mấy người, mà lại trong đó còn có một thủ lĩnh. Cái này kịch bản có phải là cầm nhầm a? Uy ta vừa rồi có hay không hoa mắt? Cái này con mẹ nó đây là tình huống như thế nào? Có người ngu ngốc mở miệng đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Khả Nhi, ngươi vị bằng hữu kia của ngươi đến cùng là quái vật gì? Tống Thiên khỏe miệng hung hăng kéo ra nói chuyện đều có chút cả lăng. Cả người trong đầu rung động ầm ầm hoàn toàn đần độn. Thu Khả Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch trong hai mắt một mảnh mờ mịt. Mặc dù biết Lăng Vũ rất mạnh nhưng nàng không thể nghĩ đến Lăng Vũ vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Toàn bộ không gian như là bị người đè xuống tạm dừng khóa, trước đó xông lại mấy ngàn dị tộc lúc này tất cả đều cứng tại nguyên địa hoàn toàn đốc. Bọn hắn ba vị thủ lĩnh một trong cứ như vậy bị giết một cái. Cái này mẹ nó viên này loại thị tinh bên trên còn có như thế cường giả tồn tại. Cái này không khoa học a. Làm sao? Các ngươi không đến a? Nếu như không tới kia ta liền muốn đi. Mặc kệ đã đỡ đất mọi người, Trần Vũ một cái bước xa chỉ một nháy mắt liền xông ra ngoài. Tại quanh người hắn bá long kiếm cùng bốn đem kim kiếm đã huyền hóa mà ra. Ta tạo. Hắn tiến lên. Thu Khả Nhi bên cạnh có người thấy cảnh này dọa đến lập tức hô to, trong thanh âm đều là rung động. Cái này không chạy không nói còn chủ động xuất kích. Tống Tiên cùng những người khác tướng hô nhìn khỏe miệng có chút kéo ra một mặt cổ quái thân sắc. Từ khi dị tộc xuất hiện về sau bọn hắn còn là lần đầu tiên chủ động xuất kích, mà lại là một người lao ra. Đối mặt mấy ngàn dị tộc, chúng ta đi hỗ trợ. Tống Tiên hét lớn một tiếng, những người khác lập tức đáp lại. Khỏi phải, đừng đến quấy rối, an tâm ở lại. Nơi xa Lăng Vũ thanh âm truyền đến để Tống Tiên bọn người thân thể cứng đờ. Bọn hắn lại bị ghét bỏ. Cái kia chúng ta hay là ở chỗ này lấy đi. Thu Khả Nhi có chút xấu hổ mở miệng. Tống Thiên hơi đỏ mặt khỏe miệng giật giật, cuối cùng là chẳng hề nói một câu, lối ra thở dài về sau nhẹ gật đầu. Chúng ta ngay tại cái này ở lại đi. Sau khi nói xong ánh mắt của mọi người hội tụ tại sau lưng Trần Vũ, ánh mắt phức tạp. Người trẻ tuổi này thật sự có thể đối phó nhiều như vậy dị tộc à? Đáng chết, nhân tộc dám can đảm như thế khinh thị chúng ta, giết cho ta. Để hắn biết chúng ta dị tộc lợi hại. Giết. Hết thảy mạo phạm người đều phải chết. Dị tộc bạo hống một tiếng, nháy mắt xông ra chỉ một chút tử liền đem Trần Vũ bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Vô số công kích từ bốn phương tám hướng trực tiếp đánh phía Trần Vũ. Chỉ là đối mặt loại tình huống này, Trần Vũ không sợ chút nào, mắt sáng lên thủ đoạn bỗng nhiên lắc một cái, tại bên cạnh hắn bốn đem kim kiếm liền một nháy mắt bay ra tại đông đảo dị tộc bên trong tung hoành băng lai. Tất cả dị tộc tất cả đều hít một hơi lãnh khí, ánh mắt rung động. Trong mắt bọn họ Trần Vũ phảng phất chiến thần, căn bản là không cách nào địch nổi. Tại Trần Vũ kim kiếm phía dưới căn bản cũng không có bất kỳ dị tộc có thể tiến vào hắn thân thể. Trong đó còn lại hai cái đại viên mãn dị tộc thấy cảnh này cũng là hung hăng hít một hơi lãnh khí, một mặt nghiêm trọng. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn kỹ xảo chiến đấu làm sao lợi hại như vậy? Trần Vũ công kích cực kỳ sát phạt quả quyết, mỗi một kiếm phía dưới nhất định có thể thu hoạch người khác tính mệnh. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Tống Thiên bọn người đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này một mặt ngốc trệ. Ta ông trời của ta, Khả Nhi vị bằng hữu kia của ngươi cũng quá lợi hại đi. Có người chấn kinh hô nói. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là đồng dạng, tất cả đều trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong mắt tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Thu Khả Nhi cũng ngộng. Lăng Vũ hiện ra lực công kích thực tế là xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó bọn hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng nhân tộc lại có thể áp chế dị tộc. Tống Thiên trong mắt càng là tinh quang liên tục. Bọn hắn cùng dị tộc chiến đấu thật lâu, kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú, thế nhưng là trước mắt Trần Vũ không nói hắn thực lực bản thân chính là kinh nghiệm chiến đấu cũng vượt xa bọn hắn. Ở trong mắt Tống Thiên, Trần Vũ mỗi một chiêu một thức đều hoàn mỹ không một tí vết. Mỗi một lần xuất thủ thời cơ, góc độ, cường độ đều là tối ưu lựa chọn. Cái này không quan hệ bản nhân thực lực mà là trải qua vô số tàn khốc chiến đấu mới có thể ma luyện ra đến vô ý thức phản ứng. Gia hỏa này đến cùng từng giết bao nhiêu dị tộc mới có thể có như thế thủ đoạn. Lúc này bị mọi người vây vào giữa, Trần Vũ lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn xem bốn phía càng phát ra thưa thất dị tộc có chút bất mãn. Vừa rồi cái gì đích thật rất đã để hắn tìm tới ở kiếp trước cùng dị tộc chiến đấu một loại cảm giác. Bất quá theo chiến đấu đẩy tiến vào, tất cả dị tộc đã đối với hắn có chút e ngại, căn bản cũng không dám quá mức tới gần Trần Vũ, để Trần Vũ chém giết dị tộc tốc độ trở nên chậm không ít. Mẹ nó, cái này nhân loại quá khủng bố. Chạy, chạy mau. Quyết không thể kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Hai cái dị tộc đầu lĩnh nhịn không được giống to. Tất cả dị tộc nghe vậy tất cả đều thân thể chấn động cùng nhau hít dài một tiếng, sau đó bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lao ra. Chạy, các ngươi chạy rồi sao? Trần Vũ cười lạnh, ánh mắt thời gian lập loè một tay phất lên. Chỉ một sát na lúc trước quay chung quanh tại Trần Vũ bên cạnh bốn đem kim kiếm lục soát một tiếng bay ra ngoài định tại phương hướng bốn phương tám hướng. Bốn đem kim kiếm đồng thời bộc phát ra sáng chói ánh sáng trụ như là bốn cái kình thiên chi trụ lẫn nhau ở giữa có ánh sáng màng hợp lại cùng nhau công chúng nhiều dị tộc xuống lại ở trong đó. Cái này đây là có chuyện gì? Đông đảo dị tộc hoảng muốn lao ra thế nhưng là một khi đụng tới bốn phía màng ánh sáng liền triệt để biến thành cho bụi. Các ngươi mau nhìn trên đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này có dị tộc nhịn không được giống to, tất cả dị tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ một chút tất cả dị tộc sắc mặt đều biến. Trên đỉnh đầu lít nha lít nhít hiện ra một đem lại một đem kim kiếm, căn bản ta không biết có bao nhiêu. Ngươi muốn làm gì? Có dị tộc run run rẩy rẩy mở miệng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Làm cái gì? Soát điểm a. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay phất lên chỉ một sát na bên trên bầu trời tất cả kim kiếm từ không trung bên trong rơi xuống phảng phất là một trận mưa to. Không, dị tộc hoảng sợ giống to thế nhưng là mảy may vô dụng, trong khoảng thời gian ngắn tất cả dị tộc tại cái này bên mông kim sắc mưa kiếm bên trong tan thành mây khói. Trần Vũ một tay phất lên hết thảy tất cả biến mất không thấy gì nữa. Tống Thiên bọn người ánh mắt mở mịt một mảnh triệt để mắt trợn tròn. Mấy ngàn dị tộc cứ như vậy bị hắn như chém dưa thái rau giết sạch rồi. Cái này mẹ hắn đến cùng là dạng gì quái vật? Mà ở xa Hiển Thánh Học Viện bên trong kia một phần thành tích bảng danh sách cũng có biến hóa. Chương 2173, kỳ danh Bạo Vương. Chương 2173, kỳ danh Bạo Vương. Hiện Thánh Học Viện bên trong Trần Bằng Hải bọn người ngồi cao tại trên đài cao, trên mặt của mỗi người đều có một vẻ ý cười. Sở dĩ như thế vui vẻ chính là bởi vì trên bảng danh sách thành tích để bọn hắn rất vui sướng. Năm người đứng đầu không hề nghi ngờ là Quan Tinh Thiên Tôn, năm người đệ tử nó điểm số đã cao tới hơn 10.000 điểm. Mà lại năm người thành tích đều là bình thường không hai, rõ ràng là cố ý gây nên. Học bá không đáng sợ, chẳng qua nếu như học bá có thể khống điểm lời nói vậy liền quá khủng bố. Cái này đời đồng hồ lấy năm người này có tuyệt đối lực khống chế. Mà tại năm người này phía dưới thì là Văn Cửu Thành, Vương Duệ, Lý Tử Niệm, bọn người thành tích của bọn hắn lên cao cũng rất nhanh. Ngược lại là Triệu Bản Sinh ba người tại ban đầu điên cuồng về sau thành tích lại nhanh chóng trượt xuống, không đến bao lâu về sau cũng đã thối lui đến 20 tên về sau. Nhất làm cho Trần Bằng Hải bọn người cao hứng chính là Trần Vũ thành tích. Đến ngược đệ nhất, mà lại không có chút nào biến hóa. Vừa nhìn thấy Trần Vũ thành tích, bọn hắn trước đó phiền muộn chi tình đều ít đi rất nhiều. Ha ha, dâu quay nón ngươi cái này học sinh chật chật thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Trần Bằng Hải mở miệng cười liếc mắt quét dưới dâu quay nón Tôn Giả thanh âm ở trong tràn ngập một vòng niệm mai thần sắc. Mai Trạch Dương mấy người cũng là vẻ mặt tươi cười. Các ngươi nói cái này Trần Vũ có thể đạt được hay không Bạo Vương xương hào đâu? Nghe vậy rất nhiều Tôn Giả tất cả đều cười lắc đầu. Bạo Vương? Trần Vũ? Cái này sao có thể? Cái gọi là Bạo Vương chính là mỗi một lần thí luyện bên trong giết địch dũng mãnh nhất người đủ khả năng đạt được danh hiệu vinh dự. Loại này xương hào cùng loại với một loại khích lệ, là chỉ có tại toàn bộ thí luyện ban đầu giai đoạn có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong một nháy mắt giết địch nhiều nhất người mới có thể đạt được xương hào. Mà lại đạt được về sau sẽ thông qua thí luyện thời điểm mang theo tay điểm thông chi đến mỗi người. Người sống một đời ai không muốn tranh một cái muôn người kính ngưỡng cao cao tại thượng. Cho nên mỗi một lần thí luyện vô số người muốn có được cái danh xưng này thế nhưng là đều không ngoại lệ có thể thu hoạch được như thế danh hiệu người đều là người bên trong lão vượng. Trần Vũ thành tích bây giờ còn tại một tên sau cùng làm sao có thể đạt được dạng này xưng hào. Quả thực chính là trò đùa. Mọi người nhao nhao trêu chọc. Ta nhìn a hay là năm người kia mới có khả năng nhất đạt được dạng này xưng hào. Mai Trạch Dương mở miệng cười, những người khác tất cả đều nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, có thể khống điểm học bá ha ha, thủ đoạn như thế chắc hẳn Bạo Vương xưng hào liền tại bọn hắn trong năm người dâu quay nón Tôn Giả nắm thật chặt nắm đấm sắc mặt đã trở nên xanh xám một mảnh. Hắn tự nhiên biết dạng này xưng hào Trần Vũ không có cơ hội đạt được. Chỉ là hiện tại Trần Vũ thành tích như vậy vậy mà là hạng chót tồn tại không khỏi để dâu quay nón Tôn Giả lo lắng. Tiểu tử con mẹ nó, ngươi đến cùng làm sao rồi? Nghĩ như vậy dâu quay nón Tôn Giả vô cùng nghiêm túc hai mắt chăm chú ngắm nhìn trên bảng danh sách thành tích. Đột nhiên bảng danh sách có chút lóe lên, dâu quay nón Tôn Giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa rồi mình nhìn xem Trần Vũ danh tự liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không được, tiểu tử này sẽ không chết đi. Đếm ngược 100 tên không có, đếm ngược 200 tên không có. Mỗi nhìn nhiều một đoạn nội dung dâu quay nón Tôn Giả liền cảm giác được càng phát không thở nổi. Ngay tại hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái chăm chú nhìn trên bảng danh sách một cái tên con người co lại như lỗ kim. Trần Vũ thứ 98 vị. Cái này mấy ngàn người bảng danh sách bên trong vừa rồi Trần Vũ hay là một tên sau cùng lập tức trực tiếp xông lên trước 100. Cái này con mẹ nó tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Chính vô cùng kinh ngạc thời điểm Mai Trạch Dương cười a a âm thanh truyền đến. Ta nói dâu quay nón a không phải liền là một tên sau cùng a. Ngươi cũng không đến nỗi kích động như vậy a. Ta thừa nhận ngươi cái này học sinh rất lợi hại, tiềm lực rất lớn, bất quá bây giờ hắn còn tuổi còn rất trẻ. Muốn cùng trên bảng danh sách người tranh phong hắn còn chưa đủ tư cách. Mai Trạch Dương nhàn nhạt mở miệng sắc mặt có một vẻ ngạo khí đang muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm ánh mắt theo dâu quay nón Tôn Giả ánh mắt nhìn sang lập tức liền triệt để ngây người. Không tin rủi rủi con mắt Mai Trạch Dương lập tức nhìn về phía bảng danh sách dưới đáy phát hiện Trần Vũ danh tự đã không tại lại xem xét đích xác xuất hiện tại 98 vị trí. Con mẹ nó làm sao có thể? Hắn làm sao có thể ở đâu? Chứng to mắt Mai Trạch Dương chỉ vào Trần Vũ danh tự dọa đến thanh âm đều biến. Mấy người nghe vậy tất cả đều sững sờ không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ một chút liền ốc. Ta tảo cái này con mẹ nó là thật. Trần Băng Hải mấy người cũng phát hiện biến hóa đầu óc có chút ngộng. Tốc độ này lập tức từ một tên sau cùng nhảy lên tiến vào trước 100, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Ngay tại rung động thời điểm đột nhiên toàn bộ bảng danh sách tách ra một vòng quang mang. Tại bảng danh sách trống không vị trí hiện ra Bạo Vương hai chữ mà tại hai chữ này về sau là một cái tên cùng một cái thành tích. Trần Vũ 3764. Nhìn thấy cái số này tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Sao làm sao lại có thể như vậy? Hắn đến cùng làm cái gì? Trần Băng Hải đã ngồi không yên, hắn từ trên chỗ ngồi đứng người lên ngơ ngác nhìn xem bảng danh sách tự lẩm bẩm trên mặt đều là rung động thần sắc. Bạo Vương nói ý nghĩa vì cuồng bạo chi vương chính là xem ai có thể một nháy mắt diệt sát nhiều nhất địch nhân. Mỗi một lần Bạo Vương thành tích kém khả năng chỉ có mấy chục, tốt nhất cũng bất quá mấy trăm. Cao nhất một lần Trần Bằng Hải nhớ được thành tích là 542 người, lúc ấy cái thành tích này sau khi đi ra liền ở trong học viện dẫn phát hoành động cực lớn. Thực tế là như vậy thành tích quá mức lóa mắt. Thậm chí Quan Tinh Thiên Tôn đã từng khẳng định người kia ngày sau tất nhiên có một phen thiên đại hành động. Quả nhiên người kia rất nhanh liền trở thành tôn giả cuối cùng tại cùng dị tộc chiến đấu bên trong thân tử đạo tiêu. Mặc dù như thế truyền thuyết của hắn lại là ở trong học viện vĩnh hằng lưu truyền tới nay. Thế nhưng là không thể nghĩ đến Trần Vũ gia hỏa này thành tích vậy mà so kia tối cao điểm còn trọn vẹn cao gần 7 lần. Đây là cái dạng gì khủng bố khái niệm? Nay bằng với nói ngay tại một cái sát na bên trong Trần Vũ giết gần 4.000 dị tộc. Loại chuyện này có khả năng phát sinh a? Ha 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 ha, đồ đệ của ta Ngưu Bức. Ngưu Bức. Lúc trước một mực có chút bị đè nén dâu quay nón Tôn Giả thấy cảnh này điên cuồng cười vang sắc mặt vô cùng khoái ý, chư vị các ngươi cảm thấy đệ tử của ta như thế nào? Liếc mắt nhìn xuống Trần Bằng Hải bọn người dâu quay nón Tôn Giả nhịn không được nhíu mày mở miệng cười. Mọi người mượn không nói lời nào chỉ là sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn tuyệt không tin tưởng Trần Vũ có thể làm đến bước này. Ở trong đó tất có ẩn tình. Mà tại thí luyện tinh cầu phía trên dị biến cũng tại phát sinh. Ngũ đại bên trong vùng tịnh thổ có 5 người đều lặng lặng đứng tại chỗ, trong ánh mắt có một vẻ chờ mong. Thời gian đến Bạo Vương cũng hẳn là xuất hiện. Chương 2174, chân chính Bạo Vương. Chương 2174, chân chính Bạo Vương. Ha ha, cũng không biết sẽ là ai trở thành lần này Bạo Vương. Một chỗ trên đỉnh núi mấy người tập hợp một chỗ lẫn nhau tướng hô bắt chuyện, thần sắc nhẹ nhõm. Cái này bên trong là ngũ đại bên trong vùng tịnh thổ, trong đó một chỗ mấy người kia chính là lúc trước dám đến hiện thánh học viện học sinh. Lần này thí luyện mọi người đã hiểu rõ trước mặt tình huống, thế là nhao nhao vọt tới ngũ đại tịnh thổ cùng cường hãn nhất 5 người tụ hợp. Bọn hắn biết chỉ có cùng những người này tập hợp một chỗ mới có thể tại lần này thí luyện bên trong lấy được thành tích tốt. Lần này thí luyện mặc dù chỉ có đệ nhất danh tài có thể có được ra mắt đại điện thư mời, nhưng trừ cái đó ra, nhưng phạm là tại thí luyện bên trong đứng hàng đầu người trở lại trong học viện đều có thể đạt được khó có thể tưởng tượng được cho. Cũng chính là như thế, mỗi người đều rất xem trọng lần này thí luyện. Trong mấy người này vừa vặn có Cao Niệm Niệm cùng Văn Cựu Thành, về phần Vương Duệ Lý Tử Niệm thì là tại cái khác bên trong vùng tỉnh thổ. Ha ha, đây còn phải nói a, nhất định là Lữ đại ca a. Một người nhìn trước người một người, trong ánh mắt hiện hiện một vòng sùng bái thân sắc. Lữ Hiên một cái đại lao cấp nhân vật, một thân thực lực mặc dù giống như bọn họ đều là siêu phàm cảnh đại viên mãn, bất quá thực lực lại đủ để nghiền ép nơi này những người khác. Cũng chính là hắn sáng tạo ngũ đại tỉnh thổ một trong. Tại cái này dị tộc chiếm lĩnh tinh cầu bên trên có thể công khai tới đối kháng. Chính là Văn Cựu Thành nhìn xem Lữ Hiên bối cảnh cũng không khỏi trong lòng tràn ngập sùng kính. Cao Niệm Niệm càng là ánh mắt kích động, thân thể run nhẹ nhẹ. Vừa rồi bọn hắn đều đi theo Lữ Hiên ra ngoài càn quét dị tộc, Lữ Hiên kia tràn ngập thực lực mang tính áp đảo để nàng vô cùng rung động. Có hắn tại cái kia Trần Vũ nhất định không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cao Niệm Niệm nghĩ như vậy đến. Lữ Hiên chắp hai tay sau lưng đứng tại trên núi cao nhìn xem phương xa không nói một lời. Thân hình của hắn cao gầy, một đôi mắt ưng tràn ngập uy nghiêm khí tức lộ ra không giống bình thường. Không nên tin tưởng. Bốn người kia thực lực cũng rất mạnh, lần này Bạo Vương chi tranh chưa chắc sẽ là ta. Bất quá những người khác muốn áp đảo ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lữ Hiên mở miệng thanh âm bình thản nhưng lộ ra một cố cường đại tự tin. Bốn người kia, nghe nói như thế Cao Niệm Niệm mấy người đều là trong lòng hung hăng chấn động. Tướng Hỗ nhìn trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Đúng vậy a, bốn người kia. Trước đó Lữ Hiên mang theo bọn hắn thời điểm chiến đấu, bọn hắn liền kiến thức đến Lữ Hiên kia khủng bố đến cực điểm sát thương thế, nhưng là về sau Lữ Hiên một câu để bọn hắn càng thêm kinh dị. Liền giết nhiều như vậy cùng bọn hắn bốn cái hẹn xong trước hết giết những thứ này. Hẹn xong. Ai có thể nghĩ đến người khác ngay tại chém giết điên cuồng dị tộc hy vọng thành tích càng tốt hơn một chút, thời điểm Lữ Hiên bọn hắn 5 người cũng đã lẫn nhau ở giữa đặt thành hiệp nghị giết đồng dạng số lượng. Ha ha, cũng không biết cái kia Trần Vũ thành tích bây giờ như thế nào. Bị giết bao nhiêu người? Cao Niệm Niệm hai tay ôm ở trước ngực trong mắt thoáng hiện ác độc thần sắc. Trần Vũ. Văn Cửu Thành nghe tới cái tên này trong mắt sát ý bạo dung, quai hàm cơ bắp đều căng đến thật chặt. Trần Vũ mang cho hắn nhục nhã hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Mấy người khác nghe tới Trần Vũ danh tự sắc mặt cũng dị thường khó coi. Từ khi trải qua lần trước đánh cược sự kiện, Trần Vũ đã trở thành bọn hắn tuyệt đối địch nhân. Toàn bộ Hiển Thánh học viện bên trong là không có người nào thích Trần Vũ. Trần Vũ, chính là trước đó các ngươi đề cập qua người kia. Lữ Hiên đột nhiên quay đầu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Trước đó hắn nghe Cao Niệm Niệm mấy người nhắc qua người này, cũng biết Trần Vũ tại học viện ở trong làm sự tình. Không sai, gia hỏa này rất là ngoài dự liệu, thường xuyên có thể khiến người ta giảm lớn con mắt. Lữ đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận tuyệt đối không được để gia hỏa này đoạt các ngươi Bạo Vương tên tuổi a. Cao Niệm Niệm mắt sáng lên chậm rãi mở miệng nói. Lữ Hiên vẹn vẹn chỉ là quét mắt Cao Niệm Niệm thần sắc lạnh nhạt. Ngươi muốn châm ngòi ly gián với ta mà nói vô dụng. Người kia cũng không có tư cách bị ta để ở trong mắt. Bạo Vương tên tuổi chỉ ở chúng ta 5 người ở giữa lưu chuyển, chính là các ngươi cũng không có tại chúng ta phạm vi suy tính bên trong. Nhàn nhạt lời nói bay ra để Cao Niệm Niệm sững sờ, lập tức trong lòng cảm khái không thôi. Quả nhiên là người bên trong Long Phượng liếc thấy xuyên tâm tư của nàng. Nhìn thấy Cao Niệm Niệm một câu không nói, Lữ Hiên lúc này mới khẽ gật đầu. Các ngươi đều nghe kỹ bảng môn tà đạo, tại cái này tàn khốc thí luyện bên trong cũng vô dụng. Bất luận là bất luận cái gì tâm cơ cũng không bằng tuyệt đối lực lượng. Cái kia Trần Vũ chính là có tí khôn vặt, các ngươi cũng không cần để ý, trọng yếu nhất thủy chung là mình lực lượng. Vâng, cần tuân Lữ sư huynh chi mệnh. Bao quát Văn Cửu Thành ở bên trong tất cả mọi người là xoay người cúi đầu chịu phục đầu giảm xuống đất. Bất quá nhưng vào lúc này mọi người lúc đi vào đợi mang theo cổ tay mang tất cả đều phát ra tin tức. Là Bạo Vương xuất hiện. Có người hiện thực sững sờ, tiếp theo ánh mắt hung hăng lóe lên kinh hô mở miệng. Bạo Vương. Nghe vậy thần kinh của tất cả mọi người nháy mắt liền bị treo lên một mặt hiếu kỳ thần sắc. Không chỉ có là bọn hắn, vừa rồi đạm mạc Lữ Hiên cũng có chút thần sắc kích động. Ta không biết chúng ta trong 5 người đến cùng sẽ là ai có thể trở thành lần này Bạo Vương. Lữ Hiên một mặt chờ mong. Đánh giết dị tộc số lượng đối bọn hắn đến nói ý nghĩa không lớn, nhưng Bạo Vương đại biểu cho bọn hắn trong nháy mắt có thể tại đánh giết dị tộc lượng lớn nhất, kia là cân nhắc bọn hắn chiến lược một cái tiêu chuẩn trọng yếu, mà lại cũng là thiên đại vinh dự, bọn hắn tự nhiên coi trọng vô cùng. Không chỉ có là Lữ Hiên, toàn bộ thí luyện tinh cầu phía trên tất cả hiện thánh học viện người lúc này đều thu được tin tức thần sắc chấn động. Bạo Vương cái này một trọng đại nhất tên tuổi liền muốn công bố. Lập tức tất cả ánh mắt tất cả đều hội tụ ở phía trên. Ấn mở cổ tay mang từ trong đó bắn ra một hình ảnh đến đứng giữa không trung. Phía trên cùng Trần Bằng Hải bọn hắn nhìn thấy hình tượng là đồng dạng. Chỉ có chút ít mấy chữ, bất quá chỉ là mấy chữ này làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Bạo Vương, Trần Vũ 3764. Không sai, Bạo Vương xuất hiện. Lập tức toàn bộ thí luyện tinh cầu phía trên tất cả hiện thánh học viện người tất cả đều cứng đờ tại nguyên châu, ngốc ngốc nhìn xem mấy chữ này, đầu góc bên trong rung động ầm ầm trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Bạo vương là Trần Vũ, mà lại hay là 3764 người. Cái này mẹ hắn xác định không phải nằm mơ. Cao niệm niệm văn cựu thành lý tử niệm vông duệ mỗi một cái nhìn thấy cái thành tích này người đều mở bức. Sao tại sao có thể như vậy? Thật là hắn. Cao niệm niệm che miệng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mẹ nhà hắn mình khó nói là miệng quạ đen không thành. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Văn cựu thành cắn răng trong hai mắt một mảnh huyết hồng. Hạt giống tuyển thủ sắp xếp tại sau cùng gia hỏa trở thành bạo vương. Lực áp ngũ đại tịnh thổ chi chủ. Cái này quá điên cuồng. Vừa rồi Cao Lãnh vô cùng Lữ Hiên lúc này đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ danh tự cùng thành tích khỏe mắt. Bạo vương thật sự là tiểu tử này. Bọn hắn năm người bị loại này con dẹp dẫm tại dưới chân.